Chương 847, Hoàng Quang tấn cấp 4 Nghiêm tông sư cùng Dư Tôn giả ở người phía sau đài đấu bên trên giao lưu. Mà đệ nhất phân thân thì mang theo những người khác bên ngoài không gian, thông qua con dấu linh bảo mang tới quyền hạn truyền tống rời đi. Hắn có một cái có thể thu người giấu người không gian đạo cụ sự tình, cũng không phải gì đó bí mật. Cho nên, phía trước đang chuẩn bị từ đài đấu rời đi, thông qua đấu trường trước thông đạo đi tìm đại ca cá nhân huyết đấu đài không gian lúc, hắn liền đem ngoại trừ Nghiêm tông sư bên ngoài người, cũng chính là một cái khác cổ tông sư phân thân thu vào ngoại không ở giữa. Dù sao cũng là chính mình phân thân, cũng không cần giao lưu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền đem người thu vào ngoại không ở giữa. Dư Tôn giả người này cũng không tốt xen vào chuyện bao đồng, coi như phát giác được thiếu đi một người, cũng không có dư thừa ý nghĩ, mà Nghiêm tông sư nhưng là rất rõ ràng Văn Lâm mang theo không gian đạo cụ. Dù sao Văn Lâm phía trước đã đem hoàng gia mấy người mang lên, mấy người kia thực lực yếu, không cách nào tự mình tại sát khí trong hoàn cảnh sinh tồn. Kiến thức dừng tự động đi xử lý hoàng quang sự tình. Nghiêm tông sư chỉ có thể lưu lại, cùng Dư Tôn giả giao lưu, tranh thủ xem có thể hay không thám thính được cái gì càng nhiều tin tức hơn. Đối với Văn Lâm, hắn coi như yên tâm. Giống như là Dư Tôn giả nói tới, chân thực huyết đấu tràng không gian, dù sao cùng Võ Vương có cửa ải cực kỳ lớn hệ, có Võ Vương đủ loại bố trí ở trong đó. Bây giờ, còn có Dư Tôn giả trả lại linh bảo nơi tay. Nhìn Văn Lâm dáng vẻ, cũng giống là đã tính trước. Nghiêm tông sư không ngừng dẫn Dư Tôn giả lúc nói chuyện, đệ nhất phân thân cũng truyền đến. Chính mình cá nhân huyết đấu đại không gian, hắn không có vội vã ngay lập tức đi cứu người. Huyết đấu bên kia có thứ hai phân thân tùy thời chú ý, chiến đấu mặc dù đối với vị kia Á tông sư lão ca bất lợi, nhưng huyết đấu quy tắc không đổi được. Hắn chỉ là nho nhỏ tăng thêm một đầu, cùng huyết đấu quy tắc không có xung đột một đầu quy tắc mới. Sắp chết sau tự động truyền tống xuống này, đến mạnh nhất đồng tộc bên cạnh. Hắn không can thiệp được thắng thua, không can thiệp được đang tiến hành chiến đấu, lại có thể tại huyết đấu quy tắc bình thường quá trình bên trong. Tăng thêm một chút, cũng không ảnh hưởng huyết đấu thắng thua nội dung. Điều quy tắc này cùng huyết đấu quy tắc bất tương làm trái. Nhìn qua, chỉ là tại thắng thua đã hiện sau, cho kẻ thất bại một cái nhặt xác cơ hội, mà không phải lưu thi thể trên đài mặc cho người thắng xử lý. Này đối huyết đấu song phương thắng phía kia hơi có một điểm ảnh hưởng. Nhưng tham gia huyết đấu song phương, vốn cũng không phải là vì đối thủ thi thể mà chiến đấu. Đây chỉ là ngoài định mức lợi tức, bởi vì ảnh hưởng không lớn, cho nên đang tiêu hao nhất định tinh thần lực cùng năng lượng sau, thiết trí thành công. Kế tiếp, điều quy tắc này liền sẽ tại trong hai tộc huyết đấu sinh ra tác dụng. Vốn là Văn Lâm là nghĩ thiết trí cái gì, chiến đấu thời gian nhất định sau, liền vì thế hỏa, đem chiến đấu song phương truyền tống xuống đài. Nhưng loại quy tắc này, đối với một ít người có lợi, đối với một số người khác loại cường giả lại không được cứu mạng tác dụng. Đương nhiên, hắn cũng cân nhắc qua, thiết lập là trọng thương truyền tống xuống đài cái gì, nhưng ý niệm vừa mới sinh ra liền phát hiện này quy tắc không cách nào thiết lập. Huyết đấu quy tắc cũng không tán thành trọng thương một khái niệm này, nhưng sắp chết khái niệm lại tán thành. Đệ nhất phân thân trước tiên mang theo ngoại không ở giữa, thử quay trở về chính mình trước đây tòa kia cá nhân huyết đấu đài không gian, đem phân thân thả ra. Phân thân thông qua tại không gian của huyết đấu đài càn khôn môn quay trở về càn khôn không gian. Hết thể như thường. Đệ nhất phân thân như có điều suy nghĩ, không cùng lấy đi vào. Dù sao thời gian khác biệt, ngoại không trong phòng mấy người coi như trước mắt không phát hiện được, quay đầu đi ra cũng sẽ có hoài nghi. Càn khôn không gian, hắn tạm thời không có ý định khai phóng cho thân hữu. Một là hắn còn có phòng trúc truyền thừa không lấy, hai là những người khác thời gian cũng không có gấp gáp đến tình cảnh lúc cần phải kém. Và sao, còn có càn khôn không gian bên trong quy tắc năng lượng cùng ngoại giới hơi khác biệt. Hắn ở bên trong tu luyện, hấp thu năng lượng cũng là lấy năng lượng tinh thạch, hung thú huyết đục luyện hóa đan dược làm chủ. Tại càn khôn không gian bên trong, không cách nào tu luyện thần ý chỉ có thể tại ngoại giới. Mà tam giai tu luyện, vì cường hóa thể chất, cũng là cần thổ nạp ngoại giới thiên địa chi lực. Chỉ là thể chất của hắn viễn siêu cấp 3. Hắn lấy phân thân nếm thử qua. Tam giai lúc hấp thu thiên địa chi lực tẩy tủy hiệu quả gần như bằng không, thân thể của hắn tương đương với một loại nào đó tẩy tủy qua vô số lần thể chất đặc thù. Thứ giai lúc, một dạng ở bên trong tráng thần khiếu đồng thời hấp thu thiên địa chi lực. Bất quá chỉ cần hút đầy liền có thể trở về càn khôn không gian tiêu hóa rèn luyện, nhưng đây chỉ là chỉ bản thân hắn cùng phân thân. Hắn hấp thu ngoại giới thiên địa chi lực, rất nhanh liền có thể để thần khiếu tràn đầy. Nhưng người khác không được, người khác hấp thu chậm, tiêu hóa rèn luyện chậm hơn. Cho nên, tam giai tứ giai ngũ giai, những người khác đều cũng không thích hợp tại càn khôn không gian bên trong tu luyện, trên lệch đối với những người khác không có ý nghĩa. Có lẽ nhất giai nhị giai có thể, nhưng những thứ khác nhị giai thân hữu, tại ngoại giới luyện hóa hắn tặng hung thú thịt như vậy đủ rồi. Càn khôn không gian, Văn Lâm bây giờ không có ngoại dụng ý nghĩ, trước mắt để cho phân thân trở về, thêm một cái cao tần suy xét công cụ người, tùy tiện xử lý một chút càn khôn không gian nội bộ, nhiều ký ức trong kho sách các loại sách. Hắn đang tiêu hóa Phá Thiên Kiếm Phong truyền thừa lúc liền phát hiện, muốn đem đại lượng tin tức Phá Thiên Kiếm Phong truyền thừa tiêu hóa, cần chính mình ký ức hơn nữa lý giải một bộ phận nội dung. Hắn bây giờ chủ yếu đi ký ức con đường, lý giải thiên thiếu. Dù sao muốn lý giải một chút cao thâm trong truyền thừa cho, cần một chút tiền trí tri thức, hắn phương diện này thiếu hụt có chút lớn, một mực tại tận lực bù đắp. Ở bên ngoài không cần quá nhiều phân thân chiến lược lúc, hắn đều sẽ đem phân thân tận lực an bài trở về càn khôn không gian, mượn gấp mấy chục lần chiến lệnh, đi đọc ký ức lý giải cái kia một lá cờ thề kho tàng thư. Mặt khác, hắn cũng mang về bộ phận dị hầu vương vương tộc bí tàng. Đây là lúc trước dị hầu vương cung cấp, còn có một số từ khác dị thú tộc trong bí cảnh thu thập được các loại sách hoặc tin tức tư liệu. Trên thực tế, hắn phân thân bể bộn nhiều việc, chỉ là lúc trước bức bách tại hai tộc đại chiến, chỉ có thể rời đi càn khôn không gian, vì phe nhân loại an toàn mà chiến đấu. Bây giờ đi, Hắn cảm giác hung thú nhất tộc cũng lại tụ không dậy nổi trước đây chiến lực. Dù sao hung thú các tộc vương tộc bí cảnh thời khắc chịu đến không biết uy hiếp. Thú vương nhóm cũng không phải đồ đần, bọn hắn sẽ không không nhìn nhà mình hang ổ bị trộm nhà nguy hiểm, toàn lực cùng nhân loại phương hướng chiến đấu. Cho dù có cực ít mấy vị thú vương đại lực đề xướng, muốn hợp lực hợp tác các loại, nhưng ở lại có vài tòa bí cảnh sau khi biến mất. Bây giờ thú vương đề xướng hợp lực đều biến thành một loại khác hình thức, cũng chính là để cho giới quyền đại lãnh chúa các lãnh chúa là chủ lực, thú vương lưu thủ thú vương điện để phòng vạn nhất. Coi như như thế, một chút thú vương nhóm cũng rất là chần chờ. Bất quá, rất nhanh có nào đó đạo tín hơi thở thông qua thú vương điện, thông truyền tất cả thú vương nhóm bắt đầu có hành động. Chương 848, Hoàng Quang tấn cấp 5 văn lâm đối với thú tộc phương diện tình huống tạm thời hoàn toàn không biết gì cả, dù sao có thể tham dự thú tộc quyết sách thú thân thể trước mắt còn tại thứ 2 phân thân ngoại không trong phòng. Thú cha cũng đang vội vàng đâu. Đệ nhất phân thân quan sát xong chính mình đài đấu không gian sau, phát hiện huyết đấu bi bên trên, hắn lấy trước kia loại vô cùng khắc sâu liên hệ đã giảm đi. Bất quá hắn có thể lần nữa cường hóa. Luyện hóa đài đấu không gian huyết đấu bia với hắn mà nói không khó. Nhưng đại ca tấn cấp lại tựa hồ như chính là đi luyện hóa huyết đấu bi luyện hóa lại huyết đấu chàng trình tự, lúc trước hắn đã đem chính mình một loại nào đó quyền hạn nhường ra. Hắn bây giờ lần nữa luyện hóa huyết đấu bi, nếu như ảnh hưởng đến đại ca tấn cấp luyện hóa sẽ không tốt. Đệ nhất phân thân đối với Hoàng Quang đại ca vị này cực kỳ giảng nghĩa khí, đối với hắn hoàn toàn xem như thân huynh đệ nhìn đại ca, vô cùng thân cận, không so với người thân cứu cứu kém nửa phần. Giải quyết đại ca tấn cấp phiền phức, hắn thông qua hỏi thăm những người khác, tăng thêm cố gắng của mình phân tích suy tư, cũng phải ra một chút kết luận. Nhưng cụ thể gì tình huống, hắn trước tiên còn cần phải liên hệ với đại ca lại nói. Muốn liên hệ đại ca, huyết đấu bi chính là một kiện cực kỳ tốt con đường. Hắn không có lập tức đem ngoại không trong phòng Hoàng Nhị ca tiểu hoàng bọn người thả ra. Huyết thống là có thể để cho cao giai cường giả cảm ứng được, nhưng bây giờ tình huống không rõ, vẫn chưa tới sử dụng cái này thủ đoạn cuối cùng thời điểm. Hắn tính toán thử trước một chút chính mình thủ đoạn, cũng là thăm dò một chút đại ca hiện tại rốt cuộc còn có hay không đầy đủ tư duy cùng lý trí. Do xét cá nhân huyết đấu đại không gian, theo trực giác hướng về huyết đấu bi bên trên đóng một cái ấn sau, hắn trước tiên nuốt một đợt đan dược khôi phục năng lượng, sau đó lần nữa mượn bản thể lực lượng tinh thần bắt đầu cảm ứng chân thực huyết đấu chẳng cái này dị bảo hạch tâm không gian. Lần này hắn không có ý định sửa chữa cái gì quy tắc, chỉ có thể cảm ứng làm chủ. Căn cứ hắn phân tích, nếu như đại ca cũng tại luyện hóa cái này dị bảo quá trình bên trong, vậy hắn có khả năng ở hạch tâm trong không gian cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Dị bảo hạch tâm không gian dị thường bao la, phảng phất một mảnh tinh không. Bất quá, Văn Lâm có tương quan một chút kinh nghiệm, ý niệm chủ động hướng về tinh không bên trong tinh thần ném đi, tới gần, nghĩ biện pháp để cho ý thức tiếp xúc tinh thần. Rất nhanh, một cái hiện ra đỏ nhạt quang tinh thần bị hắn tiếp xúc đến. Trong nháy mắt từ trong đỏ nhạt tinh thần truyền đến vô số như thủy triều sát niệm cùng hỗn loạn tin tức. Cảm giác này hắn cũng rất quen thuộc. Lần thứ nhất nhìn thấy tình huống tương tự lúc, là hắn thông qua cứu cứu lưu lại trận sư truyền thừa đồ tiếp nhận truyền thừa. Hắn bây giờ cũng biết trận sư truyền thừa đồ liên quan lý luận, lúc đó hắn tiếp thu được vô số tin tức cũng không tất cả đều là cậu hắn lưu lại. Tương đương với, cậu hắn chỉ là lưu lại một cái thượng võng chương mục. Hắn thông qua cái kia thượng võng chương mục liên tiếp đến trận sư tương quan một cái tinh thần ý thức không gian truyền thừa bên trong. Chỉ có mỗi người lần đầu tiếp nhận truyền thừa lúc, mới có thể liên tiếp đến không gian ý thức. Tinh thần lực của người càng mạnh, càng khó tiếp xúc đến cái không gian này, nhưng có thể nghĩ biện pháp thông qua trận pháp thăm dò một hai. Đương nhiên, bây giờ không phải là nói trận sư truyền thừa tình huống. Trận sư truyền thừa rõ ràng có chút thần bí, có lẽ đó cũng là một kiện không biết dị bảo hoặc bảo bối gì, bất quá Văn Lâm cũng không lòng tham, hắn tạm thời không có đi dò thám biết ý nghĩ. Chính hắn đều vẫn còn một kiện cao giai truyền thừa không lấy xong. Hắn còn có Vũ Vương lưu lại phòng trúc. Đệ nhất phân thân thông qua chúng phân thân tiến hành tin tức phân lưu, tăng thêm khổng lồ tinh thần lực cấp độ, rất nhanh quen thuộc sát ý tin tức rọi rữa. Đem tự thân thần ý lạc ấn đến đỏ nhạt trên ngôi sao, in dấu lên về phía sau. Hắn phát hiện mình cùng chỗ này dị bảo hạch tâm không gian sinh ra liên hệ nào đó, không còn là thông qua con dấu linh bảo trung chuyển liên hệ. Hắn cảm ứng hạch tâm không gian tinh thần lực tiêu hao, thấp xuống không chỉ gấp 10 lần, một lần có thể duy trì thời gian tăng lên. A, luyện hóa cái này dị bảo đơn giản như vậy sao? Đương nhiên, hắn cũng không phải hoàn toàn luyện hóa cái này dị bảo, chỉ là cái này luyện hóa bắt đầu có chút quá tải đơn giản. Văn Lâm một bên cạnh thông qua mình cùng hạch tâm không gian liên hệ cảm ứng đại ca ý thức, vừa suy nghĩ, tương tự một lần dị bảo luyện hóa trình, hắn cảm thấy đại ca không đến mức té ở bước đầu tiên. Cho nên, đại ca hắn đến cùng là gì tình huống? Xảy ra vấn đề gì? Luyện hóa dị bảo hạch tâm không gian bên trong một cái đỏ nhạt tinh thần sau, Văn Lâm bắt đầu hướng về hạch tâm không gian những vị trí khác dò xét cảm ứng. Cái này hạch tâm không gian phi thường bao la, lấy hắn phân thân trước mặt tinh thần lực cấp độ, thế mà cũng không cách nào một lần cảm ứng được biên giới. Chỉ có thể lấy đỏ nhạt tinh thần vì chịu tải, thôi động sự nhanh chóng phi hành, ở hạch tâm trong không gian, bắt đầu dò xét tình huống bên trong. Hạch tâm trong không gian từng biến tinh thần xuất hiện tại trong cảm ứng hắn. Bất quá, Văn Lâm nghĩ nghĩ, không tiếp tục luyện hóa. Hắn một đường thử mấy loại thủ đoạn. Cuối cùng, hắn phát hiện đem con dấu hình chiếu tiến vào dị bảo hạch tâm không gian sau, tựa hồ có thể cảm ứng được một loại nào đó yếu ớt liên hệ. Loại này yếu ớt liên hệ có hai đạo. Bất quá chỉ có trong đó một đạo tựa hồ cùng hạch tâm không gian có liên quan. Là đại ca. Văn Lâm cơ hồ lập tức sinh ra dạng này xác định. Hắn đang muốn theo mối liên hệ này cảm ứng đi qua, lại bị thứ hai phân thân chuyển đến nhắc nhở cắt đứt. Huyết đấu bên kia, thắng bại đã phân. Vị kia á tông sư lão ca không ngoài dự liệu thua, cả người khí tức cơ hồ hoàn toàn không có bị truyền tống đến. Thứ hai phân thân trước mặt, ở chỗ này huyết đấu chàng bên trong người loại bên trong, thứ hai phân thân thành tối cường giả cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là hung thú bên kia là gì tình huống? Đệ nhất phân thân vừa suy nghĩ lấy, một bên mượn chính mình luyện hóa một viên kia đỏ nhạt tinh thần, dẫn động truyền tống chi lực, thuần gian truyền tống đến thứ hai phân thân trước mặt. Hai phân thân cũng là Văn Lâm, ngược lại cũng không cần hàn huyên, đệ nhất phân thân trực tiếp đem sinh cơ chi lực rót vào trên đất đá tông sư lão ca thể nội. Sắp chết. Ở những người khác xem ra, khí tức hoàn toàn không có cho dù chết. Nhưng Văn Lâm biết, không tức giận hơi thở không có nghĩa là chết hẳn. Lấy á tông sư ý chí cường đại, coi như hắn yếu hại tổn thương, hô hấp hoàn toàn không có, thân thể tử vong, nó ý niệm còn sẽ có bộ phận còn sót lại. Đương nhiên, càng kéo dài sẽ như thế nào khó nói. Nhưng bây giờ, đệ nhất phân thân tới rất kịp thời. Hắn một bên rót vào sinh cơ chi lực, cảm ứng sắp chết lão ca thân thể trạng thái. Đối phương một thân khí thế cơ hồ bị đánh tan, cả người thân thể lộ ra rách tung tóe, một cánh tay đều bị kéo xuống, chỗ cổ họng cũng thiếu một nửa cổ, còn lại một cái tay càng là chỉ còn lại bộ xương cùng mơ hồ huyết đủ. Chớ nói chi là những địa phương khác trạng thái. Tóm lại, nhìn qua liền cùng một bộ tàn thi. Bởi vì thứ hai phân thân nhìn từ đầu tới đuôi, hắn cũng là biết, không phải con sói lớn kia tại ngược thi, mà là á tông sư lão ca chiến đấu tính bền dẻo quá mạnh mẽ. Cho nên, coi như hắn không địch lại con sói lớn kia, nhưng cũng đem thời gian kéo không ngừng thời gian. Còn đem đầu kia vô địch đại lãnh chúa cự lang cũng đã có tuyết sắc biến huyết sắc. Đệ nhất phân thân hướng về trên đài liếc mắt nhìn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại là đại lượng tinh thần lực cùng năng lượng sinh cơ tiêu hao, một đầu bổ sung quy tắc lần nữa hiện lên. Lần này, so với lần trước dễ dàng một điểm, cũng sắp nhanh thêm vài phần. Người thắng có thể lựa chọn liên chiến, ban thưởng gấp bội. Nếu như là chế định, người thắng nhất thiết phải liên chiến, đệ nhất phân thân phát hiện có nhất định khả năng, nhưng tiêu hao cực cao. Nhưng cho một lựa chọn, lại để cao ban thưởng. Tựa hồ liền thuận hoạt. Mặc dù hắn còn không biết ở đây huyết đấu ban thưởng là cái gì. Ban thưởng là quy tắc chi lực. Chương 849, Hoàng Quang tấn cấp 6 ban thưởng là quy tắc chi lực. Đệ nhất phân thân kinh ngạc nhìn về phía thứ hai phân thân, vì độc lập xử lý, phân thân ở giữa cũng không phải thời khắc đồng bộ ký ức cùng tư duy. Cái sau đem ký ức đồng bộ cho hắn. Thứ hai phân thân bởi vì không có tham gia giao đấu, cho nên trước đó cũng không biết ban thưởng là cái gì, nhưng tiếp thu trước mặt Á Tông Sư thi thể sau đột nhiên biết. Bởi vì, Á Tông Sư trên người quy tắc chi lực bị tước đoạt một nửa. Đệ nhất phân thân biểu lộ cổ quái mấy phần. Cho nên, chúng ta cũng không tính tham gia huyết đấu một thành viên. Đệ nhất phân thân lẩm bẩm lầu bầu đứng lên. Lẩm bẩm dù sao có chút kỳ quái. Cho nên, kế tiếp phân thân ở giữa tin tức cùng hưởng ngay tại ý thức bên trong tiến hành. Chỉ chốc lát sau, hai phân thân đều biết rất nhiều tình huống. Trên đất Á Tông Sư cũng bị cứu được trở về. Vị này Á Tông Sư diện mục đoan chính, mi tâm hơi nhíu, trước mắt hô hấp nhẹ nhàng, thương thế khỏi hẳn, cánh tay cũng tại sinh cơ chi lực toàn lực quán thâu phía dưới mới dài đi ra. Chỉ là tân sinh cánh tay nhìn qua không quá hữu lực, cần thời gian nhất định rèn luyện cùng phục kiện. Có sinh cơ thần thông tồn tại, chỉ cần không phải loại kia chết rất lâu tồn tại, vừa mới chết, còn mới mẹ loại này, đệ nhất phân thân hắn đều có nhất định cơ hội cứu trở về. Nhưng cũng có một chút hạn chế cùng tiền đề. Phía trước đại chiến, hắn nhận việc sau đi thử lấy cứu giúp qua một chút tử vong người, có thể kết quả không phải quá hy vọng. Coi như thi thể độ hoàn hảo rất cao, tử vong mới 1-2 giờ, hắn đem thi thể phục hồi như cũ đối phương nhưng như cũ không có tỉnh lại. Nhìn qua, giống như là đã biến thành người chết sống lại, hoặc có lẽ là người thực vật. Chỉ có 1-2 người cấp cứu lại được, thức tỉnh thành công. Loại này phục sinh loại thủ đoạn sát suất thành công, số liệu đại khái là 1/1000. Dù sao hắn lúc đó cũng liền thử qua đối với 1-2000 thi thể ném sinh cơ chi lực tiến hành phục sinh thí nghiệm. Càng nhiều thi thể, trong chiến đấu sớm bị hung thú nuốt vào, hoặc độ hoàn hảo quá thấp. Sở trường sau nhặt xác số lượng cũng không nhiều. Đại chiến thảm liệt chính là ở đây, lần này vẫn là chiến đấu thời gian kéo dài không lâu lắm, nhân loại phương diện có đầy đủ cao giai cường giả bước lên ưu thế rõ ràng kết quả. Nghĩ tới đây cũng không khỏi trong lòng xúc động. Nhân loại cùng hung thú ở giữa hai tộc tranh đấu cũng tại người rừng trong lòng lưu lại khắc sâu hơn ấn tượng. Lần này chiến hậu trị liệu sự kiện cũng làm cho người rừng biết mình trị liệu thủ đoạn biến không thành đại phu hoặc thuật, đối với đủ loại tình huống cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực. Nhưng đối với kẻ sắp chết, hắn biết vừa mới người nào chết người có thể có 8 thành cứu chữa tỷ lệ. Lần này trị liệu cũng khẳng định điểm này. Trong suy tư, nằm ở rộng rãi đá xám trên bậc thang Á Tông Sư lão ca Hoắc Bồi Tuấn chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn còn có chút mờ mịt. Tại phát hiện có hai cặp ánh mắt nhìn hắn chằm chằm, hắn cảnh giác liền muốn bắn người dựng lên, lại phát hiện một cái tay cực kỳ bất lực. Theo bản năng hơi dùng sức, giang giác, không cẩn thận dùng sức quá mạnh, cánh tay gãy xương. Hoắc Bồi Tuấn rất im lặng. Tay của ngươi vừa mới tân sinh, còn rất yếu đuối. Đệ nhất phân thân mở miệng nhắc nhở đến, tiếp đó đồng thời nhớ tới vị này lão ca kêu cái gì. Hoắc lão ca ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây. Hoắc Bồi Tuấn cũng nhận ra trước mặt hai người, mặt mũi thoáng qua nghi hoặc, mắt nhìn cảnh vật xung quanh, trí nhớ lúc trước phun lên trái tim. Gạt ra nụ cười ta, còn sống. Tử vong phía trước cảm thụ tựa hồ còn lưu lại trái tim. Cái này khiến hắn biểu lộ có chút cứng ngắc, đầu óc không có bình thường vận chuyển nhanh hơn, nhưng đối với người tông sư hắn cũng xuống ý thức cố gắng biểu đạt thân mật. Đệ nhất phân thân cười nói đó là đương nhiên. Đối với vừa mới do tử chuyển sinh người, đệ nhất phân thân cảm thấy phản ứng gì đều rất bình thường, trong lòng rất là bao dung. Ta thua. Hoắc Bồi Tuấn nói khẽ, lập tức quay đầu nhìn về phía đài đấu vị trí. Nhìn thấy đài đấu bên trên đầu kia trên thân lây dính chính mình chi huyết tuyết sắc cự lang nghỉ ngơi tại chỗ, nằm sấp hấp thu mở mịt ở tại quanh người lực lượng nào đó. Nhìn dạng như vậy rõ ràng khí tức còn có điều để thăng. Hắn mày nhăn lại. Thực lực của hắn cùng một chỗ tiến vào trong đám người, cũng coi như là xếp hạng thứ 3 vị, là trừ Hoàng Sơn tông sư bên ngoài tối cường hai người một trong. Hắn không đánh lại Cự Lang, tại thực lực có chỗ tăng lên tình huống phía dưới, một vị khác cá tông sư cũng không khả năng thắng. Làm sao bây giờ? Hắn ngồi xuống, sau đó dùng cánh tay kia rộng một chút, thẳng lưng đứng lên, kiên nghị trên mặt một mặt suy tư. Ta tựa hồ có thể lần nữa xin khiêu chiến nó. Hoắc Bội Tuấn thấp giọng nói. Người dừng hai phân thân liếc nhau một cái, bọn hắn giống như không được, hoàn toàn không có tham dự huyết đấu cảm giác, ngoại trừ thứ hai phân thân vừa tới lúc tiếp thu được một điểm liên quan tới huyết đấu tin tức bên ngoài, đằng sau gì cũng không có. Thế là hỏi bộ như thế nào xin. Hoắc Bội Tuấn ăn ngay nói thật, ý niệm xác định là được. Hai phân thân rất im lặng. Hoắc Bội Tuấn lập tức lại nói không tốt. Lao thể thân thỉnh, thông qua được, ta chỉ có thể tại phía sau hắn liều một lần. Quy tắc thay đổi, cho phép liên chiến, đáng chết. Đệ nhất phân thân nghe được Hoắc Bội Tuấn giảm thấp xuống vẫn nộ thanh âm, yên lặng rời đi ánh mắt. Vốn là muốn nói hắn điều chỉnh qua quy tắc một chuyện, bây giờ cũng không dám lên tiếng. Khục. Lão tể không có việc gì, có ta ở đây. Đệ nhất phân thân chỉ có thể lần nữa dạng này cho lão Hoắc một chút lòng tin sức mạnh, hắn bản tâm cũng là nghĩ tận lực cứu vớt những nhân loại này một phương cao giai các cường giả. Hoắc Bội Tuấn phản ứng lại, hơi có mấy phần vui mừng nói tông sư có thể tại đài đấu bên trên các người. Ách, không thể. Không đợi Hoắc lão ca lộ ra vẻ thất vọng, hắn lại lập tức nói bổ sung. Bất quá, các ngươi thua sau, có thể cướp, không phải cướp, là trên quy tắc biến hóa. Ngươi lại cảm ứng một chút huyết đấu quy tắc thử xem. Đệ nhất phân thân không biết đạo những người khác có thể hay không biết hắn tăng thêm quy tắc, thế là hỏi thăm một câu. Hoắc Bội Tuấn đối với võ vương truyền nhân người tông sư rất là tín nhiệm, thế là hắn trực tiếp nhắm mắt cảm ứng một hồi, mười mấy giây sau mở hai mắt ra, không có kinh hỉ chỉ có khổ tâm. Tử vong mới có thể bị truyền tống ra đài đấu. Lao tề xong, chân thực huyết đấu chẳng hai tổ huyết đấu, từ trước đến nay chỉ có chết một người mới có thể phân ra thắng thua, hoặc là chết ở đài đấu bên trên, hoặc là chạy xuống đài đấu bị huyết sắt thôn phệ, cả hai cũng là chết. Đây là trải qua lúc trước huyết đấu người kinh nghiệm. Đệ nhất phân thân cùng thứ hai phân thân đều nghe điểm một bước, rõ ràng là sắp chết, như thế nào biến thành tử vong đâu. Đệ nhất phân thân lập tức tay nắm lấy con dấu cảm ứng một chút, phát hiện quy tắc hay là hắn tăng thêm bộ dáng, không có đổi, có chút nghi hoặc, không làm rõ ràng được là đối phương cảm ứng sai, hay là hắn tăng thêm quy tắc tin tức truyền lại cho người khác lúc nội dung tin tức mơ hồ hóa. Đệ nhất phân thân chỉ có thể an ủi lao hoác nói, ngươi vừa rồi cũng treo, ta không phải cũng cứu sống ngươi sao? Yên tâm đi lao hoác, có ta ở đây, nhất định nhường ngươi nhóm sống lâu trăm tuổi. Đệ nhất phân thân nhất thời thuận miệng nói một cái kiếp trước thọ chúc loại thành ngữ. Lao Hoắc tại chỗ cảm động cơ hồ rơi lệ. Lao tề năm ngoái 99 tuổi, ta năm nay cũng 97 tuổi. Đệ nhất phân thân biểu lộ dừng lại, lập tức biểu đạt xin lỗi. Lúc này đài đấu bên trên giao đấu lần nữa bắt đầu. Thứ hai phân thân nói khẽ liên chiến có thể nghỉ ngơi 5 phút, đối phương nhưng không có trị liệu sư hỗ trợ, nếu như tông sư không thể tham gia huyết đấu như vậy, phải giải quyết con sói lớn kia duy nhất thủ đoạn chính là xa luân chiến. Chương 850, Hoàng Quang tấn cấp 7 thứ hai phân thân vừa đưa đề nghị cùng Trần An. Hoắc Bội Tuấn biểu lộ càng khổ tâm, hắn mắt nhìn chính mình trước mắt không có gì chiến lược tân thủ cánh tay có chút hối hận phía trước không có bảo vệ. Trong chiến đấu, hắn trực tiếp lấy cánh tay của mình làm đại giá, kéo xuống trên người đối thủ một đạo rõ ràng vết thương, nhưng bây giờ đối thủ vết thương cũng tại nhanh chóng khép lại. Cảm giác có chút không đáng, liền xem như để cho cánh tay huyết đục hoàn toàn không có, cũng so không có mạnh. Thân sinh cánh tay ảnh hưởng chiến lược. Đáng tiếc, sớm biết hắn còn có thể sống, còn có thể tiếp tục chiến đấu, hắn liền không cầm tứ chi đi cược. Trong miệng thở dài, đệ nhất chiến sau nghỉ ngơi 5 phút, nhưng thứ hai chiến hậu là 10 phút. Đằng sau mỗi một trận kết thúc thời gian nghỉ ngơi đều biết tùy theo gấp bội. Hắn là tham dự huyết đấu một thành viên, rất nhiều tin tức cùng quy tắc, chỉ cần suy nghĩ một chút đều biết tràn vào trong đầu, một cách tự nhiên liền hiểu rồi. Hắn thậm chí còn tham gia qua lúc trước hai tổ huyết đấu. Đương nhiên, trước kia đài đấu giao đấu quy tắc vô cùng đơn giản, không giống lần này dạng này, tựa hồ có chỗ biến hóa. Hung thú mạnh tại thể chất của bọn hắn khôi phục tính chất cực mạnh. Đây chính là Hoắc Bội Tuấn cảm nhận được trận vật nguyên nhân. Cũng đúng. Cái kia cự lang xem ra trên cơ bản khôi phục, thực lực còn có điều để thăng, nếu như hắn chiến đấu một lần để thăng một đoạn. Văn Lâm cũng phát hiện không xong. Phía trước xuất hiện hung thú, không phải nhân loại một phương đối thủ. Trên cơ bản cũng là toàn bộ trở thành nhân loại tài liệu thu hoạch, bây giờ lại đi ra một đầu vô địch đại lãnh chúa. Vẫn là cách thú vương chỉ kém một đường cường đại nhất lãnh chúa. Phe nhân loại chỉ có hai vị á tông sư có thể ứng đối một hai. Đương nhiên, ban sơ cả hai chênh lệch cũng không lớn. Nhưng nhân loại phương diện cường giả, cũng là trước tiên đã trải qua trước đây 2-3 vòng hung thú đại lãnh chúa huyết đấu. Trạng thái cũng không hoàn chỉnh, giống nhau cấp độ chiến lược, một cái nghỉ ngơi dưỡng sức, một cái chiến hậu mỏi mệt, lại thêm một điểm trên thuộc tính khắc chế. Đài đấu bên trên con sói lớn kia quanh năm cùng nhân loại giao thủ, tự thân cũng có tốc độ thể chất ưu thế, kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo cũng không so với nhân loại phương diện cường giả yếu, lại là cô y chọn lựa tiến vào thời gian, lấy trạng thái mạnh nhất, tao ngộ phe nhân loại trạng thái suy giảm cường giả. Hoắc Bội Tuấn Á tông sư cứ như vậy, ở mọi phương diện đều bị nhằm vào khắc chế điều kiện tiên quyết, liều chết mang cho cự lang chế tạo nhất định tương thế, dẫn đến chính mình sắp chết truyền tống xuống này. Vốn là đây coi như là một lần đội quân. Kết quả, đệ nhất phân thân nào rút một cái, muốn giữ lại đầu cự lang này, suy nghĩ làm cho nhân loại một phương có thể xa luân chiến đối phương. Lại không nghĩ rằng, huyết đấu chẳng quy tắc tựa hồ có một loại nào đó tự động bổ tu cơ chế, còn có người thắng càng đánh càng mạnh cơ chế. Hắn chưa từng tham gia trước kia hai tộc huyết đấu, chỉ nghe nói huyết đấu là vì tranh đoạt quy tắc hạch tâm hoặc những quy tắc khác bảo vật. Nhưng hắn không nghĩ tới, những quy tắc khác bảo vật còn có người thua quy tắc chi lực. Hắn trước đó đối với huyết đấu quy tắc xem thường kinh thị, không có chân chính tham dự, tạo thành lần này tin tức kém sai lầm. Văn Lâm thử qua bỏ đi đầu kia quy tắc, phát hiện không được. Quy tắc chỉ có thể tăng thêm, không thể xóa đi. Ít nhất trước mắt hắn chỉ có thể như thế. Xem ra chỉ có thể dạng này. Hoắc Lao Ca, ngươi bây giờ bắt đầu, toàn lực tăng cường chính mình thực lực. Đệ nhất phân thân dự định nghiêm túc bù đắp sai lầm của mình. A, Hoắc Bội Tuấn một mặt ngộng. Bây giờ, tại Lao Tề giao thủ chiến đấu chút thời gian này, để cho hắn để thằng đủ thực lực đi chờ đợi vòng tiếp theo chém giết con sói lớn kia. Văn Tông Sư, ngài có phải hay không quá để mắt ta lão Hoắc? Hắn là thiên tài không tệ, trước đó cũng bị người coi là tuyệt thế thiên tiêu, tu hành tốc độ cũng không chậm. Trăm tuổi phía trước tấn cấp tông sư thất bại, nhưng cũng thành á tông sư, vượt qua cả nước tuyệt đại bộ phận võ tu. Hắn bản thân cảm giác ngộ tính cũng không yếu. Quay đầu điều chỉnh xong trạng thái, hắn thậm chí còn nghĩ thử lại thử một lần tấn cấp tông sư. Nhưng mà, liền xem như tự nhận là ngộ tính cùng thiên phú tu luyện kinh người hắn, cũng không có thể trong thời gian ngắn ngủi liền để chính mình để thăng một cái cấp độ a. Đương nhiên, lão Hoắc nghĩ là nghĩ như vậy. Hắn vẫn là cắn răng một cái, xếp bằng ở trên bậc thang, dự định liều một phen. Hắn còn lấy ra phía trước thu hoạch hung thú thi thể, nhìn mấy lần, dứt khoát ôm đấm máu thú thân thể liền muốn lên miệng. Muốn tăng lên chính mình, liền phải bổ sung năng lượng. Mặt khác, luyện hóa hung thú trên người huyết nhục hoặc tài liệu, cũng có nhất định cường hóa tự thân tác dụng. Mặc dù cần tiêu hóa, nhưng cũng là hắn có thể nghĩ tới duy nhất tại trước mắt hoàn cảnh có thể dùng tăng lên thủ đoạn. Không phải như vậy, nếu không thì, ngươi vừa ăn, ta vừa cho ngài mài giũa một chút. Văn Lâm dò xét Lao Hoắc, cũng phát hiện đối phương tân sinh cánh tay trở thành chiến đấu nhược điểm, phân tích suy tư sau mở miệng đề nghị. Lao Hoắc vừa mới phải đầy miệng huyết cùng mau, ngẩng đầu nghi hoặc hỏi, mài giũa một chút. Mọi người đều biết Văn Lâm Văn Tông sư tại bồi dưỡng một chút hậu bối tinh anh, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều biết hắn như thế nào bồi dưỡng. Chỉ biết là bồi dưỡng tinh anh trưởng thành rất nhanh, hiệu suất rất cao. Có đường dây người đều nghĩ đem nhà mình hậu bối tử tôn đưa đi, để cho Văn Tông sư bồi dưỡng, xem có thể hay không để cho Văn Tông sư vừa ý thu đồ. Kém cỏi nhất cũng làm cho nhiều người dự biết Tông sư tiếp xúc một chút. Ngài ăn ngài ăn, rèn luyện ta rất nhuần nhuyễn. Văn Lâm cũng nghĩ dành thời gian, không có chậm rãi giảng giải, trước tiên làm một lần đối phương liền hiểu rồi. Đài đấu bên trên ngoại trừ Cự Lang tiếp tục chiến đấu thời gian nghỉ ngơi, còn sẽ có một cái vị kế tiếp người khiêu chiến ra sân tiến hành chiến đấu thời gian. Lấy nhân loại cường giả tính bền dẻo cùng nghị lực, tại không đối địch tay điều kiện tiên quyết, nhất định sẽ lựa chọn hết khả năng tiêu hao đối thủ tinh lực thể lực, còn có chế tạo càng nhiều khó khôi phục thương thế. Còn có thời gian một chút, có thể thử xem. Nghĩ tới đây, đệ nhất phân thân đưa tay khoác lên Hoắc Bội Tuấn Lao Ca mới cánh tay dài bên trên. Tiếp đó, nhanh chóng dùng sức, lốp bút. Lao Hoắc mới giải ra cánh tay lập tức giống bùn mềm dựng, trên cánh tay xương cốt cùng kinh mạch khiếu huyệt toàn bộ hủy. Hắn sửng sốt một giây mới cảm nhận được kịch liệt đau nhức. Đau nhức đồng thời, trị liệu sinh cơ chi lực cũng rót vào cánh tay hắn. Đau cùng sảng khoái cùng tồn tại. Mấy giây sau, Lao Hoắc nhìn xem khôi phục cánh tay, hoạt động một chút, phát hiện cường độ tăng lên rất nhiều, so với mình chậm rãi rèn luyện nhanh vô số lần. Mà chân thực huyết đấu chẳng ở đây cũng không phải tu luyện nơi tốt, năng lượng vận chuyển chịu đến áp chế. Trầm mặc một hồi, hắn cắn răng nói, "Văn Tông sư, thỉnh tiếp tục." Đệ nhất phân thân gặp Hoắc lão ca có mài ý chí, vô cùng vui vẻ, cũng tăng thêm tốc độ thay đối phương cường hóa rèn luyện cánh tay, thuận tiện toàn thân thể chất. Ân, tiếp tục. Hoắc Bội Tuấn hoàn thành một vòng toàn thân rèn luyện, cả người hai mắt đỏ lên, răng cắn nát lại khôi phục, âm thanh khàn khàn đạo. Á Tông sư cùng Tam giai tứ giai quả nhiên hoàn toàn khác biệt. Đệ nhất phân thân thầm khen. Tiếp đó, một chút tăng cường rèn luyện cường độ. Chương 851, ưu thế kẹt nửa giờ sau, Lao Hoắc nhìn thấy truyền tống đến trước mặt mình thi thể, trận to hai mắt, tâm tình vô cùng bi phẫn, nhịn không được phát ra tức giận gào thét. Lao Tể bị lão bằng hữu này tử, với hắn mà nói đau lòng vô cùng. Hắn đang muốn biểu đạt chính mình khó mà bình tĩnh cảm xúc lúc, liền thấy Văn Tông sư tiến lên sờ soạng mấy lần Lao Tể. Tiếp đó, Lao Tể mở mắt ra. Mở mắt ra. Lao Hoắc. Khu cụ. Ta. Sống sót. Không có. Người đã chết. Lao Hoắc tức giận há mồm nói ra khay đối phương. Dù sao Lão Tể để cho hắn bị kích động không nhỏ, tận mắt thấy chính mình bạn tốt nhiều năm bị địch nhân đánh chết sau, như vải rách tầm thường thi thể xuất hiện tại trước mặt. Ai cũng biết sinh ra kịch liệt tâm tình chập chờn. Không chờ hắn điều chỉnh tốt tâm tình, cái này chết mất Lao gia hỏa liền trả thi. Chết thế mà lại còn gặp ngươi. Thật là xui xẻo. Lao Tể một mặt mơ hồ mở miệng, tiếp đó nhìn thấy Lao Hoắc mặt đen. Người cái này lão bạch kiểm, khuôn mặt như thế nào đen. Lao Hoắc không chỉ nghe thấy đến chính mình lo lắng Lao Hưu chửi bậy nói không muốn sau khi chết nhìn thấy chính mình, sương xui xẻo. Còn nghe được đối phương gọi mình lão bạch kiểm. Cái kia sắp xếp trước tới cực đoan đang, bây giờ tại rèn luyện quá trình bên trong thoát một lớp ra sau, càng lộ vẻ trắng loáng trên mặt lập tức hiện đầy tức giận hừng quang. Lao tử cùng ngươi nhận biết hơn 80 năm. Lao Hoắc thanh âm bên trong tràn đầy không thể tin cùng ủy khuất. Lao Tề đang mê mang dò xét cảnh vật xung quanh, cảm thấy khá quen, còn giống như thấy được Văn Tông sư. A, Văn Tông sư tại sao lại ở chỗ này? Khiếp sợ đồng thời, trong miệng không có qua đầu góc trả lời. Đúng vậy a, cho nên xui xẻo cô độc đến chết. Vốn còn muốn sau khi tấn cấp tìm bạn già, ngươi cô độc cùng lão tử có quan hệ gì? Lao Hoắc phẫn nộ lại không hiểu truy vấn. Lao Tề thấy rõ ràng chỗ hoàn cảnh, thấy rõ ràng một bên Văn Tông sư cùng Hoàng Sơn Tông sư hai người, cả người dừng lại. Đầu góc tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn lập tức đưa tay phóng tới bộ ngực mình, ấm áp cùng nhảy lên. Lại nhìn một chút hai tay của mình, chớp chớp mắt. Hắn còn giống như sống sót. Không chỉ hắn còn sống, lão Hoắc cũng sống lấy, không chết. Lại nhìn mắt Văn Tông sư cái kia trương trẻ tuổi khuôn mặt tuấn tú, lão Tề trong lòng tuân gia vô cùng mãnh liệt cảm kích, hắn biết mình lại một lần bị Văn Tông sư cứu được. Nếu là Văn Tông sư cứu được hắn, hắn không chết liền không kỳ quái. Một là Văn Tông sư trị liệu thần thông có nhất định tỷ lệ có thể lên chết, còn chuyện phát sinh, hắn nghe vẫn là nói qua. Hắn cùng lão Hoắc chính là chứng cứ. Bọn hắn vận khí cũng coi như là nổ tung, có lẽ tấn cấp tông sư sau khi thất bại, khổ tận cam lai. Tạm thời không đề cập tới vận khí chuyện. Đến nỗi Văn Tông sư như thế nào đem tham dự sinh tử huyết đấu bên trong chết mất bọn hắn lấy tới trước mặt trị liệu một chuyện, hắn vẫn như cũ không kỳ quái. Số 100 tuổi, hắn cũng biết không thiếu bí văn. Thì như, chân thực huyết đấu trong chẳng có Vũ Vương bố trí nói chuyện, nhiều người đều nghe nói qua một ít, cho nên Vũ Vương chuyển nhân ở đây nắm giữ điểm quyền hạn đặc biệt thật sự cũng không khiến người ngoài ý, đặc biệt là dính đến chính mình sau. Càng là để cho người ta hưng phấn không thôi. Văn Tông sư là người ôn hòa, thân mật. Từ trước đến nay không thể gặp có người thụ thương có người tử vong, là vị trẻ tuổi lại tràn ngập nhân ái thiếu niên thiện lương người. Dạng này người, ngoại trừ địch nhân, không có ai sẽ không thích hắn. Đặc biệt là bọn hắn những năm này linh không nhỏ các cường giả. Đối với trẻ tuổi cường giả, ngàn năm trước Vũ Vương cách đời truyền nhân, đều có đủ loại chờ mong. Ở trong đó, Vũ Vương truyền nhân thân phận kỳ thực chỉ chiếm một bộ phận, càng nhiều vẫn là vị thiếu niên này thực lực, tâm tính cùng nắm trong tay trị liệu thần thông chi lực. Ngay tại cùng thông xác nhận chính mình sống sót, chính tâm sinh cảm xúc lúc, trong hai nghe được lão bằng hữu có cảm xúc truy vấn. Họ Tề, ngươi vẫn không trả lời ta. Chính ngươi cô độc trăm năm, cùng lão tử có quan hệ gì? Cùng thông đầu tiên là đứng dậy, hướng Văn Lâm hành lễ biểu thị cảm kích, lại hướng Hoàng Sơn tông sư Hàn Huyên cáo lễ sau. Lúc này mới mắt liếc Hoắc Bội Tuấn, tức giận nói hỏi cái gì hỏi? Xác nhận lão gia hỏa này cũng không chết, hắn lòng sinh vui sướng, nhưng trên mặt lại cho đối phương mấy cái liếc mắt, không có gì sắc mặt tốt. Nếu không phải là lão gia hỏa này tử tại trên đài đấu, hắn cũng sẽ không nhất thời xúc động, chạy tới khiêu chiến rõ ràng không đánh lại đầu kia biến thái hung lang. Hắn hướng vì làm việc cẩn thận, lần này lại xúc động rồi. Huyết đấu quy tắc biến hóa sau khi, mặc dù có thể liên chiến khiêu chiến quy tắc, nhưng cũng không cưỡng chế đối thủ liên chiến, vô địch người xin liền sẽ tiếp tục trước đây huyết đấu quy tắc. Coi như đầu kia hung lang sẽ ở hoàn thành lần thứ nhất chiến đấu sau, phía dưới tiếp tục theo quy tắc thay phiên lên lại. Nhưng chỉ cần trước tiên mài chết đối phương thủ hạ toàn bộ hung thú sau, lại tiến hành xa luân chiến. Đây mới là nhân loại lần này huyết đấu cơ hội thắng lợi. Lao Tề trong lòng sớm đã có kế hoạch, nhưng có đôi khi, kế hoạch về kế hoạch, nhân tâm khó mà kế hoạch. Chẳng lẽ ngươi? Lao Tề nghe được hắn vị kia từ nhỏ cùng nhau lớn lên đáng giận lão bằng hữu ở một bên mở miệng ngờ tới, đang nghĩ ngợi vô luận gia hỏa này đoán cái gì cũng không biết nói cho hắn biết chân tướng. Kết quả, nghe được gia hỏa này nói, chẳng lẽ ngươi một mực thầm mến ta? Lão Hoắc lần nữa một mặt chấn kinh cùng khó có thể tin, biểu tình kia phản phất nhìn thấy trên trời có heo đang bay. Lão Tề tại chỗ tức giận đến cái mũi muốn phun lửa. Thầm mến cái rắm, lão tử từ nhỏ đến lớn yêu thích nữ, phàm là có một cái toàn bộ mẹ nó coi trọng ngươi, ngươi cái lao bạch kiểm. Lão Hoắc, ta như thế nào không có ấn tượng? Lúc còn trẻ là võ sĩ, về sau mặc dù kết hôn, nhưng vẫn như cũng bận rộn tại tu luyện cùng tứ phương biên chấn tọa chấn chiến đấu bên trên. Đối với tình ái ái, lão Hoắc không có đi để ý qua. Hắn lao thê cho tới bây giờ không có để cho hắn người đối diện chuyện lo lắng qua. Nhưng về sau lão thê qua đời, may mắn người thân cũng lớn, hắn cũng không có gì có thể bận tâm. Có đôi khi sẽ có chút không hiểu phiền muộn, nhưng nhìn thấy Lưu Manh trăm năm lão bằng hữu, lại cảm thấy là chính mình quá làm kiêu. Đệ nhất phân thân nhìn thấy lão Hoắc lao tề hai người tranh luận lấy đi qua gặp gần cảm tình kinh nghiệm, còn nâng lên cái nào đó nữ tính tên, mặc dù nghe có chút thú vị, nhưng cũng không thể không đánh gãy hai người. Hai vị lão ca, các ngươi quên còn tại huyết đấu sao? Lão tề chưa quên, hắn chỉ cảm thấy chính mình chết qua một lần rồi. Coi như huyết đấu quy tắc luân chiến cũng nhất thời nửa giờ không tới phiên hắn. Lao Hoắc thì thần sắc ngưng trọng lên. Đài đấu bên trên, đầu kia hung lang vẫn như cũ nằm sấp dành thời gian khôi phục trạng thái, khí tức mắt trần có thể thấy tại tăng cường. Kế tiếp, nên hắn ra sân. 10 phút thời gian nghỉ ngơi, trước mắt đã qua 3 phút. Sẽ làm liều chết một trận chiến. Hoắc Bội Tuấn đạo, thoải mái tinh thần. Đệ nhất phân thân tỉnh táo mở miệng. Có sắp chết truyền thống sau, trên cơ bản tham gia huyết đấu nhân loại các cường giả, liền có 8 thành bảo mệnh cơ hội. Tại phát hiện thân là tông sư hắn không thể tham dự huyết đấu sau, đệ nhất phân thân cũng sắp tốc suy xét qua sau này thế nào tiến hành huyết đấu. Mục đích của hắn là tại tận khả năng bảo toàn bên mình cường giả tính mệnh điều kiện tiên quyết, giết nhiều địch quân hung thú. Trước mắt, phe nhân loại ưu thế kẹt. Trên đài đầu hung thú kia cự lang đang lấy tại tích lũy ưu thế, hướng thú vương tiến lên. Mặc dù chờ đối phương tấn cấp thú vương sau, hắn liền có thể lên đài đem hắn giết chết. Nhưng này đối phe nhân loại còn lại các cường giả quá nguy hiểm. Chương 852, tấn cấp thú vương đệ nhất phân thân đang rèn luyện Hoắc Lao Ca trong lúc đó, đầu óc cũng không có trống không, mà là một mực đang suy tư. Hắn cũng cân nhắc đến, nếu như chờ Hoắc Lao Ca lần nữa lên đài, Tự Lang phát hiện chết đi đối thủ lần nữa phục sinh ra sân sau có thể phản ứng, để cho lão ca mang mặt nạ lên đài cũng vô dụng. Bởi vì cường giả nhận thức cũng không phải hoàn toàn dựa vào tướng mạo cùng ngoại hình, mà là khí tức, thần ý, khí thế bực này đồ vật. Cự Lang sẽ làm như thế nào? Đệ nhất phân thân thay vào chính mình, hắn cho rằng Cự Lang có khả năng cực lớn, sẽ đối với huyết đấu đối thủ tiến hành càng triệt để hơn, càng có hủy diệt tính yếu hại công kích. Nếu như xé mở cổ họng, công kích trái tim cũng không thể để cho địch nhân dẫn đến tử vong. Vậy thì trực tiếp trên đài nuốt vào đối thủ đầu người, hoặc nuốt vào toàn bộ. Đệ nhất phân thân nhưng không có lòng tin, tại không có thi thể, tại không có người bệnh đầu người hoặc chỉ tồn tại đầu người sau, còn có thể đem đối phương trị liệu phục sinh tới. Hồi xuân thần thông trọng tại bổ sung sinh cơ, lấy sinh cơ chi lực để cho chịu trị liệu giả chính mình mọc ra hoặc khép lại đã từng gặp thương thế, là khôi phục tính chất, cũng không thể từ không sinh có. Hắn trị liệu sắp chết giả cũng là có tiền đề. Ngoại trừ thi thể mới mẻ, còn phải bộ vị mấu chốt trên đại thể hoàn chỉnh. Nếu như trái tim bị lấy ra đi, đầu người không còn, hắn sinh cơ chi lực lại mạnh, cũng không giải quyết được dạng này tái sinh. Đương nhiên, tu luyện không tử chiến thể đạt đến thần thông cấp độ người. Nếu như tao ngộ loại trạng thái này, hắn không xác định có thể hay không trị liệu khôi phục. Nghe nói không tử chiến thể cũng có thể tái sinh khôi phục, tay cụt tái sinh các loại cũng không khó, chặt đầu không rõ ràng có thể hay không tái sinh. Không tử chiến thể có người tu luyện tới thần thông cấp độ sao? Văn Lâm không có đi hỏi tham qua đại ca. Đương nhiên, hắn cũng không cho rằng lần này tham gia huyết đấu trong một đám người có người tu luyện tới loại tầng thứ này. Chân tu luyện đến thần thông cấp độ, thể chất sợ là còn có thể càng mạnh hơn một chút. Thứ hai, phân thân dẫn đội tiến vào chân thực huyết đấu chẳng những nhân loại này cường giả, không có người nào nắm giữ đại ca phân thân cái loại tầng thứ này thể chất, á tông sư cũng không có. Tới phiên ta đi lên. Cuối cùng vài phút, không có tiếp tục rèn luyện, Lao Hoắc trước tiên quen thuộc một chút có biến hóa thân thể, hít sâu một hơi từ trong điều tức đứng dậy. Hắn nhìn Lao Tề một mắt. Cái sau cũng nghĩ đến cái gì, thần sắc trầm trọng. Mặc dù có vừa rồi tranh luận, nhưng hai người cũng không phải tiểu hải tử, cũng không phải thanh niên nhiệt huyết, mà là trên dưới trăm tuổi lão nhân. Cảm xúc nhất thời ba động, bây giờ đã bình phục lại. Mấy chục năm giao tình, dĩ nhiên không phải cái gì không bắt đầu qua tình cảm lưu luyến có thể đánh gãy. Bị người thầm mến chính mình lao thê cũng là. Những chuyện này, tại trên sinh tử đại sự, đều chỉ có thể tính là chuyện nhỏ. Bảo trọng, đáng chết, sớm biết. Lao Tề một mặt hối hận, đệ nhất phân thân không rõ ràng hắn tại hối hận cái gì, nhưng quá quen thuộc hắn Lao Hoắc lại biết. Hắn lộ răng nở nụ cười, lại nghe được Lao Tề hướng hắn nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói toàn lực kéo dài thời gian. Tứ chi yếu hại toàn lực bảo toàn, thời khắc nguy cơ thử xem hướng về dưới đài này. Dưới đài huyết sát xương mù thôn vệ sinh linh, là toàn thân tính chất ăn mòn, có nhất định tỷ lệ bị chết tương đối hoàn chỉnh. Dạng này dù sao cũng so bị hung thú nuốt vào mạnh hơn nhiều, Văn Tông sư lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng đi hung thú trong bụng đem bọn hắn liều mạng trở về lại chữa trị a. Lao Hoắc cười cười, nhìn về phía trên đài, không nói gì, lại làm cho lão Tề biểu lộ đại biến. Đệ nhất phân thân gặp hai người không biết tại giao lưu cái gì, có chút điểm lờ tới, mở miệng nói, Lao Tề nói rất đúng, kéo dài thời gian làm chủ, ta cũng cho lão Tề mài giũa một chút, đáng tiếc những người khác chỗ ta gây khó dễ. Nếu không thì, toàn bộ các ngươi đi lên tiễn đưa một vòng, đem đối phương đẩy lên thú vương cấp độ. Huyết đấu đài thắng bại ban thưởng rất đặc thù. Người thắng thu được kẻ bại một nửa quy tắc chi lực tan thể ban thưởng. Nhưng căn cứ hắn quan sát, tiểu khen thưởng này quy tắc chi lực, nhưng lại cũng không phải hoàn toàn là kẻ bại trên thân rút ra quy tắc chi lực. Phần lớn là người thắng tự thân cần nhất quy tắc chi lực. Dưới tình huống như vậy, liền có thể để cho lấy chiến dưỡng chiến trở thành một loại có thể thực hiện. Đương nhiên, nếu như cự lang chiến thắng là phổ thông ngũ giai, như vậy, hắn thu hoạch quy tắc chi lực cũng sẽ rất thưa thớt. Đối với hắn trưởng thành đưa đến tác dụng cực nhỏ. Bình thường huyết đấu tranh tài an bài, tao ngộ loại tình huống này, hoặc là chỉ có thể đụng vận khí để cho ngẫu nhiên một vị người dự thi ra sân. Nếu như có thể an bài ra sân nhân viên, liền sẽ an bài người yếu nhất, lấy mạng đi đổi quân, để cho địch quân người mạnh nhất tạm thời không cách nào nắm giữ quá nhiều lợi tức. Tóm lại, chân thực huyết đấu chẳng hai tộc huyết đấu, dính đến rất nhiều tính toán, cũng không phải trực tiếp mãng là được, bởi vì sau cùng thắng bại mới trọng yếu nhất, mà huyết đấu quy tắc cũng mỗi lần cũng không lớn một dạng, tại nhất định trụ cột điều kiện tiên quyết, hơi có thay đổi. Cho nên, đệ nhất phân thân sửa chữa quy tắc sau, mới không có bất luận kẻ nào sinh ra hoài nghi. Dù sao cái này huyết đấu quy tắc vốn chính là mỗi lần đều sẽ có ngẫu nhiên biến hóa, quy tắc phải chăng có lợi phe mình, cái này vốn là cũng là một kiện thử vận khí sự tình. Văn tông sư, ý của ngài là tiến hành tông sư vương cấp chiến, nhưng ngài và hoàng tông sư hai người sợ là sẽ phải ngẫu nhiên tao ngộ chiến đấu. Ngài Lao Tể con mắt không lớn, nhưng trong mắt nhỏ tinh quang lập lòe, cả người nhìn qua cũng rất có mấy phần mưu trí dáng vẻ. Thực lực của ta không kém a. Đệ nhất phân thân cười nói, lúc này Hoắc Bồi Tuấn trên thân xuất hiện truyền tống ba động, cả người tiêu thất trước mắt, xuất hiện tại trên đài đấu. Chỗ này huyết đấu tràng, khắp nơi đều là xương máu mông mông. Bầu trời là u tối, chỉ có đài đấu bên trên rõ ràng nhất, bốn bề khán đài cũng là một hồi mơ hồ, liền xem như Văn Lâm hai phân thân cũng thấy không rõ đối diện hoặc chung quanh khán đài tình huống, chỉ có thể nhìn rõ chính mình phụ cận nhất định khu vực. Phụ cận không có những người khác, cũng không nhìn thấy đám hung thú khán đài ở nơi nào. Đệ nhất phân thân bởi vì cùng thứ hai phân thân có liên hệ nào đó, mới có thể dọc theo mối liên hệ này, sử dụng chính mình hạch tâm quyền hạn truyền tống đến thứ hai phân thân chỗ. Nhưng muốn truyền đưa đến địa phương khác, lại không có định vị. Chân thực huyết đấu tràng nắm giữ đậm đà không gian quy tắc, điểm này Văn Lâm đã sớm biết. Loại quy tắc này cùng hắn bình thường thường sử dụng không gian truyền tống quy tắc có chút khác biệt, hắn có thể cảm ứng được một điểm, lại không cách nào dễ dàng trưởng khống. Giống như là bản thân hắn học chính là bình diện, để cho hắn đi nhìn lập thể hình đa diện lúc, hắn nhìn xem khá quen, lại lý giải có chút tốn sức. Hơn nữa, nơi này không gian quy tắc cũng không giống khoảng không hồ trong bí cảnh không gian quy tắc, thế giới hiện thật không gian quy tắc dễ dàng như vậy lý giải. Lấy một thí dụ chính là, hắn nguyên bản không gian quy tắc trưởng khống trời sinh học sinh tiểu học trình độ, coi như vừa mới nhập học, tiểu học nội dung cũng toàn bộ liếc mắt nhìn liền biết. Nhưng bây giờ chân thực huyết đấu tràng nội không gian quy tắc, lại là trong đại học cho. Cùng sở học của hắn hiểu, kém điểm xa, hắn còn không có giáo trình. Chương 853, luyện thể công pháp Hoắc Bồi Tuấn Á tông sư lên đài sau, trước tiên không có gây nên Cự Lang đại lãnh chúa kinh ngạc, dù sao nhân loại tướng mạo tại hung thú xem ra đại bộ phận không sai biệt lắm. Cự Lang nhìn thấy tướng mạo một dạng, cũng sẽ không sinh ra cái gì liên tưởng. Tướng mạo là có thể ngụy trang. Hoắc Bồi Tuấn tinh minh không có lập tức để cho chính mình khí tức hiện ra, mà là trước tiên cẩn thận thu liễm khí tức, cố gắng lấy thân pháp tốc độ kỹ xảo chiến đấu, kéo dài thời gian. Đối với nhân loại loại chiến đấu này hình thức rất quen thuộc Cự Lang, cũng không gấp. Chỉ cần không bị chọc giận, không đi đại lượng tiêu hao tự thân thể lực, lấy dị thú nhất tộc thiên phú thể chất, điểm ấy kéo dài thời gian tiêu hao, căn bản không tính là cái gì. Đồng thời, Cự Lang tựa hồ cũng có kéo dài thời gian ý đồ, song phương trong chiến đấu tiếp xúc cực ít, giống như là một mực tại thăm dò lẫn nhau. Đài đấu bên trên chiến đấu như song phương tưởng tượng như vậy, chậm chạp trì hoãn. Đài đấu phía dưới, một bên khán đài trên bậc thang, Văn Lâm hai phân thân ở đây đã bị hoàn toàn trị liệu lao tề, cũng bị đệ nhất phân thân hỗ trợ rèn luyện thân thể. Trước tiên kinh sau vui, lao tề nghị lực cũng không ở lao hoắc phía dưới. Hơn nữa, hắn đối với loại này trước tiên tổn thương mình sau khôi phục phương thức rèn luyện còn vô cùng thuần thục bộ dáng. Kiến thức tông sư lộ ra thần tình kinh ngạc. Lao tề cười ăn ngay nói thật, ta thiên phú không bằng lao hoắc, năm đó còn là hắn học trưởng, hắn thiên phú tuyệt đỉnh, ta thiên phú tại hắn xuất hiện phía trước cũng xem là tốt, nhưng lại mắt thấy muốn bị hắn đuổi kịp. Lao tề một bên thi triển một loại luyện thể tư thế hoạt động toàn thân, xương cốt toàn thân từng tiếng vang dội. Rất nhanh, hắn bản thân chấn vỡ xương cốt toàn thân, đánh nổ khiếu huyệt, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, trên mặt lại lộ vẻ cười nói, ta lúc đó trẻ tuổi, lại thụ điểm kích động, thế là chọn lựa một môn tương đối nhìn nghị lực truyền thừa luyện thể. Ta nghĩ, ta những thứ khác không bằng hắn, nhưng nghị lực cũng không phải trời sinh. Đệ nhất phân thân yên lặng cho vị này nghị lực chính xác mạnh hơn lão nhân làm trị liệu, đối phương tự làm tổn thương mình lại chữa trị hiệu quả kỳ thực tốt hơn. Bởi vì loại này phương thức rèn luyện đối tự thân ý chí cùng tinh thần lực cũng là một loại ma luyện. Lao tề loại này rèn luyện, tương đương với phụ trọng tăng cường hình. Quy tắc chi lực bị rút lấy không tính là gì, dựa vào thời gian cùng tài nguyên cũng có thể chậm rãi bổ trở về, huyết đấu bên trong, quy tắc chi lực ngược lại cũng không dùng được. Thể chất cùng kinh nghiệm chiến đấu càng quan trọng. Lao tề thần sắc tỉnh táo, hắn thậm chí không có nhìn đài đấu bên trên chiến đấu. Đưa lưng về phía đài đấu, một bên rèn luyện tự thân, một bên nhanh chóng mở miệng nói một ít lời, đem công pháp của mình tu luyện nói ra. Còn phô bày hắn một lần nào đó thám hiểm lấy được luyện thể công pháp. Người khác hỏi ta, ta liền nói là ta tự nghĩ ra. Nhưng kỳ thật môn công pháp này là dựa vào phần kia ngoại ý muốn lấy được cổ đại công pháp Tàn Thiên hoàn thiện. Nói xong, hắn đem bộ phận kia Tàn Thiên cùng mình chữa trị bộ phận đều nói một lần. Đệ nhất phân thân sửng sốt một chút, tiếp đó phản ứng lại. Cái này lao tể, là tại giải thích hậu sự, lưu lại truyền thừa. Phần này công pháp cùng chúng ta tu luyện không giống nhau lắm, có nhiều chỗ cũng không cách nào tu luyện, bất quá, ta cảm giác hạn rất cao. Lao tể lần nữa tự làm tổn thương mình, đệ nhất phân thân trị liệu. Thấy đối phương tu luyện luyện thể không ngừng, trong miệng cũng một mực nói không ngừng, chỉ có thể yên lặng lắng nghe. Dù sao hắn dù thế nào cam đoan mình có thể trị liệu sắp chết giả. Những thứ này dự định lên đài liệu mạng các lão ca, trong lòng lại là toàn bộ đều làm xong chết ở chỗ này chuẩn bị. Lao tể không chỉ nói chính mình độc môn tu luyện pháp, cơ duyên của mình thu hoạch, còn nói chính mình từng tại góc biển một vị trí nào đó, phát hiện một chỗ cổ đại di tích, hắn luyện thể công pháp Tàn Thiên chính là từ trong thu được. Ta vốn là nghĩ, tấn cấp tông sư sau lại đi dò xét một lần. Đáng tiếc tấn cấp thất bại. Không phải tông sư, ta không nắm chắc xâm nhập trong đó, nơi đó rất nguy hiểm. Vị trí là tại. Chờ đã. Đệ nhất phân thân nhịn không được đánh gây hắn. Nếu không thì, chờ ta. Đệ nhất phân thân đang muốn nói, chờ chúng ta đánh xong lần này hai tộc huyết đấu, sau khi rời khỏi đây cùng đi thám hiểm. Vừa mở miệng, phát hiện cái này kỳ lập không thể. Lập tức đổi đề tài nói. Chờ ta lại thay các ngươi mài rua một chút, ngược lại quy tắc thần thông cũng không thể tại trên đài đấu dùng. Các ngươi sau khi khôi phục lại cường hóa thể chất, tiếp tục lên đài, mài chết cái kia nha. Chúng ta chuyên tâm rèn luyện như thế nào? Đúng, ta chỗ này đối bất tử chiến thể có chút đặc thù cảm ngộ. Đệ nhất phân thân mở miệng. Đem không chết thần ma thể một chút hô hấp chuyển hóa nội dung nói ra. Hắn tại thuế biến ra tương ứng thần thông sau. Đối với môn thần thông này tu luyện liền có phản phất quán đỉnh một dạng hiểu ra lý giải, càng là đem ý thức chìm vào trong đó, càng là sẽ sinh ra lĩnh hội một dạng lý giải. Thời gian dài, cũng có thể đem bên trong bộ phận lấy ra đi ra. Để cho bản thể bên ngoài, không có môn thần thông này người nếm thử tu luyện. Hắn dùng chính mình phân thân nếm trước thử qua. Biết không phải là tất cả mọi người đều có thể hoàn chỉnh tu luyện không chết thần ma thể, nhưng thể chất cường đại người có thể thử xem một phần trong đó, có thể để thăng thể chất. Với bạn, huyết đấu ở đây cần cường hóa thể chất. Vị này Tề lão ca đem tự thân tu luyện công pháp nói ra sự tình, nhắc nhở Văn Lâm, hắn vừa nghĩ đến có thể thử một chút. Dù sao hắn không chết thần ma thể hô hấp thuật, tựa hồ có nhất định hấp thu chuyển hóa huyết sát khí vì năng lượng, đồng thời tăng cường thể chất một loại đặc thù ưu thế. Không tử chiến thể. Nhưng không tử chiến thể cần linh dẫn. Lão Tề đương nhiên biết không tử chiến thể. Các ngươi chưa từng tu luyện sao? Đệ nhất phân thân có chút kỳ quái hỏi. Hắn biết huyết đấu chàng thu được không tử chiến thể còn có khác mấy môn công pháp truyền thừa, tựa hồ không khó, ký kết chờ mấy năm đại khái là được rồi. Lão Tề lắc đầu. Lần này tới những tiểu tử kia nhóm, có một bộ phận tu luyện qua, nhưng ta cùng Lao Hoắc cũng không có tu luyện qua. Đây là vì cái gì? Xem như vận khí kém điểm a. Lao Tể giải thích nói. Hắn mắt nhìn một bên khép hở mắt dưỡng thần bên trong Hoàng Sơn tông sư, sắp xếp lời nói một chút. Lúc đó huyết đấu chàng cùng cục quản lý từng có một đoạn thời gian quan hệ khẩn trương thời kỳ, chúng ta những thứ này học viện phái liền không để đi huyết đấu chàng ma luyện, thẳng đến tam giai sau. Nhưng tam giai sau, chưa từng tu luyện tiền trí truyền thừa, lại lĩnh hội thần thông thuật liền vô cùng khó khăn. Lĩnh hội độ khó cao. cũng không phải không có đồng loại thần thông thuật thay thế. Cho nên, không phải tất cả mọi người đều chọn tu luyện huyết đấu tràng không tử chiến thể. Huyết đấu tràng truyền thừa thần thông bên ngoài được xưng là bình dân thần thông, tu luyện điều kiện tiên quyết kỳ thực không có khác thần thông thuật phức tạp, nhưng tăng lên vô cùng khó khăn cùng chậm chạp. Cũng là trước dễ sau khó, khó mà tinh thâm, chỉ có một phần nhỏ quanh năm sen lẫn trong huyết đấu trận chiến đấu của nhóm, tựa hồ mới tăng lên nhanh. Nhưng tốc độ tăng lên cũng không bằng khác một chút thần thông thuật. Dù sao cái khác thần thông thuật, ngươi có thể luyện hóa một chút tương ứng quy tắc tới cường hóa để thăng. Không giống huyết đấu tràng thần thông thuật. Trên cơ bản, chỉ có thể dựa vào chính mình một chút mài, nghĩ khác kim cũng khó khăn. Huyết đấu tràng không tử chiến thể không dễ tu luyện. Độ khó quá lớn. Lao Tề nói đến đây, vẫn rất có chút cảm khái. Chương 854, ngươi là ai thì ra là thế. Bất quá, coi như như thế. Đệ nhất phân thân vẫn là đề nghị Lao Tề thử xem. Nói đây là chính hắn tại không tử chiến thể trên cơ sở, sửa chữa hoàn thiện sau một môn luyện thể công pháp. Lao Tề nghe được là tự nghĩ ra, kinh hỉ lại hiếu kỳ. Đáp ứng thử xem. Bộ phận hô hấp tiết tấu bị đệ nhất phân thân truyền thụ đi ra. Phức tạp một điểm, hắn nghĩ nghĩ, lấy sinh cơ chi lực quán thâu lúc, đem một đạo mang ý niệm tin tức nội dung đồng thời quán thâu đi qua. Lao Tề tiếp thu sau, lập tức lâm vào minh tưởng trạng thái. Tạm thời không cách nào tiếp tục làm sinh cơ chi lực trị liệu cùng rèn luyện. Đệ nhất phân thân lúc này mới phân ra tâm thần, nhìn mấy lần đài đấu bên trên xoay quanh vòng chiến đấu, lại liếc mấy cái bầu trời cùng tình huống xung quanh. Bầu trời tựa hồ theo đài đấu bên trên dây dưa chiến, lộ ra càng tối. Một loại áp lực nào đó tại tích lũy. Phản phất phương thiên địa này tại sinh ra bất mãn. Đại ca mất hứng. Đệ nhất phân thân phía trước vì tới cứu giúp Hoắc lão ca, không có tiếp tục tại chân thực huyết đấu tràng hoạch tâm không gian tìm kiếm cũng liên hệ lại ca. Lúc này, người cũng trị liệu xong, cũng không cần hắn thời khắc nhìn chằm chằm tiếp tục trị liệu. Đệ nhất phân thân lập tức giữ nguyên kế hoạch, bắt đầu nắm con dấu, đem tinh thần lực xúc tu thăm dò vào, cảm ứng hắn lưu lại một đạo lạc ấn hạch tâm không gian. Hạch tâm trong không gian, bị hắn lưu lại lạc ấn tinh thần bắt đầu phi hành, hóa thành một đạo màu đỏ nhạt lưu tinh. Tại không giới hạn hạch tâm trong không gian tìm, không gian không có gì bất ngờ xảy ra cực lớn. Giống hắn như vậy không có phương hướng cảm giác tìm kiếm ở bên trong có thể tồn tại một đạo ý thức hoặc lạc ấn, liền thành một loại biển cả tìm vật gian khổ. Bất quá, Văn Lâm có nhiều cái phân thân có thể cùng một chỗ suy xét. Phân tích sau, nghĩ ra không thiếu có thể thử một lần biện pháp. Vừa vặn có rảnh, đệ nhất phân thân liền thử biện pháp thứ nhất, cũng là xác suất thành công phỏng đoán khá cao. Ý hắn niệm cùng ngoại không trong phòng nhị ca Hoàng Minh Huy, còn có tiểu hoàng đại chất nữ giao lưu, đem ý đồ ăn ngay nói thật, để cho bọn hắn cho hắn mấy giọt máu, để hắn tìm kiếm đại ca. Nhị ca cùng tiểu hoàng không chút do dự không có suy nghĩ nhiều, riêng phần mình dùng bình ngọc nhỏ cho trang nửa bình máu tươi cho hắn, còn hỏi hắn có đủ hay không. Loại này tín nhiệm làm cho Văn Lâm hài lòng, ấm giọng trấn an sau cắt đứt liên lạc. Đệ nhất phân thân không có phóng mấy người đi ra. Dù sao bây giờ đang tiến hành huyết đấu, vị trí hoàn cảnh không đúng, sợ mấy người sau khi ra ngoài không cẩn thận bị tính toán tiến vào huyết đấu trong danh sách. Hắn không xác định đại ca có phải hay không nắm trong tay quy tắc của nơi này, nhưng nhìn ra ít nhất không có hoàn toàn trường khống, hắn không thể cầm kẻ yếu sinh mệnh mạo hiểm. Hắn đối với chân thực huyết đấu tràng huyết đấu quy tắc thật không an tâm, nhị ca thực lực bọn hắn cũng quá yếu đi. Trước tiên hoa đại ca a, tìm được đại ca, ít nhất liên hệ với, hiểu rõ rõ ràng trước mặt vấn đề liền tốt xử lý nhiều. Cầm tới hai bình huyết hậu, đệ nhất phân thân đem con dấu lấy ra. Sau đó, hắn đem huyết vãng trên con dấu tích. Nhỏ máu nhận chủ loại thủ đoạn này, bình thường là rất khó thành công, bởi vì kẻ yếu một giọt máu bên trong ẩn chứa tin tức cùng tinh thần lực quá ít, không cách nào luyện hóa phần lớn bí bảo linh bảo. Nhiều nhất có thể lưu lại một đạo khí tức. Hắn bây giờ làm, cũng là để cho linh bảo nhớ kỹ trong máu này giống nhau khí tức. Tiếp đó ở hạch tâm trong không gian, hướng về có giống khí tức chỗ tìm kiếm, đây là một loại hắn tại dị hầu vương bí tàng bên trong lật xem đến truy tung một trong thủ đoạn. Phân tích nghiên cứu sau, hắn cho rằng có nhất định khả năng thành công tính chất. Về phần hắn vì cái gì nói muốn mấy giọt, đương nhiên là suy nghĩ nhiều thử xem, cũng không xác định một giọt máu ẩn chứa khí tức có thể hay không quá nhạt. Mà Hoàng Nhị ca cùng tiểu hoàng cho không chỉ mấy giọt máu. Với bạn, đệ nhất phân thân để cho toàn bộ huyết dịch đều để con dấu hấp thu, tiếp đó nhờ vào đó, ở hạch tâm trong không gian bắt đầu tìm kiếm. Linh bảo linh tính rất mạnh, có nhất định chủ động tính chất. Cho nên, phương pháp này tựa hồ rất hữu dụng. Không thứ bậc một phân thân lại đếm thử những khả năng khác phương pháp, hắn liền thông qua con dấu linh bảo cảm ứng được hạch tâm trong không gian có đại ca khí tức đang đến gần. Lấy huyết tìm người thân, giống một loại tiêu ký. Cái này khiến đệ nhất phân thân liên tưởng đến thường cùng Cứu Cứu chơi một loại nhỏ máu nhận thân trò chơi, hắn xác định ra lần Cứu Cứu nhiều hơn nữa nghi muốn nhỏ máu nhận thân hắn liền dùng linh bảo thử xem, hoặc chính mình nhỏ máu để cho linh bảo thay hắn tìm người thân. Bất quá, hắn trên đời này giống như cũng không có huyết thống họ hàng gần đi. Nhỏ lên không gian thú thân thể huyết, có thể hay không chỉ hướng thú tra chỗ phương hướng đâu. Đệ nhất phân thân một bên thôi động đỏ nhạt tinh thần hướng về đại ca khí tức phương hướng mà đi, một bên phát tán tư duy kéo dài một chút ý nghĩ. Rất nhanh, đệ nhất phân thân tinh thần lực ở hạch tâm trong không gian cảm ứng được một cái cực lớn màu đỏ thâm tinh thần từ đằng xa gào thét mà đến. Khá lắm, đại ca có thể so sánh hắn nhiều tự tin. Lựa chọn tinh thần cũng là cự hình, luyện hóa độ khó khăn sợ là hắn cái này tinh thần gấp trăm ngàn lần trở lên a. Đệ nhất phân thân thông qua tinh thần lớn nhỏ yên lặng phỏng đoán. Đại ca, đệ nhất phân thân cố ý lấy tinh thần lực truyền ra tin tức, chủ động kêu một tiếng đại ca. Màu đỏ thâm tinh thần nhìn qua sát khí mười phần, khí thế hùng hổ mà đến, giống như là muốn đâm đầu vào đụng vào hắn viên kia đỏ nhạt ngôi sao nhỏ. Nhưng theo hắn lấy ý niệm truyền ra kêu gọi, viên kia cực lớn màu đỏ thâm tinh thần cách hắn đỏ nhạt ngôi sao nhỏ rất gần vị trí ngừng. Lấy đệ nhất phân thân tinh thần lực tầm mắt đến xem, trước mắt đều là màu đỏ thâm tinh thần cùng chung quanh đậm đà huyết sắc. Đây là so với hắn thấy qua huyết sắc biển sâu chỗ còn muốn đậm đà huyết sắc. Ngôi sao màu đỏ ngòm còn tại tự quay. Tựa hồ chính là lấy loại này tự quay thôi động trước đây di động với tốc độ cao. Cái này cho đệ nhất phân thân cung cấp không thiếu linh cảm. Bất quá, bây giờ không phải là chơi tinh thần phi hành trò chơi thời điểm, thuận tiện đem cái tin này đủ đo loạt, Văn Lâm cảm ứng sau rất xác định trước mắt tinh thần cùng đại ca có liên quan. Cho nên, lập tức ý niệm chuyển ra hỏi thăm. Đại ca, ngươi còn tốt chứ? Ngươi tấn cấp xảy ra vấn đề sao? Cần chúng ta làm cái gì? Bây giờ mở ra hai tộc huyết đấu chúng ta tới không ít người. Mặt khác, đệ nhất phân thân không chần chờ, đem trước mắt tình huống mau lẹ nói ra. Đợi một hồi lâu, hắn mới nhìn đến cái kia màu đỏ thâm tinh thần lấp lóe, tiếp đó một đạo trầm trọng ý niệm truyền lại đến trong đầu hắn. Có đại ca âm thanh trong đầu vang lên. Đại ca, ngươi là ai? Đệ nhất phân thân ngây ngẩn cả người. Hắn nhận là người. Không đúng. Truyền vào trong đầu âm thanh, dĩ nhiên không phải chân thực âm thanh, mà là một loại tinh thần lực ý niệm biến thành, chuyển hóa làm hắn trong nhận thức biết âm thanh thôi. Loại ý niệm này thanh âm không cách nào ngụy trang, bởi vì cũng không phải đối phương lấy đại ca âm thanh mở miệng, mà là hắn tiếp thu được đạo này tinh thần lực ý niệm sau, đem đạo ý niệm này cùng mình tiềm thức trong ghi chép giống nhau tinh thần lực ba động người âm thanh tự nhiên chuyển hóa. Theo lý thuyết, chuyển ra đạo ý niệm này người là đại ca tinh thần lực ba động. Đệ nhất phân thân trong lúc nhất thời cảm xúc có chút ba động, đại ca biện bạch không ra hắn là ai, hoặc có lẽ là đại ca mất trí nhớ. Nghe đạo ý niệm này rõ ràng phát ra hỏi thăm, là hắn biết đối phương không phải ở vào tư duy hoàn toàn hỗn loạn trạng thái. Hắn chỉ có thể hướng về mất trí nhớ phương diện đoán. Cảm giác bị rót một vũng cầu huyết, đệ nhất phân thân cố gắng giữ vững tỉnh táo, gặp đối diện huyết hồng cự hình tinh thần ngoại trừ vòng quanh hắn xoay tròn bên ngoài không có động tác khác. Suy nghĩ mấy giây, mở miệng trả lời ta là ngươi. Đệ đệ. Chương 855, đại ca ký ức đệ nhất phân thân cho là đại ca sẽ tiếp tục truy vấn. Kết quả, hắn nghe được cự hồng tinh thần lần nữa truyền đến ý niệm thanh âm. Ta tựa như là có đệ đệ, ta cảm thấy trên người ngươi cùng ta rất gần huyết mạch khí tức, cũng cảm giác rất thân cận, ngươi đúng là đệ đệ ta. Đệ nhất phân thân. Như vậy thì nhận. Không còn chất vấn hai câu. Người đại ca này, có thể hay không đầu góc quá đơn thuần một điểm. Mất trí nhớ đưa đến trí lực nghiêm trọng trượt. Muốn mạng A. Hắn tiếp tục lừa gạt đại ca đâu. Vẫn là tiếp tục lừa gạt. Khủng. Dù sao muốn giảng giải quan hệ giữa hai người vẫn là thật phức tạp. Không có trí nhớ điều kiện tiên quyết. Nếu như một vị nắm giữ cùng ngươi giống nhau huyết mạch người tự xưng là thân nhân của ngươi, tại không có bị thương tổn phía trước, sẽ bản năng nắm giữ nhất định tín nhiệm cảm giác, đây tựa hồ là một kiện chuyện rất bình thường. Đại ca, ngươi bây giờ tấn cấp cùng luyện hóa phương diện kia xảy ra vấn đề. Đệ nhất phân thân không còn thảo luận vấn đề thân phận, trực tiếp hỏi quan tâm nội dung. Hắn không có tùy tiện lấy tinh thần lực đi tiếp xúc đối diện ngôi sao màu đỏ ngòm, mà là sử dụng một loại ném tuyết cầu phương thức giao lưu, chính là đem lời chính mình muốn nói hóa thành một đạo ý niệm ném đi qua. Bởi vì ý niệm rất yếu ớt, bình thường sẽ không bị coi là công kích. Ta tại tấn cấp. No. Tựa như là dạng này, ta còn tại luyện hóa. Ta hiểu. Đệ nhất phân thân nghe đại ca dường như đang khôi phục trí nhớ hồi phục. Mừng rỡ không thôi. Đại ca, người khôi phục ký ức. Ý niệm mang theo một chút cảm xúc truyền tống đi qua. Ngôi sao to lớn chậm rãi thu liễm trung quanh nồng đậm huyết sắc, hiện hóa ra cực lớn ngôi sao màu đỏ ngòm bộ dáng, tinh thần giống như tổ ong hiện đầy ám hồng sắc hố điểm. Đại ca thành sẹo mụn. Đệ nhất phân thân nhịn không được đoán mò đến. Mấy giây sau, đối diện truyền đến hồi phục. Đại ca bị đồng bộ chuyển hóa đi ra ngoài thanh âm bên trong mang theo vài phần phiền muộn. Không có, chỉ là nhớ tới một số việc. Đệ, ngươi lại cùng ta trò chuyện, ta cảm giác có thể theo nhớ tới rất nhiều. Đệ nhất phân thân có chút chần chờ. Cái này đại ca, nhìn ý niệm tần suất đúng là đại ca không tệ. Mỗi người tinh thần lực ba động cũng là độc nhất vô nhị, bất quá tăng thêm thần thông ba động sẽ có nhất định biến hóa. Theo lý thuyết, nghĩ ngụy trang lộng một cái com lê mới, so ngụy trang thành một người khác dễ dàng hơn nhiều. Ít nhất lấy trước mắt hắn biết thưởng thức, không cách nào 100% hoàn mỹ ngụy trang một vị có độc thuộc tinh thần lực ba động tồn tại. Nói một cách khác, nếu như thú cha lúc trước gặp qua biến dị tiểu hung thú, nhớ kỹ đối phương tinh thần lực ba động, như vậy hắn liền không có khả năng bị ngộ nhận. Đệ nhất phân thân đầu góc thoáng thất thần, bất quá lập tức liền khôi phục. Nghĩ đến đại ca đề nghị, hắn suy tư một chút sau, liền mở miệng. Đại ca, ngươi là một vị tuyệt thế thiên tiêu, ngươi đang tại kế hoạch tiến hành một kiện chưa từng có ai mục tiêu vĩ đại. Đệ nhất phân thân mặc dù tin tưởng trước mắt cái này truyền đến ý niệm là đại ca, nhưng vì để phòng vạn nhất, hắn còn không có tiến hành cặn kẽ đại ca thân phận giải thích, mà là so sánh hàm hồ nhắc nhở. Ngược lại đại ca không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần nói đến một chút từ mấu chốt, chính hắn liền có thể hồi ức hơn nữa liên tưởng. Đúng, ta là tuyệt thế thiên tiêu, chưa từng có ai mục tiêu vĩ đại. Đối diện đại ca mở miệng, truyền đến ý niệm trong tin tức đầu tiên là tự tin, sau là mở miệng. Tựa hồ đối với lời hắn nói có phản ứng lại thiếu khuyết trọng yếu mấu chốt ký ức. Đại ca, ngươi còn nhớ rõ ngươi bây giờ đang làm gì sao? Đệ nhất phân thân dò hỏi. Ngôi sao màu đỏ ngòm đáp lại nói ta tại tấn cấp, tại luyện hóa. Mục tiêu vĩ đại. Cái gì mục tiêu vĩ đại? Đệ nhất phân thân ngừng tạm, cẩn thận nói. Mục tiêu vĩ đại để nói sau, nội dung quá nhiều mấy câu nói không rõ. Đúng, đại ca ngươi còn nhớ rõ ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Trong nhà mấy miệng người? Tu vi là mấy cấp sao? Ngôi sao màu đỏ ngòm tựa hồ lâm vào trầm tư. Qua mười mấy giây sau, mới chậm rãi trả lời. Ta năm nay 43. Trong nhà mấy miệng người? Tu vi là tông sư, là lục giai. Không thứ bậc một phân thân truy hỏi nữa. Ngôi sao màu đỏ ngòm lần nữa phát biểu nghi hoặc. Trong nhà của ta mấy miệng người, ta như thế nào nhớ kỹ giống như chỉ có ngươi một cái đệ đệ, lại tựa hồ còn có một cái, không đúng, còn có. Đến cùng mấy miệng người đâu? Liên quan tới trong nhà mấy miệng người phương diện, ngôi sao màu đỏ ngòm tựa hồ bị tiểu học toán học để kẹp lại bị choáng váng. Nửa ngày đều lý mơ hồ, cũng trở về ức không nổi. Mặc dù hắn lộ ra đần độn, nhưng Văn Lâm cũng không có buông lòng cảnh giác. Đệ nhất phân thân chú ý cẩn thận lần nữa truyền ra ý niệm. Đại ca đừng nóng đội, chúng ta trước tiên giải quyết tấn cấp cùng luyện hóa vấn đề, có lẽ giải quyết sau, ngươi liền tự nhiên khôi phục ký ức. Ngôi sao màu đỏ ngòm trầm tư mấy giây sau. Đối với cái này biểu thị đồng ý đệ, ngươi hỏi đi. Ta ký ức có chút hỗn loạn, ta lý không rõ lắm. Đệ nhất phân thân nghe được, đối diện trong ý niệm tín niệm cùng thân cận cảm xúc, ngừng tạm, theo càn khôn không gian bên trong phân thân dành thời gian phân tích sau tin tức mở miệng. Đại ca, ngươi nếu biết ngươi đã là tông sư, như vậy, tông sư sau tấn cấp. Ngôi sao màu đỏ ngòm phản ứng lại. A, ta tại tấn cấp thất giai. Không đúng, giống như nơi nào không thích hợp. Ta là tại tấn cấp, nhưng thất giai không cách nào lên cấp. Đệ nhất phân thân khẽ buông lỏng thở ra một hơi. Tất nhiên đối diện đại ca đều hồi ức đến một bước này, hắn bộ phận này liền có thể nói thật. Đúng, đại ca ngươi tại nếm thử tấn cấp đại tông sư. Ngôi sao màu đỏ ngòm bừng tỉnh đại ngộ. Dừng lại vài giây sau, chuyển đến hồi phục. Ta nhớ ra rồi, ta đúng là tại tấn cấp đại tông sư, nhưng ta thần ý lần nữa dung nhập thiên địa lúc xảy ra vấn đề, có rất nhiều hỗn loạn. Nói xong, hắn tựa hồ nhất thời miêu tả không rõ ràng, ngôn ngữ cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn. Đệ nhất phân thân trong lòng run lên lập tức đánh gãy đại ca hướng về càng hỗn loạn phương hướng suy tư. Đại ca, ngươi linh bảo đâu? Ngôi sao màu đỏ ngòm lập tức theo đệ đệ hỏi thăm suy tư, hồi đáp linh bảo đấy, muốn nổ tung, quy tắc hỗn loạn. Đại ca hồi phục không có phía trước rõ ràng. Đệ nhất phân thân có chút cấp bách. Đại ca, ngươi tin tưởng ta sao? Đương nhiên tin. Ngôi sao màu đỏ ngòm không chậm trễ chút nào trả lời, ý niệm trao đổi chỗ tốt chính là phán đoán tính chân thực bên trên vô cùng rõ ràng. Vậy ngươi đừng liên tưởng những thứ khác, ta hỏi, ngươi đáp. Hảo. Chương 856, tinh luyện quy tắc chi lực dị bảo thông qua đủ loại hỏi thăm. Đệ nhất phân thân đại khái hiểu rồi đại ca trước mặt tình huống, cũng đã chín thành tin tưởng ngôi sao màu đỏ ngòm bên trong ý niệm là thuộc về đại ca. Thế là nghiêm túc thay đại ca suy tư phương án giải quyết. Đại ca, căn cứ ta phân tích, ngươi hẳn là thần ý dung nhập thiên địa lúc, kích thích phương thiên địa này, tạo thành bản nguyên trật tự quy tắc cùng bản nguyên hỗn loạn quy tắc ở giữa xung đột. Đệ nhất phân thân theo mấy vị phân thân sau khi tiếp thu ý kiến hữu ích nội dung chậm rãi mở miệng. Đương nhiên, hắn nói cũng không phải phân tích sau toàn bộ nội dung, bởi vì hắn đang hỏi thăm đại ca tấn cấp luyện hóa xảy ra vấn đề đoạn thời gian sau, lại thoáng qua một cái phỏng đoán, đó chính là đại ca tấn cấp luyện hóa chân thực huyết đấu chàng lúc đầu thuận lợi, đằng sau đột nhiên bị ngăn trở, giữa thiên địa bản nguyên hỗn loạn quy tắc đột nhiên tăng nhiều xung kích. Có thể hay không là thú vương thời gian ngắn bị chết quá nhiều đưa tới? Thế giới hiện tại không có lục giai trở lên, nhưng thú vương theo một ý nghĩa nào đó cũng là thiên địa quy tắc chịu tải thể một trong. Thiên phú thần thông vốn là quy tắc hiển hóa, chỉ là loại này thiên phú thần thông tại trên người nhân loại chính là trật tự hóa quy tắc hiển hóa, tại dị thú trên thân chính là hỗn loạn hóa quy tắc hiển hóa. Cái sau sử dụng thiên phú trên cơ bản toàn bộ nhờ bản năng, mà không biết vì sao như thế. Cũng không phải tất cả thú vương cũng giống như không hồ vương, là đem tự thân thiên phú lĩnh hội đồng thời hoàn toàn nắm trong tay. Bây giờ muốn đem trong trời đất hỗn loạn quy tắc chuyển hóa làm trật tự quy tắc, chỉ có thể đem đại biểu hỗn loạn quy tắc chịu tải hỗn loạn tồn tại từng cái tại trật tự chi địa chém giết. Đây là Văn Lâm các phân thân phân tích. Đương nhiên còn phải đem hắn đại biểu hỗn loạn quy tắc chuyển hóa làm trật tự quy tắc. Chân thực huyết đấu chẳng hẳn là có thể làm đến. Đệ nhất phân thân mặc dù tạm thời ẩn giấu đi một điểm nở tới, nhưng không có đem biện pháp giải quyết tận tàng. Hắn hơn bị phân thân cùng một chỗ suy đi nghĩ lại, chỉnh lý hắn thu thập các loại tin tức, cho rằng hung thú tựa hồ trình độ nhất định đại biểu hỗn loạn, nhân loại thì đại biểu trật tự, nhưng nhân loại cũng không có hoàn toàn trưởng khống bản nguyên trật tự quy tắc. Trước mắt ẩn chứa giữa thiên địa trật tự quy tắc là chân thực huyết đấu chẳng. Chân thực huyết đấu chẳng cái này dị bảo vô cùng đặc thù, hỗn loạn quy tắc cùng trật tự quy tắc đồng thời tồn tại, thậm chí có thể đem cái trước chuyển hóa làm cái sau. Hắn có thể luyện hóa ra quy tắc chi lực. Trước đó Văn Lâm một thẳng có chút kỳ quái, vì cái gì chân thực huyết đấu chẳng ở đây tham gia hai tộc huyết đấu sẽ sinh ra quy tắc hạch tâm? Một phần quy tắc hạch tâm tương đương với một kiện thiên phú thần thông hạt giống, đừng nhìn một chút bí bảo đều có thể tạm thay quy tắc hạch tâm sử dụng hóa thành phân thân. Trên thực tế, một kiện có thể đạt đến linh bảo cấp độ bí bảo, hắn có thần thông quy tắc cẩn chứa đến cũng không so một tôn thú vương thiếu. Dạng gì bí bảo có thể thay quy tắc hạch tâm hóa thành phân thân? Chỉ có xa rời hỏa tinh luyện qua, bởi vì chỉ có thuần hóa đến một loại nào đó cực hạn trình độ mới có thể hấp dẫn quy tắc chi lực ngưng kết, có thể chịu tải quy tắc chi lực. Quy tắc chi lực cũng không phải vật phẩm gì đều có thể chịu tải. Xa rời hỏa tinh luyện qua đặc thù bí bảo, Văn Lâm tiến hóa lột xác ra tới chân chính thần thông. Còn có những cái kia thiên địa đặc thù trong hoàn cảnh tự nhiên đản sinh thiên tài địa bảo, trời sinh ẩn chứa thuần túy quy tắc chi lực bảo vật. Những thứ này kỳ thực cũng có thể xưng là quy tắc hạch tâm. Hạch tâm chính là hấp thu cùng chịu tải. Cho nên quy tắc hạch tâm kỳ thực chính là một loại ẩn chứa vô cùng thuần túy quy tắc chi lực, có thể hấp thu càng nhiều cùng thuộc tính quy tắc chi lực, chịu tải phần này quy tắc chi lực bảo vật. Mà chân thực huyết đấu chẳng ở đây, có thể gần như vô hạn sinh ra loại bảo vật này. Hơn nữa độ tinh khiết cùng cấp độ cực cao, so một chút trời sinh cấp thấp giai nhiều quy tắc dạng dung hợp quy tắc hạch tâm, càng thêm thuần túy cùng chân quý, đồng dạng tại ngũ giai trở lên, thậm chí còn có thể xuất hiện lục giai quy tắc hạch tâm. Nhưng những này là nơi nào tới đâu? trước đó Văn Lâm có thể đoán không được, nhưng nhìn thấy hai vị Á Tông sư tại sau khi thất bại huyết đấu tao ngộ, thân thể ấy bên trong quy tắc chi lực bị rút lấy tình huống, hắn liên tưởng một chút liền hiểu rồi. Chân thực huyết đấu tràng nắm giữ rút ra những thứ này quy tắc chi lực năng lực, tất nhiên có thể rút ra còn sống kẻ thất bại trên người quy tắc chi lực, như vậy đem giữa thiên địa năng lượng thiên địa bên trong quy tắc chi lực rút ra, tựa hồ lại càng dễ một điểm. Đương nhiên, thiên địa chi lực bên trong quy tắc chi lực cũng không nồng đậm, nhưng huyết sắt trong nước quy tắc chi lực nồng đậm a. Trên thực tế, bên trong những huyết sắt này quy tắc chi lực chính là Văn Lâm phía trước cường hóa tự thân cái chủng loại kia cấp cực kỳ cao năng lượng, chỉ là huyết sắt trong xương mù quy tắc chi lực rất hỗn loạn. Bất quá, Văn Lâm vừa bận nắm giữ có thể tinh luyện năng lượng kỳ dị, đem trả lại như cũ thuần hóa ly hỏa chi lực. Nghĩ tới đây, Văn Lâm vốn là trong lòng hơi động, nhưng hắn lại lập tức nghĩ đến, chính mình vốn là có ly hỏa chi lực có thể chuyển hóa hỗn loạn năng lượng, không cần thiết đi cùng đại ca tranh đoạt cái này chân thực huyết đấu tràng dị bảo thuộc về. Tất nhiên không có ý định bảo. Vậy thì toàn lực tương trợ đại ca luyện hóa. Lần nữa kiên định ý nghĩ, Văn Lâm tại sắp xếp xong xuôi ngoại giới một chút tình huống sau, dự định thử thay thế đại ca tiếp nhận một bộ phận hỗn loạn quy tắc chi lực tin tức xung kích. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đại ca hắn là bị ẩn chứa quá nhiều tin tức hỗn loạn tin tức cho xung kích chiếm được thân ký ức tan hết. Đại ca, tại an bài hỗn loạn quy tắc chuyển hóa trật tự quy tắc phía trước, ta chuẩn bị thử trước một chút thay ngươi tìm về càng nhiều ký ức. Bây giờ, xin ngươi đừng chống cự, ta sẽ lấy tinh thần lực kết nối ngươi, là trực tiếp đem toàn bộ thú vương từng cái chém giết, đánh cược một lần chân thực huyết đấu tràng quy tắc năng lực chuyển hóa. Vẫn là nghĩ biện pháp đem thú vương nhóm hoặc hung thú các lãnh chúa ném tới huyết đấu bên trong, dùng chân thực huyết đấu tràng quy tắc đi chuyển hóa hỗn loạn. Văn Lâm cẩn thận lựa chọn cái sau. Hắn kỳ thực thật muốn cùng đại ca thương nghị một chút, nhưng đại ca trước mắt ký ức có thiếu, cho nên hắn tính toán thử xem có thể hay không tìm về đại ca càng nhiều ký ức. Đương nhiên, cùng lúc đó, hắn cũng bắt đầu chuẩn bị kế tiếp nhất định đem đặc biệt nóng gây hai tộc huyết đấu. Như thế nào chuẩn bị đâu? Đương nhiên là chọn lựa một chút đối với hung thú càng có sức khắc chế ngũ giai cường giả tới tham gia huyết đấu, lại nghĩ biện pháp đem hung thú lãnh chúa cùng thú vương nhóm đuổi vào núi lửa hoạt động. Huyết đấu tiến hành đã thời gian không ngắn, phe nhân loại cao tầng đã thông qua một chút thủ đoạn hiểu được thú tộc phương diện ra nguyên do, cùng nhân loại bên này thông qua tiến vào cá nhân huyết đấu chàng truyền thống một dạng. Thú tộc phương diện cũng là theo kinh nghiệm trước kia muốn tiến vào huyết chiến chàng sau, liền trực tiếp bị chuyển đến hai tộc huyết đấu chỗ này đấu trường tới. Cho nên ngoại trừ có trưởng không huyết đấu chàng quyền hạn đặc biệt linh bảo dư tôn giả, khác không linh bảo tồn tại đều biết chịu đến bị động truyền thống. Cái này khiến Văn Lâm sinh sinh một chút linh cảm, đem ý nghĩ truyền lại cho thay thế hắn tham dự hội nghị cấp cao một cái khác cô phân thân. Thế là vị này vũ vương ký danh đệ tử một mạch hướng cao tầng đưa ra tìm kiếm, cũng liên hệ một vị khác huyết đấu chàng tôn giả đặng hoa yêu cầu, hơn nữa đơn giản giải thích nguyên do. Hướng trạch tông sư nghe được cái này, suy tư sau sử dụng trận phù liên lạc dư tôn giả. Văn Lâm phân thân, đúng, hắn quên huyết đấu chàng tôn giả ở giữa hẳn là có đặc thù phương thức liên lạc, nếu như không phải đại ca choáng váng, không phải là mất trí nhớ, tiến nhập trạng thái đặc thù, đại khái đại ca cũng là có thể tùy thời liên lạc với vị kia đặng hoa tôn giả đặng lão ca. Hắn cùng với đặng lão ca gặp qua, giữa lẫn nhau cũng coi như là lưu lại ấn tượng khắc sâu. Bất quá, hắn không có liên lạc khẩn cấp thủ đoạn của đối phương, chỉ có thể chờ đợi phân thân dự tính hướng tông sư liên hệ dư tôn giả kết quả. Đệ nhất phân thân không có tiếp tục chờ tiếp, mà là lấy tinh thần lực tiếp xúc huyết hồng tinh thần nếm thử trợ đại ca khôi phục ký ức. Tiến hành tinh thần lực tiếp xúc phía trước, hắn làm công tác chuẩn bị, đem đệ nhất phân thân ký ức xử lý một chút. Sau khi hoàn thành, lúc này mới dùng tinh thần lực kết nối. Vâng. Trong ý thức phảng phất có vô biên huyết hải mãnh liệt mà đến, vô số sát ý chiến ý cùng hỗn loạn vô cùng mảnh vụn tin tức, kém một chút đem đệ nhất phân thân đầu góc tròn no bạo bế tắc. Chương 857, dung nhập chân thực huyết đấu chàng đại ca ý chí thật không yếu. Đệ nhất phân thân tại đem hỗn loạn tin tức phân tán ra ngoài hơn phân nửa sau, dần dần khôi phục rõ ràng lý trí, tiếp đó mở hai mắt ra, liên tưởng đến vừa rồi kinh khủng lượng tin tức, không khỏi lòng sinh cảm thán. Vẫn được, không sánh được tam đệ ngươi, tiểu tử ngươi cũng quá biến thái. Trong đầu truyền đến đại ca ý niệm thanh âm quen thuộc cực điểm, đệ nhất phân thân mừng rỡ cực kỳ, trong hiện thực thốt ra đại ca người khôi phục, gọi hắn tam đệ, còn có giọng điệu này, là đại ca. Hoàng tôn giả ở nơi nào? Đệ nhất phân thân sau khi mở miệng, trong hai nghe được bên cạnh một đạo khác thanh âm quen thuộc, lúc này mới chú ý tới Á Tông sư lão tể Tử Minh Tượng tỉnh lại. Lão tể vừa vặn nghe được hắn quá kinh hỉ mở miệng nói lời. Đệ nhất phân thân ngừng tạm, lập tức quyết định trước cùng đại ca giao lưu tinh tưởng lại đem trên tình huống báo. Ta đang tại liên hệ hắn. Đệ nhất phân thân chứng chặt đàng hoàng giảng giải. Lão tể cũng phản ứng lại chính mình quá nóng lòng, dù sao bọn hắn đến đây một trong những mục đích chính là tìm được hoàng tôn giả. Xin lỗi. Hắn há miệng làm một cái khẩu hình, mắt nhìn nhắm mắt bên trong Hoàng Sơn tông sư, tiếp đó thối lui mấy bước hơn nữa xoay người qua. Bởi vì hoàn cảnh đặc thù, hắn không thật xa cách tránh đi người khác thông tin, chỉ có thể làm ra tư thế như vậy, ra hiệu chính mình không có ý định nghe lén. Sau đó, lão tể điều chỉnh hô hấp, bắt đầu thử dùng không chết thần ma thể hô hấp thuật luyện thể. Đệ nhất phân thân nhìn hắn vài lần, thấy hắn ở thời điểm này cũng không gấp không từ một chút tiến hành hô hấp tiết tấu điều chỉnh. Yên tâm tiếp tục cảm ứng cùng đại ca ở giữa tinh thần kết nối. Cùng đại ca tinh thần kết nối là tại dị bảo hạch tâm không gian tiến hành. Hai cái hạch tâm không gian tinh thần riêng phần mình nô ra tinh thần lực duy trì không ngừng kết nối, để giao lưu có thể ở trong ý thức tiến hành. Thứ hai phân thân cũng mở hai mắt ra, vì để cho đệ nhất phân thân mau chóng khôi phục lý trí, hắn cũng đón nhận đại lượng hỗn loạn tin tức rội rửa. Đây chính là có phân thân có ích, có thể để phân thân ý thức đại biểu bản thể tiếp nhận loại tin tức này bên trên áp lực, có lẽ đại ca cũng là làm như vậy. Đệ nhất phân thân ý niệm khẽ động, đạo này ý nghĩ theo ý niệm của hắn chuyển tới con dấu kết nối bên trong một đạo khác quen thuộc trong ý thức. Đối với may mắn đại ca có một bộ phân thân, bằng không thì Hoàng Quang vô cùng cảm khái âm thanh tại trong đầu tiếp tục giải thích nói, đáng tiếc đại ca phân thân lần này lại thay thế đại ca tiêu diệt. Đại ca chuyển đến ý niệm phía trước rõ ràng đằng sau hơi mơ hồ, thay vào bình thường đối thoại giống như là hữu khí vô lực đồng dạng. Vậy đại ca ngươi bây giờ thế nào? Người dừng vấn đạo, còn có thể kiên trì cũng càng ngày càng tốt. Ngươi đây, những cái kia hỗn loạn tin tức rội rửa phía dưới, ngươi không sao chứ? Ngươi phân thân có phải hay không không còn? Hoàng Quang thanh âm bên trong tràn đầy hối hận, là đại ca quá nóng lòng, nhường ngươi tổn thất phân thân, yên tâm, chờ đại ca. Không có, không, đại ca ngươi cũng biết ta không chỉ một cỗ. Đệ nhất phân thân đơn giản giải thích qua, không có nói tỉ mỉ chính mình tình huống, mà là chú ý đại ca vấn đề. Đại ca, ngươi suy nghĩ như thế nào? Ngươi bây giờ gì tình huống? Cần chúng ta làm như thế nào? Nếu như ngươi không có biện pháp, ta liền theo ý nghĩ của mình tới. Nô, theo ngươi ý nghĩ đến đây đi. Hoàng Quang thanh âm bên trong tràn đầy đối với người dừng tín nhiệm. Đệ nhất phân thân ngừng tạm. Trong hiện thực trên mặt cũng không nhịn được lộ ra nụ cười, hắn một mực đã cảm thấy cùng đại ca giao lưu là kiện rất nhẹ nhàng vui vẻ chuyện. Bởi vì, đại ca tin hắn. Kế tiếp, Hoàng Quang đem chính mình tấn cấp tình huống, luyện hóa dị bảo quá trình, ở giữa phát sinh đủ loại chi tiết đều nói một lần. Cung cấp người phân loại dừng tích. Nghe đến, người dừng cảm thấy có chút không đúng. Hắn hỏi, đại ca, thân thể ngươi đâu? Ta nói là, ngươi bản thể bây giờ đi nơi nào? Hoàng Quang trầm mặc một hồi, hay là trở về đáp án? Có thể bảo trụ ý thức liền đã không tệ. Ta xem như lấy tự thân huyết tế cái này chân thực huyết đấu tràng, huyết nhục ý thức cùng với dung hợp. Người dừng ngây dại. Đại ca không còn. A, đại ca ý thức còn tại, nhưng đại ca thân thể không có. Người dừng cảm xúc phức tạp dị thường cùng khó chịu, nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ là khó chịu cùng khó có thể tin. Tâm thiểu đến muốn mạng. Đừng khổ sở, đại ca cái này có thể so sánh những cái kia quá trình tấn cấp bên trong, ý thức bị thiên địa đồng hóa người mạnh hơn nhiều. Hoàng Quang ý niệm thanh âm rõ ràng hơn mấy phần, nghe giống như là đang cố gắng nâng lên tinh thần an ủi người dừng. Người dừng cố gắng khống chế lại trong mắt chua xót, có tư duy nhàn rỗi phân thân đều đang tự hỏi đại ca việc này giải quyết như thế nào. Đại ca, ta có một loại gọi thân ngoại hóa thân thần thông. Ha ha ha, ta liền biết lao tam ngươi khí vận vô địch. Đại ca trong tiếng cười tràn đầy vì hắn mà cao hứng cảm xúc, để người dừng khổ sở cảm xúc lập tức có chút không đối sâu. Được chưa, đại ca tựa hồ cũng không khó qua hắn trạng thái. Nghe được hắn nói thân ngoại hóa thân, cũng không có nửa điểm liên tưởng, người dừng than thở suy nghĩ mau chóng đem môn thần thông này sửa sang lại. Đúng, còn có tinh thần lực công pháp. Thân ngoại hóa thân là từ cựu tử đài sen chấn thần quyết tăng thêm phân thân pháp dung hợp mà thành, cựu tử đài sen chấn thần quyết xem như tiền trí yêu cầu, đại ca bản thân sẽ phân thân pháp. Lúc trước hắn truyền thụ quá đại ca hai môn tinh thần lực công pháp. Lúc đó đại ca giống như chỉ có thể tu luyện âm dương đồ ghi chép. Nhưng cựu tử đài sen chấn thần quyết lúc đó không thể tu luyện, không đại biểu hiện tại không thể tu luyện, người dừng không hiểu cảm thấy đại ca bây giờ có thể tu luyện. Đại ca, ta đã từng cho ngươi xem qua cái kia hai môn tinh thần lực công pháp, ngươi còn nhớ rõ sao? Hoàng Quang bên kia rất nhanh hồi phục. Nhớ kỹ, ngươi là muốn để đại ca thử xem. Nô, đại ca phía trước có thể bảo trì ý thức, chính xác toàn bộ nhờ môn kia âm dương luyện thần pháp. Người dừng hồi tưởng một chút vừa rồi đại ca nói tới hậu kỳ chi tiết. Quả thật có, phân thân ý nghĩ của bản thể hóa thành âm dương chi luân, chống cự ngoại giới hỗn loạn tin tức rội rửa nội dung. Bất quá, đại ca phân thân cùng bản thể chênh lệch quá xa. Có lẽ cũng là bên ngoài áp lực quá lớn. Ngoài cộng thêm thời gian tu luyện quá ngắn, âm dương không công bằng, không tạo thành hoàn mỹ âm dương lưu chuyển chi luân, lúc này mới dẫn đến ý thức bị xông đến nửa tán. Chỉ có thể lấy bộ phận ý thức thể phân hồn làm đại giá, miễn cưỡng bảo trụ bản thể ý thức, cũng suýt nữa thất thủ tại hỗn loạn mảnh vụn trong tin tức, giống như có thể tu luyện. Đại ca lần này, thực sự là nhận ngươi đại ân, Hoàng Quang thanh âm bên trong tràn đầy kích động. Người dừng nghe xong cũng rất kích động. Huynh đệ chúng ta ở giữa, cái gì có ân hay không? Đúng đại ca, ta phía trước kế hoạch đem hung thú lãnh chúa cùng thú vương đổi vào huyết đấu bên trong biện pháp, có thể tiếp tục sao? Người dừng đang suy nghĩ, chờ đại ca trước tiên tu luyện thành công tinh thần lực công pháp, vẫn là đồng bộ tiến hành huyết đấu kế hoạch. Làm được hả? Tính nguy hiểm cao liền không cần, đại ca có thể chậm rãi mài. Đúng, luyện hóa chân thực huyết đấu chẳng một chuyện, đại ca xem như hoàn thành hơn phân nửa. Bây giờ ý thức thanh tỉnh, đã có thể sửa chữa tăng thêm một chút huyết đấu quy tắc. Ngươi bây giờ cần gì quy tắc nói ra, đại ca lập tức cho ngươi tăng thêm. Chương 858, nói không chừng mấy ngày nữa liền thất giai. Đối mặt đại ca thanh âm bên trong nhiệt tình, người lần ngừng lại. Ách, không cần. Đại ca quá nhiệt tâm, nhưng hắn không dùng được a. Lại nghe được đại ca truyền đến ý niệm. Yên tâm, tăng thêm huyết đấu quy tắc đối với đại ca hao tổn không tính lớn, bay đầu mình tưởng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Theo lý thuyết, vẫn có hao tổn. Người dừng chậm rãi nói. Hoàng Quang ngữ khí bình tĩnh, chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ là có ý gì? Đại ca ngươi bây giờ cũng không thể lừa gạt ta, ảnh hưởng tới phán đoán của ta sẽ không tốt. Người dừng nghiêm túc lên. Chuyện nhỏ chính là, đại ca nhiều nhất ngủ say mấy ngày a. Hoàng Quang thanh âm bên trong mang theo một điểm không xác định. Người dừng im lặng. Hao tổn đến loại trình độ này, ngươi còn nói là chuyện nhỏ. Thật không cần. Đại ca ngươi đừng mù tăng thêm quy tắc. Huyết đấu quy tắc phương diện, tựa hồ sẽ tự động sửa đổi thành một loại lại trung lập công chính nội dung. Người dừng phía trước tùy tiện tăng thêm quy tắc, kém chút gài bẫy chính mình người. Cái này khiến hắn đối với cái này cảnh giác. Chính xác như thế, Hoàng Quang trả lời. Đây là bởi vì huyết đấu quy tắc hoạch tâm quy tắc ảnh hưởng, đấu trường giao đấu, vốn là nên công bình công chính. hạch tâm quy tắc. Đối với bất luận một cái nào quy tắc dị bảo, đều có ít nhất một đạo hạch tâm quy tắc vì đó hạch tâm, như hạch tâm quy tắc bị ma diệt dị bảo liền sẽ tự hủy. Hoàng Quang đem hắn dung nhập dị bảo sau hiểu được nội dung, không có chút nào giấu giếm nói ra. Hơn nữa còn nói, chờ tam đệ ngươi luyện hóa dị bảo, sử dụng cái này dị bảo lúc, tuyệt đối không nên vi phạm hắn hạch tâm quy tắc. Bằng không thì coi như nhất thời luyện hóa cũng sẽ dần dần thoát ly. Người dừng nghe đến đó, ta luyện hóa không được. Đây là đại ca ngươi là dị bảo. Người dừng chưa từng có cùng đại ca cướp cái này dị bảo ý nghĩ. Coi như hắn bây giờ đã có thể dọc theo con dấu linh bảo lưu cho hắn kết nối, một chút đem dị bảo hạch tâm không gian luyện hóa. Hắn tại luyện hóa cái này dị bảo bên trên, có so đại ca càng nhiều ưu thế. Tam đệ ngươi đừng nội, nghe đại ca nói, Hoàng Quang âm thanh trầm thấp hữu lực mở miệng, trấn an tam đệ lo lắng cảm xúc. Nói cái gì ta cũng sẽ không luyện hóa. Nếu không thì, cho nhị ca. Người dừng nghĩ tới. Nếu là đại ca không cách nào ngưng kết thân thể, chỉ có thể lấy ý thức thể sinh hoạt tại dị bảo hạch tâm trong không gian. Như vậy, đem đại ca trở thành dị bảo chi linh cái này dị bảo. Cho nhị ca. Chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Ta để nhị ca cùng ngươi. Nói chuyện người dừng mở miệng, hơn nữa nhanh chóng mượn trên con dấu huyết dẫn dắt nhị ca tinh thần lực tới đồng thời. Hoàng Quang cũng tại tinh thần của hai người kết nối bên trong mở miệng. Nhị ca ngươi quá phế đi. Vừa mới tinh thần lực bị dẫn dắt đến một vùng không gian kỳ lạ, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Hoàng Minh Huy liền nghe được quen thuộc chửi bậy. Vàng Hai rất im lặng. Ca Vàng Hai bạn tới lo nghĩ đại ca tâm tình không còn sót lại chút gì. Còn có thể chửi bậy hắn, người này có thể có chuyện gì? Ca, ngươi tấn cấp thất bại. Trốn đi. Đang ở đâu vậy? Bất quá không nên gấp, chờ Lao Tam sau khi tấn cấp lại đến giúp ngươi. Ngươi nhị đệ ta quá phế đi, bất lực. Vàng Hai không thể nhịn được nữa, trong lòng lo nghĩ hóa thành điên cuồng chửi bậy. Hoàng Quang, nhị đệ lại nổ tung. Đáng tiếc không thể nhận nhặt hắn một trận để hắn mở miệng. Ai, Hoàng Quang đột nhiên đối với tam đệ nói cái gì thân ngoại hóa thân thần thông sinh ra cực kỳ hưng thịnh thú. Để hắn về sau chỉ có thể nghe lão nhị chửi bậy, mà không thể lần nữa cho hắn một cái đại ca yêu dạy bảo, thực sự quá ảnh hưởng lòng người khỏe mạnh. Ngươi mới tứ giai, lúc nào mới có thể tấn cấp ngũ giai? Ha ha, Lao Tam đều tông sư lục giai, đại ca ngươi lúc nào tấn cấp a? Lao Tam nói không chừng mấy ngày nữa liền thất giai. Khu khu, đệ nhất phân thân sợ hết hồn. Nhị ca đây là cái gì miệng a? Hắn làm sao biết hắn lập tức liền hoàn thành tấn cấp? A, xem như nửa tấn cấp. Dù sao bản thể tinh thần lực cấp độ chắc chắn là vượt qua thất giai. Đang tại thuế biến bên trong hoàng cấp thể chất, cũng tương đương với thất giai thể chất. Còn lại chính là thần ý quy tắc các loại. Người dưng chính mình cảm giác ra, hắn thần ý hoặc có lẽ là đối với một ít quy tắc trưởng khống đã đạt đến cái nào đó đỉnh phong, tùy thời có một loại nghĩ đột phá cảm giác. Nhưng loại này đột phá cảm giác, lại kỳ dị bị lực lượng nào đó chế trụ. Bản thể hắn trạng thái, theo thông thường tới nói, xem như ngụy thất giai, á hoàng cấp. Nhưng luận chiến lực, hoàn thành thuế biến sau mới biết được. Dù sao không có hoàn thành thuế biến phía trước, hắn cảm thấy mình hẳn là liền đã có á hoàng cấp chiến lực. Đúng Lao Tam, ngươi chừng nào thì tấn cấp thất giai a? Đệ nhất phân thân đang phân tích chiến lực của mình tình huống, trong hai nghe được quen thuộc người hỏi thăm, rất tự nhiên hồi phục. Nhanh. Hoàng Minh Huy. Hoàng Quang. Ha ha ha. Ta liền biết. Hoàng Minh Huy lập tức từ chấn kinh chuyển tới cung hỉ, tại ý thức kết nối bên trong cười ha ha. Hoàng Quang trầm mặc một hồi, hắn yên lặng tính toán phía dưới Lao Tam tấn cấp võ giả thời gian. Người dừng tấn cấp võ giả lúc, là hai người bọn hắn nhìn tận mắt lên cấp. Trên đời này sẽ không có người so với bọn hắn càng hiểu rõ thời gian này. Ta lâm vào dị bảo hạch tâm không gian có phải hay không rất lâu? Bên ngoài bao nhiêu năm đã trôi qua, Hoàng Quang suy tư, cho rằng có thể là chính mình ý thức mơ hồ vượt qua thời gian khá dài. Dù sao hắn hoàn toàn hiểu rõ, Lao Tam tấn cấp nhị giai, không, tấn cấp tam giai, cũng không đúng, tấn cấp tứ giai, ngũ giai cũng đều tại trước đây không lâu. Ách, trước đây không lâu. Hoàng Quang đầu óc có chút lệch. Dạng này tính toán một chút, từ nhị giai tấn cấp tam giai đại khái 20 mấy ngày tả hữu, tam giai tấn cấp tứ giai cũng 20 mấy ngày. Tứ giai đến ngũ giai cũng gần như thời gian, cho nên theo trở lên thời gian phỏng đoán, trừ bỏ ngũ giai tấn cấp lục giai 20 mấy ngày, bây giờ cách hắn tiến vào chân thực huyết đấu chẳng tấn cấp luyện hóa ngày đó hơn nửa tháng, ta mất tích hơn nửa tháng. Hoàng Quang nhịn không được truyền ra ý niệm hỏi thăm. Hoàng Minh Huy nghĩ đến lần trước thấy đại ca là tại ngoại cảnh lần kia, thời gian trôi qua 10 ngày qua, nhất định phải nói nửa tháng cũng coi như. Gật đầu, bất quá hắn lập tức phản ứng lại bên ngoài không gian gật đầu đại ca không nhìn thấy. Thế là tinh thần lực hồi phục, không kém bao nhiêu đâu. Vốn còn muốn kích động đại ca hai câu, nhưng tinh thần lực của hắn dù sao kém xa tít tắp đại ca cùng Lao Tam, tại loại này đặc thù trong hoàn cảnh ý niệm giao lưu đối với hắn vẫn tương đối gian khổ. Hắn chỉ nhanh chóng truyền niệm hỏi thăm, "Ca, cần ta cho Tiểu Mai Nhi tiện thể nhắn sao?" Hoàng Quang im lặng. "Ta còn chưa có chết đâu." Trong lòng yên lặng suy nghĩ lão nhị nói không sai biệt lắm thời gian. Lòng tràn đầy cảm khái, nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh. Dù sao lão Tam luôn luôn như thế biến thái, bây giờ bất quá là tiến thêm một bước đã chứng minh đối phương thiên phú tu hành chỗ biến thái. "Cái kia..." Hoàng Minh Huy còn muốn lên tiếng, đệ nhất phân thân cắt đứt hắn. "Nhị ca, ngươi tinh thần lực sắp hết, bây giờ nghe ta nói." "Hảo." Hoàng Minh điểm nắm đầu. "Đại ca, ngươi linh bảo bản thể ở nơi nào?" Đệ nhất phân thân dò hỏi. Trên tay hắn cái này con dấu bị hắn luyện hóa, liền xem như có linh tính linh bảo, cũng là có tỷ khí, cho nhị ca đối phương cũng không chắc chắn có thể hoàn mỹ sử dụng. Thích hợp nhất nhị ca, đương nhiên là đại ca món kia linh bảo. Lấy huyết thống liên hệ tới trưởng khống linh bảo, lại có đại ca trợ lực. Để dị bảo tại nhị ca trên tay, về sau truyền thừa xuống, hoặc tương lai truyền cho tiểu hoàng, đây chính là hoàng gia chuyện của mình.
Chương 859, sinh cơ chịu tải hạn mức cao nhất tam đệ, nhị ca ngươi không chống đỡ được dị bảo tiêu hao. Liền xem như linh bảo tiêu hao, hắn cũng không chống đỡ được. Hoàng Quang ăn ngay nói thật, hắn biết tam đệ là có ý gì. Đại ca, nhị ca thực lực là có thể tăng lên, hắn trước đó cũng bất tài tam giai sao? Bây giờ cấp 4, chúng ta mới hảo hảo rèn luyện bồi dưỡng hắn một đoạn thời gian. Nghe được rèn luyện hai chữ, Hoàng Minh Huy phía dưới ý thức run một cái. Cũng không phải sợ, chính là phảng phất nghe được xương cốt toàn thân tại nát đang vang lên. Hắn không biết đạo đại ca tam đệ đang thảo luận cái gì, hắn chỉ biết là hai vị này đối với hắn tu vi yêu cầu càng ngày càng cao. Quá muốn chết. Hắn chỉ là một người bình thường a. Đại ca tam đệ, ta xem. Ngậm miệng. Nhị ca ngươi tiết kiệm một chút tinh thần, đừng nói chuyện. Hoàng Quang cùng Văn Lâm cùng lúc mở miệng, Hoàng Minh Huy chỉ có thể bất đắc dĩ ngậm miệng, hắn cũng rõ ràng chính mình nhất nghe tốt hai vị huynh đệ an bài. Mặc dù hắn còn không quá rõ bọn hắn nói cái gì dị bảo linh bảo là cái gì, nhưng mà nếu như có thể giúp đại ca tam đệ một chút vội vàng, hắn là phi thường vui lòng. Coi như chúng ta giúp hắn luyện hóa linh bảo, hắn tại tông sư trước đó, mỗi một lần thi triển linh bảo cũng là hao tổn mệnh. Ta có sinh cơ thần thông. Lão tam, không có bất kỳ cái gì thần thông là hoàn mỹ vô khuyết, người sinh cơ cùng tuổi thọ, cũng không cách nào không bao giờ ngừng nghỉ bổ sung một chút đi. Nhưng mà ta tựa hồ có thể đem vừa mới chết người cứu trở về. Cái kia có thể là đối phương sinh cơ không tuyệt, ngươi có thể cứu lần một lần hai, nhưng người thân thể cũng là có chịu tải hạn mức cao nhất. Nghe đại ca lời này, Văn Lâm không khỏi suy nghĩ sâu sắc đứng lên. Cho đến trước mắt, hắn còn chưa phát hiện sinh cơ mình thần thông chỗ xấu. Mặc dù cũng phát hiện sinh cơ chi lực đối với một chút thời gian chết quá dài, hoặc thân thể hư hao quá lớn người không cách nào khởi tự hồi sinh. Nhưng trên cơ bản, chỉ là người bị thương, hắn đều trị liệu đến đây. Đại ca, nhưng ta phát hiện. Văn Lâm ăn ngay nói thật, đem sinh cơ mình thần thông trị liệu tình huống thuật lại một lần. Hoàng Minh Huy nghe trợn mắt hốt mồm. Hắn đương nhiên nghe nói qua một vài tin đồn, nói nhà hắn tam đệ có khởi tự hồi sinh chi lực. Nhưng phần lớn người nghe xong cũng là nở nụ cười. Tưởng rằng truyền ngôn biến dạng. Một số người thụ thương quá nặng, nhìn qua tựa hồ chết, kỳ thực không có, chỉ là trạng thái chết giả. Loại tình huống này, một tôn trị liệu đại sư liền có cực lớn cơ hội đem người cứu trở về. Đương nhiên, nếu như là á tông sư hoặc tông sư cấp độ, đại sư cấp trị liệu thần sư trị liệu liền tương đối khó khăn. Nhưng càng là cấp thấp người bệnh, cao giai trị liệu thần sư càng dễ dàng trị liệu. Hoàng Minh Huy cho là lão tam trị liệu năng lực cũng rất biến thái, nhưng khởi tử hồi sinh, cái này thái huyền. Kết quả, hắn chính thai nghe được lão tam thừa nhận, Hoàng Minh Huy nghe cả người kích động cực kỳ, khuôn mặt cũng không khỏi đỏ lên. Trong hiện thực cháu gái nhỏ đang hỏi thăm hắn cái gì, hắn cũng không công phu lưu ý, chỉ là khoát tay áo, tiếp tục đem mình đã bắt đầu mệt mỏi tâm thần chú ý đại ca tam đệ giao lưu. Tiểu Hoàng cùng Diệp Hoàng còn có Vương Bá ba người đều bên ngoài không gian, đều qua đường này cũng không có gọi bọn hắn ra ngoài. Ba người vốn là có chút lo nghĩ, nhưng thu đến Hoàng Minh Huy trấn an, cũng liền cố gắng bên ngoài không gian phục đan dược luyện hóa, tu luyện tăng cường chính mình. Tiếp đó, Tiểu Hoàng thu đến cần máu tươi tìm người yêu cầu. Tiểu Hoàng không chút do dự, cùng nhị thúc một dạng tự làm tổn thương mình sau tiếp một bình nhỏ huyết đi ra, đang chờ mong. Lại qua thời gian thật dài, nhìn thấy vốn là cùng bọn hắn một dạng tại tu luyện vàng nhị thúc, đột nhiên thần sắc bách biến đứng lên. Ba người quan sát một hồi, từ Tiểu Hoàng nhỏ giọng hắn nhị thúc một hồi không có kết quả. Tiểu Hoàng cẩn thận đến gần nhị thúc, hỏi thăm hắn, ba nàng thế nào? Có phải hay không còn cần máu tươi các loại vấn đề? Có lẽ đã tìm được. Vương Bá người thật cơ trí, nhìn mặt mà nói chuyện phòng đoán đạo. Tiểu Hoàng là quan tâm sẽ bị loạn, trong đầu căn bản phân tích không ra đồ vật gì tới, chỉ có thể mong đợi nhìn về phía người ở chỗ này. Đương nhiên, ở đây nàng tin cậy nhất người dần dần trở thành Diệp Hoàng. Diệp Hoàng cùng Vương Bá phải ra giống nhau kết luận. Trấn An nàng nói hẳn là chuyện tốt, Vàng Nhị Thuốc xem ra thật cao hứng. Đương nhiên cao hứng bên trong còn kẹp có khác cảm xúc. Nhưng mà lấy Vàng chấp sự tính cách, không có khả năng đại ca hắn xảy ra chuyện hắn còn cười được. Cho nên Diệp Hoàng cũng cho rằng người tìm được. Chúng ta phải dành thời gian cố gắng tu luyện. Phía trước lại xuất hiện thú triều, về sau nói không chừng thú triều sẽ thường thường xuất hiện. Diệp Hoàng rất có sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy ý nghĩ, cũng không biết thế giới này đến cùng thế nào. Vương Bá nghĩ đến đoạn thời gian trước kinh nghiệm, nhịn không được nằm đấm. Diệp Hoàng bình tĩnh nói, chúng ta mới tam giai, ít nhất tứ giai mới có thể tiếp xúc đến một ít chân tướng a. Vương Bá gật đầu, đồng thời cũng chửi bậy, hy vọng sớm ngày có thể tấn cấp tứ giai. Ta cảm giác bây giờ tu luyện thật chậm. Văn Lâm thúc đều lên cấp tông sư. Tông sư thế nhưng là lục giai. Trọng điểm đại học tốt nghiệp mũi nhọn mới tấn cấp tam giai, thần thông học viện thiên cấp tốt nghiệp cũng liền tứ giai, đế đô đại học giáo sư cũng mới tứ giai. Tiểu Hoàng so hai người hiểu rõ hơn những thưởng thức này, đánh giá nhị thúc mặt mũi biểu lộ, xác định hắn không có bi thương khổ sở, lúc này mới lên tiếng hướng hai người giảng giải. Diệp Hoàng cùng Vương Bá liếc nhau một cái, bởi vì buổi lễ tốt nghiệp lúc lại tao ngộ ngoài ý muốn, cho nên hai người tam giai tu vi cũng không có hiện lộ ra rộng vì truyền bá, chỉ là tại trong thú triều, có người thử dò xét mời qua hai người, nhưng phát hiện bọn hắn nhận biết người tông sư sau, sẽ không có người lại mời. Hai người cũng liền trong lúc nhất thời đối với chính mình tu vi tiềm lực có chút độ phán. Sau đó, lại gia nhập Văn Lâm mới lớp huấn luyện. Bên trong tất cả đều là thấp nhất tam giai, phổ biến tứ giai tồn tại, tuổi tác lớn bộ phận không lớn lắm, cái này khiến hai người càng là đối với chính mình bình thản coi là mình ở chung quanh trong hoàn cảnh thực lực tu vi chỉ là cấp bậc thấp nhất lúc. Trước đó tại trong tiểu hoàn cảnh lấy được thiên tài tâm tính cũng dần dần bình phục, phương diện này tâm tính, Diệp Hoàng cùng Vương Bá hai người vốn cũng không phải là quá nhiều. Dù sao luận thiên tài, hai người đều biết có Văn Lâm, mà Tiểu Hoàng nàng xem như từ nhỏ nghe nàng cha trưởng thành cố sự lớn lên, cũng đã gặp chung quanh quá nhiều người đồng lứa. Tại đại địa phương chờ qua, nhận thức rõ ràng hơn một điểm, biết trên đời này phân hai loại người. Một loại là tuyệt thế thiên kiêu, một loại là người bình thường. Trước đó tuyệt thế thiên kiêu chỉ có ba nàng, bây giờ lại thêm một cái thúc, giống như hai cái thúc. Tính toán, cái này không trọng yếu. Tóm lại, nàng rất rõ ràng biết, nàng, Lá Cây, Bá Vương, bọn hắn là người bình thường, nhưng cũng là trong người bình thường tiểu thiên tài. Người bình thường cơ số quá lớn, trong đó chia nhỏ ra mấy cái thiên tài cấp bậc, không kỳ quái. Bây giờ, trong mắt Tiểu Hoàng không phải người bình thường hai vị, đang thảo luận song sinh cơ thần thông, lại tiếp tục thảo luận luyện hóa dị bảo trưởng khống dị bảo một chuyện. Văn Lâm đương nhiên vẫn như cũ cự tuyệt. Nhị ca kỳ thực cũng coi như là thiên tài, tốc độ tu luyện so với người khác nhanh rất nhiều. Hắn, trong người bình thường cũng xem là tốt ta, Hoàng Quang nghĩ nghĩ, hắn nhận biết những người kia, đệ đệ của hắn kỳ thực cũng không có phế đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là cùng hắn chênh lệch lớn, niên linh chênh lệch lại không tính lớn, cho nên mới càng bắt mắt. Tam đệ, chúng ta đợi không được nhị ca ngươi chậm rãi tu luyện ra, về thời gian không còn kịp rồi. Không kịp. Đúng. Quy tắc đối lập mở ra, trừ phi một phương bị triệt để đè xuống, bằng không thì thế giới này sợ là sẽ phải tai nạn không ngừng, thiên hai. Văn Lâm nghe rõ đại ca ý tứ, lúc trước hắn cũng đem tình huống bên ngoài đối với đại ca miêu tả. Theo đại ca trả lời, hắn phân tích sau, cũng cảm thấy khả năng như vậy tính chất phi thường lớn. Bây giờ, các nơi núi lửa hoạt động bắt đầu phun trào, toàn thế giới bầu trời đều lộ ra không quá bình thường, loại tình huống này kéo dài lâu chắc chắn không được. Dù sao người bình thường là rất yếu đuối, coi như thế giới này là cái võ đạo rộng vì truyền bá thế giới, nhưng cũng có nhiều người hơn chưa từng tu luyện võ đạo, đối với thiên địa dị thường sức chống cự cực thấp. Vậy bây giờ, chúng ta phải làm gì? Trước ngươi không phải đề cập qua sao? Để cho đám hung thú đi vào. Chúng ta đem quy tắc đối lập toàn diện mở ra, sớm một chút hoàn thành trận này quy tắc huyết đấu. Hoàng Quang âm thanh trầm thấp hữu lực, tràn ngập tự tin. Dù sao, trên đời này có hắn tam đệ thần kỳ như vậy tồn tại, đây là nhân loại, cũng là trật tự quy tắc vô cùng ưu thế. Chương 860, kích hoạt dị bảo lúc Diệp Hoàng ba người tại ngoại không ở giữa đợi đến dần dần lo lắng bất an. Hoàng Minh Huy kịp thời bởi vì tinh thần lực tiêu hao sạch sẽ, thu hồi tâm thần, nhìn thấy ba người, đối với ba người giải thích qua trước mắt tình huống. Đại ca tìm được, Tiểu Mai không cần lo lắng, các ngươi cố gắng điều tức, một hồi có thể sẽ cần các ngươi ra sân chiến đấu. Là, ân, ừ. Ba người lập tức buông xuống lo nghĩ, kích động minh tưởng bắt đầu tỉnh toán. Hoàng Minh Huy nhìn xem ba tiểu đang cố gắng, nổi lên nụ cười, sau đó lại mày nhăn lại, hắn nghe đại ca cùng tam đệ thương nghị nửa ngày. Đại khái hiểu rồi hai người đang thương nghị cái gì. Thực lực của hắn quá yếu, không cách nào thay thế đại ca tam đệ thi triển cái nào đó linh bảo, tam đệ sinh cơ chi lực, đại ca cũng không đề nghị một mực cực hạn sử dụng. Cho nên, hắn về sau không thể tiếp tục rèn luyện tu luyện pháp sao? Nghe nói, loại này sinh cơ quán thâu tu luyện pháp sẽ ảnh hưởng đến thân thể tương lai thọ nguyên hạn mức cao nhất. Đương nhiên, tại Hoàng Minh Huy xem ra bây giờ nghĩ những thứ này có chút không hiểu. Hiện nay trên đời, ít có võ tu là thọ hết chết già. Tu luyện cùng chiến đấu đều biết đối với tuổi thọ của con người hạn mức cao nhất tạo thành ảnh hưởng cùng hao tổn, tu vi càng cao giai càng khó bù đắp. Đương nhiên, tấn cấp sẽ thuế biến người căn cơ, để cao nhân thể tuổi thọ hạn mức cao nhất. Nhưng võ đạo tu luyện, tăng lên tuổi thọ hạn mức cao nhất thực sự không coi là nhiều. Tại Vũ Vương trước kia lưu lại một chút cố sự trong truyền thuyết, liền có người sống quá ngàn năm, mấy ngàn năm thậm chí càng dài. Đương nhiên, cố sự chỉ là cố sự. Nhân loại trước mắt cực hạn tuổi thọ, tựa hồ coi như tấn cấp đến thất giai vũ hầu, cũng không đạt được 1000 tuổi. Hoàng Minh Huy truy vấn qua anh hắn, trên đời này còn có hay không vũ hầu tồn tại? Anh hắn rất khẳng định nói cho hắn biết, không có. Hoàng Minh Huy tin tưởng hắn ca không đến mức đối với chuyện như thế này lừa hắn, cho nên vũ hầu cũng không cách nào nắm giữ ngàn năm chi thọ, nhưng hung thú có thể. Nắm giữ hung thú huyết mạch người, cũng so với bình thường võ tu sống được dài hơn một chút, đương nhiên là chỉ một phần trong đó. Liền xem như dạng này, cũng làm cho một ít người có ý khác. Thú thần giáo tồn tại, ngoại trừ có nhân loại tương đối bài xích hung thú huyết mạch, cũng có tuổi thọ cường đại chớ nguyên nhân. Hoàng Minh Huy ở chỗ này trấn an ba tiểu, chính mình cũng tại bắt đầu cố gắng nhớ lại ban đầu ở phá thiên kiếm ý bên ngoài lĩnh hội, nghĩ ngưng kết thần ý cần đầy đủ nội tính hoặc thời gian. Hắn trước đó không nội làm từng bước tu luyện, cho dù có thú triều cũng không kinh hoàng, nhưng bây giờ hắn không thể không đem toàn bộ tâm thần đầu nhập tu luyện. Hắn cũng hy vọng chính mình có thể sớm một chút tấn cấp vũ giai. Ngoại không trong phòng mấy người tu luyện nhiệt tình đều cực cao, đệ nhất phân thân nhìn lướt qua sau không còn quan tâm, cũng không có ngay lập tức đem người thả đi ra. Dù sao huyết đấu quy tắc quá nghiêm cẩn, sợ đem bọn hắn phóng xuất gây nên quy tắc biến hóa. Đại ca, ngươi nhất định muốn ta phối hợp ngươi cùng một chỗ kích hoạt chân thực huyết đấu tràng toàn bộ quy tắc, tiến hành một lần chưa từng có ai hai tổ huyết đấu. Hai người phía trước thảo luận sinh cơ chi lực, cũng thảo luận liên quan tới dị bảo tình huống. Dùng Hoàng Quang lời mà nói, bây giờ đã đến trật tự quy tắc cùng hỗn loạn quy tắc xung đột rằng co trạng thái, không cách nào đánh gãy, không cách nào áp chế. Đã như vậy, bọn hắn liền thêm một mũi lửa, đem hỗn loạn quy tắc triệt để đè xuống. Như thế nào đè xuống hỗn loạn quy tắc đâu? Phía trước Văn Lâm nâng lên, nghĩ hết biện pháp đem thú vương hoặc hung thú các lãnh chúa đuổi vào núi lửa hoạt động cửa vào, lợi dụng thắng bại quy tắc dùng sinh tử điều chỉnh trật tự cùng hỗn loạn. Văn Lâm tự thân lên tràng giết thú vương. Hắn có nhiều tôn phân thân, tại trên đài đấu trạng thú vương có đầy đủ lòng tin, coi như tao ngộ không đánh lại, chết đi một tôn phân thân với hắn mà nói cũng không tính được thương cân độ cốt. Đồng thời, trạng thú vương cũng có người thắng quy tắc chi lực thu hoạch, quả thực là kiện thiên đại hảo sự. Duy nhất phiền phức ở chỗ như thế nào mau chóng đem đại lượng thú vương cùng hung thú các lãnh chúa ném vào núi lửa hoạt động miệng. Hắn vốn là định cùng đại ca sau khi thương nghị, liên đệ thứ hai phân thân tôn này hỏa diễm tông sư mang theo thú thân thể chuyển tống đi giải quyết chuyện này. Nhưng từ đại ca trong miệng, tựa hồ có biện pháp tốt hơn.
Đúng, ta có biện pháp tốt hơn. Ngươi cho rằng đại ca vì cái gì hy vọng ngươi có thể luyện hóa dị bảo, tiếp đó thi triển chân thực huyết đấu tràng dị bảo uy lực lớn nhất.
Văn Lâm trong lòng hơi động, hắn lập tức nghĩ tới hắn tại cá nhân huyết đấu đài lúc chiến đấu một cái nghi hoặc chỗ. Chân thực huyết đấu tràng có thể đem hung thú truyền tống vào tới. Trước đó hắn đang suy nghĩ, có phải hay không huyết đấu tràng tự mình nuôi đông đảo hung thú, về sau phát hiện hắn đã giết đại lượng hung thú cấp cao sau còn có thể truyền tống tới. Hắn liền hiểu rồi, huyết đấu tràng hẳn là không năng lực này, nhưng chân thực huyết đấu tràng, nói không chừng có. Hắn có một vị khoảng không hồ thú cha, biết không gian chi đạo chỗ cường đại, hắn biết chân thực huyết đấu tràng mang theo rất cao không gian quy tắc ở trong đó. Đồng thời, hắn lại biết thú tộc vương tộc bí cảnh tồn tại, biết một tòa vương tộc trong bí cảnh có vô số hung thú sinh tồn, chỗ như vậy còn rất nhiều. Nếu như nói chân thực huyết đấu tràng có trưởng khống một chút giống vương tộc bí cảnh không gian, bên trong sinh hoạt có rất nhiều hung thú, đủ loại cấp bậc đều có, tạo thành vòng sinh thái. Suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng không kỳ quái. Nếu như chỉ là lấy không gian bên trong hung thú vì chém giết mục tiêu, giống như có chút quá dễ dàng. Thật có thể đi. Văn Lâm nghĩ đến liền hỏi. Không gian. Chân thực huyết đấu tràng không gian, chính là ngươi thấy qua, các nơi đài đấu đấu trường phạm vi, chân thực huyết đấu tràng bên trong người khác nhau có cá nhân đài đấu, chính là chuyển hóa quy tắc một loại thủ đoạn.
À. Vậy ta trước đó vẫn ở thay chân thực huyết đấu tràng chuyển hóa quy tắc.
Đúng. Cho nên, bất luận một vị nào nắm giữ cá nhân đài đấu không gian tồn tại, kỳ thực đang không ngừng chiến đấu chém giết hung thú quá trình bên trong, đều tương đương với tại luyện hóa dị bảo, chỉ là lượng quá yếu ớt, không dẫn nổi chất biến. Tam đệ xem ra người sớm đã có suy đoán, kỳ thực đơn thuần tại trên cá nhân đài đấu thu hoạch, đại ca nếu không phải là có linh bảo gia chỉ đã kém xa ngươi.
Làm sao lại?
Đại ca lúc đó chịu ngươi tương trợ, mới đạt tới xâm nhập luyện hóa dị bảo một ít điều kiện, nói thật, cái này dị bảo hẳn là Vũ Vương lưu lại truyền nhân chi vật. Hoàng Quang ngữ khí phi thường khẳng định đạo.
Chương 861, thiên mệnh sở quy cho nên, ngươi luyện hóa dị bảo là vật quy nguyên chủ.
Hoàng Quang lần nữa kiên định đạo. Người đứng nghe mộng không muốn chiếm cái tiện nghi này, lại muốn cự tuyệt, bất quá đại ca Hoàng Quang nhắc nhở hắn, đừng lãng phí thời gian.
Chúng ta phải dành thời gian.
Nghe được dành thời gian mấy chữ, người dừng không khỏi một cái giật mình.
Đúng a,
thời gian không thể lãng phí hết.
Hơn nữa, coi như hắn luyện hóa dị bảo,
về sau nghĩ biện pháp để đại ca ngưng kết thân thể sau, trả lại cho đại ca, hoặc chuyển thừa cho nhị ca tiểu hoàng bọn hắn. Bây giờ đẩy tới đẩy lui có ý gì?
Cũng không phải tiền mừng tuổi.
Đương nhiên, luyện hóa dị bảo còn có một số khó khăn vấn đề, nhưng biết là vấn đề gì, cũng biết vấn đề giải quyết như thế nào.
Kích hoạt thi triển dị bảo, cũng không phải nhất định cần hoàn toàn luyện hóa.
Giống hắn như vậy luyện hóa một cái ngôi sao nhỏ, giống đại ca một dạng luyện hóa một cái huyết hồng cự tinh thần,
tựa hồ cũng có thể đối với chân thực huyết đấu tràng cái này dị bảo làm ảnh hưởng.
Người dưng cảm giác, cái này giống như là hình thức đầu tư cổ phần.
Hắn bây giờ cũng coi như là chân thực huyết đấu tràng cái này dị bảo tiểu cổ đông, đại ca mua vào cổ phần tương đối nhiều xem như đại cổ đông.
Mà Võ Vương lưu lại ba kiện linh bảo, chính là ba phần trực tiếp thuận mua hạch tâm cổ tư cách. Đến nỗi còn lại mấy cái bên kia trước đó hoa tích phân đổi cá nhân đài đấu không gian, tham dự chân thực huyết đấu trong tràng huyết đấu các lão ca, chính là mua sắm tán cổ những người chơi cổ phiếu.
Người dừng không hiểu nhiều đầu tư cổ phiếu, nhưng chân thực huyết đấu chẳng cái này dị bảo tình huống, để hắn không khỏi liên tưởng đến cái này.
Dị bảo quyền khống chế sẽ chỉ ở luyện hóa hạch tâm nhân thủ bên trên, nhưng cái khác những người tham dự kia, hợp lại cũng là một cỗ lực lượng khổng lồ, có thể ảnh hưởng dị bảo một chút tình huống.
Người Lâm Nhất bên cạnh suy tư cũng không ảnh hưởng hắn hỏi thăm đại ca, như thế nào kích hoạt dị bảo sức mạnh.
Nghe được Hoàng Quang hỏi hắn, người còn có thể tiếp tục luyện hóa một chút nồng của ta. Hoàng Quang cho rằng lấy tam đệ biến thái thiên tư, hoàn toàn có thể theo chính hắn trạng thái nhân với tầm 10 tính toán.
Vậy đại khái đã rất khiêm tốn.
Người dừng nghĩ nghĩ, trả lời, ách,
có thể a.
Kỳ thực chỉ cần đem những tin tức kia chiều tiếp nhận sau tiêu hóa hết, cũng chính là từ vô số trong rác rưởi tìm được hữu dụng một điểm kia điểm không phải rác rưởi tin tức lưu lại.
Sau khi hoàn thành,
còn lại một chút xíu dị bảo tin tức đối với người áp lực toàn lực.
Những người khác luyện hóa dị bảo, đại khái sẽ ở tiếp nhận tin tức chiều lúc bị dội rửa đến ý thức hỗn loạn.
Có chút giống tấn cấp tông sư lúc thiên nhân hợp nhất,
có lẽ còn càng khó khăn một chút.
Người dừng trong đầu tổng kết một chút dị bảo luyện hóa cùng tông sư lên cấp khác nhau,
lại nghe được đại ca tại nói,
vậy ngươi luyện hóa lại một chút. Quay đầu chúng ta kích dị bảo sức mạnh lúc, uy lực cùng xác suất thành công cũng sẽ cao hơn.
Ít nhất cũng phải luyện hóa lại một cái.
Còn có thất bại tỷ lệ.
Người dừng cực kỳ kinh ngạc.
Kích hoạt dị bảo sức mạnh, giống như là chúng ta bố trí đại trận đi nhấc lên một toàn núi lớn, trưởng khống càng nhiều tiết điểm, nhấc lên đại sơn khả năng tinh chất lại càng lớn.
Người dừng đã hiểu.
Tuy nhiên đại ca hình dung cũng không tính quá thỏa đáng, nhưng đại khái ý tứ kia hắn là hiểu rồi.
Hiểu rồi liền bắt đầu hành động.
Bất quá, đây thật ra là cái quái tuần hoàn.
Bởi vì, muốn trưởng khống dị bảo, liền phải để trật tự quy tắc đè xuống hỗn loạn quy tắc.
Mà muốn đè xuống hỗn loạn quy tắc, liền phải để càng nhiều đại biểu cho hỗn loạn quy tắc hung thú tiến vào đấu trường bên trong tham gia huyết đấu.
Muốn duy nhất một lần đem đại lượng hung thú hấp thu đi vào,
liền phải kích hoạt dị bảo sức mạnh.
Mà muốn kích hoạt dị bảo sức mạnh, liền phải càng nhiều trường khống dị bảo, luyện hóa dị bảo.
Đương nhiên, người dừng biết đại ca không phải đang hố hắn.
Đại ca ý tứ hắn cũng minh bạch.
Trước tiên thử kích hoạt một lần, nhưng không phải hoàn toàn kích hoạt.
Đương nhiên cũng hoàn toàn kích hoạt không được,
chỉ có thể phạm vi nhỏ kích hoạt. Kích hoạt dị bảo, hút vào hung thú, tiến hành huyết đấu, đè xuống bộ phận hỗn loạn quy tắc mới có thể càng dễ luyện hóa dị bảo. Tiếp đó, lại hít vào hung thú, tiến vào đang tuần hoàn bên trong. Trong này, trọng yếu là hắn. Hắn phải tăng cường luyện hóa dị bảo, phối hợp đại ca kích hoạt thi triển dị bảo chi lực, sau đó lại diệt sát hung thú. Luyện hóa, kích hoạt, diệt thú, ba chuyện đều phải hắn đi làm. Phát giác được hỗn loạn quy tắc bị áp chế, liền phải tiếp tục càng sâu luyện hóa dị bảo, còn phải bắt được một loại nào đó thời cơ, để tránh bị hỗn loạn quy tắc bắn ngược. Hắn, nhiệm vụ rất nặng. May mắn ta có phân thân người dừng ngay trước đại ca mặt cảm thán nói. Hoàng Quang Thị cười nói, trước đây chuyển cho ngươi phân thân pháp lúc, cũng không nghĩ đến cái này thời điểm vừa vặn có thể dùng tới. Đại ca thật cảm thấy ngươi là thiên mệnh sở quy. Võ Vương trước kia cũng là giống như ngươi vậy sao? Mọi người đều biết, Võ Vương là thiên mệnh sở quy người, là nhân tộc thiên mệnh chi tử, là ngàn năm trước thế giới nhân vật chính. Điểm này không thể nghi ngờ. Người dừng nghĩ phủ nhận, hắn vẫn cảm thấy chính mình chỉ là một cái nghiêm túc cố gắng cần cù người bình thường. Hắn muốn nói lúc trước hắn cho là đại ca Hoàng Quang rất giống một cái nhân vật chính, sớm hơn phía trước, hắn cũng cho là Diệp Hoàng giống nhân vật chính. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, đại ca luyện hóa dị bảo thất bại, thân thể đều huyết tế dung hợp. Diệp Hoàng thiên phú nghị lực không tệ, trưởng thành cũng không chậm, trên thân tựa hồ còn có một loại nào đó dị thú huyết mạch thức tỉnh, có loại kỳ dị dẫn quái khí chẳng. Có thể coi là như thế. Lại cho Diệp Hoàng 3-5 năm, có thể đạt đến thực lực của hắn bây giờ cấp độ sao? Mà đại ca trưởng thành đến bây giờ thực lực, cũng hao tốn 20 mấy năm. Chính hắn. 100 ngày. Người dừng có chút ngộng. Tính toán, nhân vật chính không nhân vật chính. Hắn hiện tại đã không chút nào để ý, hắn chỉ là đang nghĩ. Bản thể lập tức liền phải hoàn thành hoàng cấp thể chất. Thân là phân thân, cũng phải nhiều cố gắng a, bắt đầu đi. Trước tiên luyện hóa lại một cái dị bảo hạch tâm không gian bên trong hạch tâm tinh thần, lấy ba cái tinh thần tạo thành một loại nào đó trận hình, mới có thể đạt tới dị bảo ổn định kích hoạt. Ba cái hạch tâm tinh thần. Cái này chẳng lẽ chính là Võ Vương lưu lại ba kiện linh bảo nguyên nhân? Đúng Đặng Hoa lão ca có liên là sao? Người Lâm Nhất vừa nghĩ, một bên lại một lần nữa sử dụng tinh thần lực đụng vào một cái mới không bị luyện hóa tinh thần bên trong. Vô cùng to lớn tin tức triều lần nữa hiện lên. Nhưng người dừng cũng vô cùng bình tĩnh, đem tin tức triều phân lưu, mượn phân thân ở giữa ý niệm liên hệ, để nhất phân thân duy trì đầy đủ tư duy không gian, không ngừng chia cắt tin tức triều, để các phân thân thay tiêu hóa, thậm chí nghĩ hắn đem bộ phận tin tức triều kín đáo đưa cho trong ngủ mê dị thi người dị. Ngược lại những thứ này đại lượng tin tức nhiều nhất để cho người ta đầu nào chỉ độn, đầu óc bị ngăn chặn. Kỳ thực nếu như hoa đại lượng thời gian chậm rãi tiêu hóa, cũng là có thể khôi phục thanh tỉnh, cái này có chút lớn trong tin tức cũng không có độc lập hoàn chỉnh ý thức thể tồn tại. Chương 862, tấn cấp cùng huyết đấu tin tức triều chia cắt tiêu hóa không sai biệt lắm. Đệ nhất phân thân thu đến một đầu ý niệm tin tức. Người dị truyền đến ý niệm, huynh đệ, lại cho điểm. Đệ nhất phân thân im lặng, ta là đại ca ngươi. Tự xưng ra ra không cần thiết, dù sao người dị là linh hồn hắn mảnh vụn một trong biến thành, cũng coi như là một cái khác cố đặc thủ phân thân. Đại ca, lại cho chút đi. Ngậm miệng. Ngươi có thể tiêu hóa sao? Không sợ đầu góc bị tắt lại. Đệ nhất phân thân chịu không được một chính mình khác nói chuyện còn mang gợn sóng đúng nịu. Đơn giản lỗ tai muốn nổ banh. Đại ca, ngươi quên mình cái này ý thức là thế nào đản sinh sao? Người dị tựa hồ phát giác được vị này ca bất mãn, lập tức đứng đắn lấy thanh âm nói, ta bàn sơ linh tính chính là từ vô lượng sát ý cùng vô số cường giả còn sót lại ý thức trong mảnh vỡ đản sinh. Điểm ấy sát ý cùng lượng tin tức với ta mà nói chuyện nhỏ. Hắn chủ thể kỳ thực là sạch sinh liên, đại ca sợ là quên đi. Sạch sinh liên tinh hóa hết thể dị chủng tin tức. Chờ lấy. Đệ nhất phân thân nghe đến đó như có điều suy nghĩ. Lúc này mới luyện hóa hoạch tâm tinh thần đã gần sát hắn ban sơ luyện hóa một viên kia đỏ nhạt tinh thần, tựa hồ nghĩ dung nhập trong đó. Đệ nhất phân thân ngay lập tức đem cái này đã chịu hắn khống chế tinh thần kéo ra. Lúc này hắn nghe đại ca Hoàng Quang âm thanh, xem ra ngươi đã phát hiện luyện hóa hoạch tâm sẽ dung hợp chuyện, trước tiên tạm thời áp chế lại, bởi vì dị bảo thi triển kích hoạt dĩ nhiên không phải dễ dàng như vậy. Kế tiếp Hoàng Quang giải thích tam tài trận kích hoạt pháp. Đệ nhất phân thân cũng có trận sư ký ức, còn có thứ hai phân thân tại truyền thừa trong điện học được không quá thích hợp thế giới này một số các luyện khí trận pháp phương diện ký ức, cho nên phải hoàn toàn luyện hóa trưởng khống dị bảo kỳ thực còn rất xa, nhưng chúng ta có thể lấy xảo. Đối với vậy đại khái chính là Võ Vương lưu lại ba kiện linh bảo nguyên do. Hoàng Quang thanh âm bên trong cảm khái và phần. Người Lâm Nhất bên cạnh theo đại ca truyền đến tin tức điều chỉnh hai cái vị trí của ngôi sao, một bên im lặng chửi bậy đại ca. Cho nên Võ Vương ý tứ rõ ràng là để ba người trưởng khống dị bảo. Hoàng Quang ý chí kiên định, bất vi sở động, cũng đi theo điều chỉnh vị trí của ngôi sao, tạo thành thiên địa nhân tam tài. Lúc này mới cười trả lời, lấy ba người tam tinh bảy trận thiên địa nhân thi thuật, chỉ là có chút bất đắc dĩ, sao có thể có dị bảo chủ nhân thi triển kích hoạt tới cũng nhanh nhanh cường đại. Người dừng điều chỉnh xong tinh thần vị trí, theo đại ca yêu cầu cố định. Tiếp đó trả lời, cho nên đại ca ngươi nhất định muốn cố gắng. Hoàng Quang bật cười không thôi, nội tâm cũng rất là động dung, đương nhiên, động dung không có nghĩa là cải biến ý nghĩ, chỉ là trong lòng lần nữa cảm thán chính mình ánh mắt hảo. Đối những người khác, liền xem như thân huynh đệ sợ cũng sẽ đối với dị bảo sinh ra tham niệm a. Đương nhiên, nhà hắn cờ lão nhị cũng sẽ không. Nhưng nhà hắn cờ hai sẽ không, nguyên nhân là bởi vì tự biết mình quá phế đi, chắc chắn không được đẳng cấp này bảo vận. Đây cũng là ưu điểm. Không tiếp tục trong lời nói dự biết dừng thảo luận ai làm dị bảo chủ nhân một chuyện, Hoàng Quang đem thi triển kích hoạt dị bảo chi tiết, quá trình vừa mịn nói một lần. Hơn nữa vô cùng ấy này nói, đại ca bây giờ dung nhập dị bảo bên trong, đã là dị bảo một bộ phận, cho nên chỉ có thể thay ngươi giảm xuống nhất định kích hoạt dị bảo độ khó, mà không cách nào chuyển vào tinh thần lực cùng năng lượng. Nói một cách khác, kích hoạt dị bảo cần ngoại lực toàn bộ nhờ người Lâm Nhất người chèo chống. Ta thử xem a. Người Dương dự định để đệ nhất phân thân toàn lực thử xem. Đương nhiên, nếm thử phía trước. Hắn chuẩn bị điều chỉnh tốt đệ nhất phân thân trạng thái, để hắn trạng thái tràn đầy tiến hành. Lúc này, đệ nhất phân thân thực tế vị trí chỗ ở bên trong. Lão Hoắc đã ở trong chiến đấu thất bại, thi thể lần nữa truyền đến trước mặt hắn, cách đó không xa lão Tề một bước tới bờ môi mím chặt không nói. Đệ nhất phân thân trước tiên cho cổ kém chút bị xé đứt lão Hoắc tiến hành trị liệu. Mắt Trần có thể thấy tốc độ, vết thương khép lại. Còn có trên thân một chút không lớn không nhỏ thương thế, cũng theo sinh cơ chi lực trị liệu khôi phục nhanh chóng. Hết thảy thuận lợi vô cùng. Nhưng đệ nhất phân thân trong lòng vẫn như cũ dâng lên một điểm nghi hoặc. Lão Hoắc không có theo lão Tề đề nghị như thế, tại nguy hiểm lúc phóng tới đài đấu phía dưới để bảo đảm toàn thây. Cái này không kỳ quái, dù sao có đôi khi sinh tử chỉ là một sát na. Ai còn có thể làm tốt chuẩn bị không thành. Trị liệu lão Hoắc mấy giây sau, hắn lồng ngực đã có khí tức, một bên lão Tề thở dài một hơi, hai người bọn họ đã thay phiên thân thỉnh cùng cự lang huyết đấu. Lão Hoắc mở mắt, mở miệng chỉ nói một câu. Ta cảm giác, cái kia hung lang mục đích, chính là từ trên người chúng ta không ngừng vơ vét quy tắc chi lực. Lão Tề nghe vậy thản nhiên nhìn đài đấu một mắt. Vậy thì tiến hắn tấn cấp thú vương a. Võ vương truyền nhân người tông sư ý tứ, chính là để cái này hung thú tấn cấp. Hung thú bên trong cũng có rất nhiều trí tuệ không so với nhân loại thấp tồn tại, hắn sống được lâu, kinh nghiệm cũng vô cùng phong phú, nhân loại chưa bao giờ dám xem nhẹ cái này hung thú. Tất cả mọi người nghĩ tới, loại này chết lại sống tình huống sợ là lừa không được con sói lớn kia bao lâu. Nhưng đối phương tựa hồ cũng không để ý đương nhiên, đối với nhân loại bên này chuẩn bị tới nói, không quan tâm cũng rất tốt. Đối với hung thú tới nói, tấn cấp thú vương cơ hội, có thể so sánh khác mọi chuyện trọng yếu nhiều lắm. Đã từng thú tộc bên kia có nghe đồn nói nuốt chửng người thân có thể tấn cấp thú vương, kết quả các ngươi đại khái cũng đã được nghe nói. Lão Tề trong mắt nhỏ giống như trào giống như phúng. Đệ nhất phân thân nghe trong lòng hơi rét, lập tức truy vấn cái tin đồn này là chỉ tới thú vương sao? Vẫn có thể tấn cấp thú hoàng. Lão Tề biểu tình bình tĩnh trong nháy mắt hóa thành mỉm cười, hướng người tông sư cười nói: "Ngài là nghĩ, tiếp tục thôi động cái tin đồn này thử xem. Đáng tiếc thú tộc vương tộc năm gần đây đã nhấn mạnh phổ cập thường thức giáo dục, lại không có cụ thể ví dụ thực tế xuất hiện, cũng lại không lừa được mấy lần. Hồ tộc càng là khó lừa gạt." Đệ nhất phân thân: "Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút." Đệ nhất phân thân không muốn tiếp tục cái đề tài này, lập tức đổi chủ đề, hỏi thăm lão Tề hô hấp thuật hiệu quả như thế nào. Lão Tề, ngươi cảm thấy có thể phổ cập sao? Lão Tề thần sắc nghiêm một chút, nhưng mặt mũi ý cười để cho người ta có chút chờ mong. Hắn hướng đệ nhất phân thân làm một lễ thật sâu, cùng thông lần nữa cảm ơn người tông sư. Đại ân khó tả tạ, như người tông sư sau này có dùng đến lấy cùng thông chỗ, thông nhất định ra sức châu ngựa. Máu chảy đầu rơi. Các loại, ta chỉ là hỏi ngươi hiệu quả như thế nào. Đệ nhất phân thân biểu lộ đều kém chút không kèm được. Ai muốn ngươi cái lão nhân này làm cái gì quyền mã, cầm liều cùng đầu góc xóa mặt đất ta. Cái sau thật không phải là tại đe dọa người sao? Người coi như nói một câu, về sau sẽ vì ta an bài nhiệm vụ đi liều mạng, ta nghe cũng hài lòng nhiều lắm a. Máu chảy đầu rơi không cần phải. Hiệu quả mạnh phi thường. Cùng thông tu luyện lấy luyện thể làm chủ, người sư truyền lại, tháng qua cùng thông bình sinh gặp hết thể luyện thể chi pháp. Thậm chí, cùng thông tựa hồ càng nói càng kích động, thậm chí vượt qua những cái kia cổ đại bên trong di tích luyện thể tàn tiên. Cùng thông nói, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trừng lớn hai mắt, lẩm bẩm nói đây chẳng lẽ là võ vương. Hắn nghĩ, cái này có lẽ chính là trong truyền thuyết võ vương đích truyền tuyệt thế công pháp a không phải. Đây chỉ là ta căn cứ vào không tử chiến thể thần thông, cường hóa phân tích ra một môn luyện thể hô hấp thuật, bởi vì mới sáng tạo, cho nên cũng không rõ ràng tu luyện sẽ có hay không có cái gì. Vấn đề, đệ nhất phân thân thực sự chịu không được những người này, động một tí võ vương thói quen. Hắn đối với võ vương rất cảm kích, cũng coi là tiền bối vô cùng tôn kính, cũng nghĩ hồi báo đối phương, nhưng không hề giống thấy qua những người này một dạng, như fan cuồng đồng dạng, cùng nhiệt sùng bái đối phương, tựa hồ đối phương lưu lại hết thảy đều là đúng. Đệ nhất phân thân có thể hiểu được loại hành vi này, thậm chí từ trong được lợi. Nhưng hắn vẫn như cũ hy vọng người khác không cần đem hết thể của hắn thành tựu, trực tiếp thay vào một cái. Võ vương lưu lại truyền thừa, tựa hồ hắn chính là một cái truyền thừa công cụ người đồng dạng. Tiếp tục như vậy xuống, hắn đều không biết mình có thể hay không tâm tính sinh ra biến hóa, cũng không tiếp tục muốn vì nhân loại trả giá. Dù sao ngươi tân tân khổ khổ từ thần thông của mình bên trong phân tích ra công pháp, nhân ra trực tiếp liền một câu võ vương lưu lại, hắn thân là người bình thường phi đạo đức thánh nhân, chịu không được cái này. Chương 863, đài đấu dung hợp đệ nhất phân thân giải thích hô hấp thuật nơi phát ra. Cũng không để ý nghe được lão Tể cùng lão Hoắc hai người tin hoặc không tin, biểu lộ kinh ngạc đang suy nghĩ gì, hắn hiểu lão Tể tu luyện sau hiệu quả sau, lập tức an bài hai người đều tu luyện này hô hấp thuật. Lão Hoắc lão Tể hai người kinh hỉ bạt phần, cảm kích đến cực điểm. Đa tạ văn tông sư, còn muốn nói gì nữa báo đáp chi ngôn, bị đệ nhất phân thân đánh gãy, hắn bây giờ thật không thiếu cái này. Hai người tu luyện này hô hấp thuật vô cùng hăng hái. Đệ nhất phân thân thêm chút nhắc nhở, hai người liền chuyên chú bắt đầu tu luyện. Dù sao nhân loại tại chân thực huyết đấu chẳng bên trong thực lực chịu đến áp chế nguyên nhân lớn nhất, chính là huyết đấu tràng bên trong vẫn như cũ tràn ngập có huyết sát chi khí. Đương nhiên, nơi này huyết sát chi khí cũng không có huyết sát trong nước huyết sát chi khí đậm đà như vậy ăn mòn sinh linh, nhưng cũng làm cho tham gia huyết đấu giả khôi phục bên trên vô cùng khó khăn, chỉ có đắc thắng sau mới có thể thu được đến từ huyết đấu tràng một đạo quy tắc chi khí thêm năng lượng khôi phục. Có đôi khi cũng không chắc chắn có thể hoàn toàn khôi phục. Văn Lâm đánh giá đài đấu trong ngoài tình huống, lòng sinh nghi hoặc, truyền niệm hỏi thăm đại ca. đại ca, huyết đấu đài đấu ở đây, ta làm sao nhìn quen quen. Hoàng Quang hồi phục, ngươi không phải đã đến ta đài đấu không gian sao? Đương nhiên sẽ cảm giác nhìn quen mắt, chỉ là ở đây nhiều chút huyết sát chi khí thôi. Đệ nhất phân thân thế là hỏi tới vì cái gì vốn là nắm giữ vô hình nào đó chi cái lồng đài đấu đã biến thành dạng này. Điểm này Hoàng Quang quả thật có thể cho hắn đáp án. Bởi vì huyết đấu vốn là hỗn loạn quy tắc cùng trật tự quy tắc ở giữa đụng nhau, huyết đấu hạch tâm quy tắc vốn là ở vào một loại hỗn loạn cùng trật tự ở giữa. Mỗi khi mở ra huyết đấu, liền sẽ có hỗn loạn quy tắc cùng trật tự quy tắc tràn vào trong đó. Hung thú vì hỗn loạn đại biểu, nhân loại vì trật tự đại biểu. Trên đài đấu, tự nhiên là lại không phải trật tự chi địa, nhưng cũng không phải thuần túy hỗn loạn chi địa, ở vào giữa hai bên. Có một số việc, Hoàng Quang lúc trước cũng không tính quá rõ. Giống khác đã từng tham dự huyết đấu giả, biết sẽ phát sinh loại tình huống này, nhưng tại sao lại phát sinh, lại nói không rõ ràng. Bây giờ, hắn đem chính mình luyện hóa hạch tâm biết một chút tin tức, toàn bộ báo cho Tam đệ, thấy đối phương ghi nhớ hỏi, Tam đệ lúc nào chuẩn bị kích hoạt dị bảo? Đệ nhất phân thân nghĩ, hắn trạng thái chỉ cần có năng lượng cùng tinh thần lực bổ sung, tùy thời cũng có thể viên mãn. Thế là gật đầu nói, tùy thời có thể. Tất nhiên đại ca thúc giục, hãy bắt đầu đi. Đem tự thân bán linh hồn thể cấp độ tinh thần lực toàn lực quán thâu, đem tự thân thần ý cùng năng lượng toàn bộ quán chú. Dị bảo hạch tâm không gian ba cái luyện hóa tinh thần dần dần được thắp sáng, lại dần dần quán thông. Bây giờ còn tại chính mình đài đấu không gian cùng Nghiêm tông sư trao đổi dư tôn giả, cũng tại đối phương đủ loại hỏi thăm một chút có chút nghẹn lời. Vốn định không để ý tới đối phương, lại cân nhắc đến Vũ Vương chuyển nhân Văn tông sư tồn tại. Cắn răng, tiếp tục cùng Nghiêm lão đầu chuyển kéo. Thẳng đến hắn dựa vào đối với cá nhân đài đấu không gian, đối với chính mình và kia huyết đấu bia luyện hóa cảm ứng, phát giác biến hóa nào đó. Thần sắc hắn khẽ biến, nhìn về phía Lao Nghiêm. Nghiêm lão đầu, ta lập tức tiễn đưa ngươi rời đi, không nên chống cự. Hắn bây giờ không có linh bảo, đối với cá nhân đài đấu không gian nắm giữ thấp xuống quá nhiều. Cho nên, nếu như thân là tông sư Nghiêm lão đầu nhất định phải chống cự hắn truyền tống. Hắn cảm giác chính mình sợ là tiễn đưa không đi đối phương. Nghiêm tông sư sắc mặt cứng lại, hỏi đội, là chân thật huyết đấu chẳng nơi đó xảy ra chuyện gì sao? Đừng nóng đội, ta còn phải tiếp ứng Văn tông sư. Dư tôn giả nghĩ cũng phải, tốt xấu cái này Nghiêm lão đầu cũng là một tôn tông sư. Mặc kệ Văn tông sư muốn làm gì, nhiều một tôn tông sư trợ lực cũng là rất tốt, mà bản thân hắn có thể vì Vũ Vương truyền nhân hiệu lực, cái này chính là một loại để cho hắn từ đáy lòng cảm giác thoải mái một sự kiện. Nghĩ tới đây hắn không đổi, cười lần nữa ngồi xuống. Đương nhiên cũng nghiêm túc cảm ứng một hồi, nếu mày nói Văn tông sư đại khái tại chính thức tiếp nhận Vũ Vương lưu lại quà tặng. Chỉ có cùng linh bảo ở chung gần hơn 200 năm hắn, biết Vũ Vương trước kia là bực nào cường đại. Thất giai Vũ Hầu, bát giai Vũ Vương. A, chỉ là năm đó đại gia chỉ biết là Vũ Hầu là bực nào thực lực, có thể hiểu được Vũ Hầu tồn tại, đối với mạnh hơn Vũ Vương cường đại không thể nào hiểu được. Chỉ cho là thất giai trở lên liền nên là bát giai. Nhưng thất giai trở lên chẳng lẽ không có thể là cửu giai, thậm chí cao hơn sao? Dư Minh học khỏe miệng cười mỉm ý, lòng tràn đầy tự hào. Nghiêm tông sư nhìn Dư lão đầu thần sắc nhẹ nhõm vui vẻ, cũng buông xuống mấy phần lo nghĩ, hắn chỉ nhẹ giọng lẩm bẩm: "Vũ Vương khác truyền thừa." Dư Minh học không muốn giải thích quá lớn, tùy ý gật đầu. "Không kém bao nhiêu đâu." Lại mắt liếc Nghiêm tông sư, mở miệng nói: "Đã ngươi không ly khai, liền đại biểu ngươi sinh tử coi nhẹ, chính mình nghĩ tham dự tiếp xuống dung chuyện." Nghiêm tông sư không sợ cái gì dung chuyện, chỉ hiếu kỳ hỏi: "Lão Dư, ngươi biết cái gì, nói cho ta nghe một chút a, miễn cho ta quay đầu không biết nên làm cái gì." Dư tôn giả bình tĩnh tự nhiên nói: "Không có gì bất ngờ xảy ra, là ta tòa này đài đấu muốn dung nhập vào trong chân thực đi, mà thân ở trên đài đấu." Hắn ngưng tạm, sau đó cười: "Đương nhiên là một cái huyết chiến đấu giả." Nghiêm tông sư chỉ hơi chút suy tư, lập tức phản ứng lại, giật mình nói: "Cho nên, chúng ta lập tức sẽ tiến vào trong hai tộc huyết đấu." Dư tôn giả vốn là không quá xác định, nhưng vừa vặn một chút tin tức từ hắn luyện hóa huyết đấu trong địa truyền đến, hắn cười lớn đứng lên: "Nói không chừng, vẫn là đời này mới thấy một lần hai tộc huyết đấu. Khó có thể tưởng tượng, một lần cuối cùng huyết đấu." Đang khi nói chuyện, hắn đài đấu không gian phát ra ầm ầm thanh âm, phản phất tại vỡ vụn, lại phản phất tại đắm chìm. Tại đài đấu đắm chìm phía trước, vừa đứng ngồi xuống trên thân hai người một đạo ánh sáng đỏ trắng lấp lóe, biến mất ở trên đài đấu, đồng thời, đài đấu cũng đắm chìm tại trong một mảnh ông dương huyết hải. Chương 864, cuối cùng huyết đấu lúc Dư Minh học đài đấu đắm chìm. Ở những người khác không thấy được chỗ, vô số độc lập trong không gian nhỏ đài đấu không ngừng đắm chìm tiêu thất. Mà tại Văn Lâm hai phân thân chỗ huyết đấu đài khán đài chỗ, toàn tâm thần tại kích hoạt dị bảo đệ nhất phân thân chưa từng nhìn thấy một màn, lại vào hết một bên thứ hai phân thân trong mắt. Thứ hai phân thân nhìn thấy đài đấu trung quanh, đấu trường khu vực hóa thành huyết hải đồng dạng. Sau đó, trong biển máu nổi lên từng tòa lớn nhỏ không đều đài đấu, những thứ này đài đấu tại huyết đấu đài ra ngoài hiện, tới gần huyết đấu đài. Cực lớn huyết đấu đài bên trên con sói lớn kia tựa hồ không thèm để ý chút nào đài đấu bên ngoài biến hóa, lại tựa hồ là không có phát giác được. Một tòa đài đấu đến gần huyết đấu đài, tiếp đó, dung hợp. Huyết đấu đài ở trong mắt thứ hai phân thân, mắt trần có thể thấy mở rộng. Không phải khi xưa loại kia hư không mở rộng, mà là dung hợp hoặc thôn phệ những thứ khác lớn nhỏ cá nhân đài đấu đang quyết đại. Đây là cái tình huống gì? Thứ hai phân thân mắt nhìn vẫn tại toàn lực quán thâu ba loại sức mạnh đệ nhất phân thân, không có lên chuyện ký ức đánh gây đối phương thao tác, chỉ là đem chung quanh biến hóa một mực ghi nhớ, tiếp tục quan sát. Hắn nhìn thấy Lao Hoắc tựa hồ hoàn thành một lần hô hấp thuật tu luyện, khiếp sợ dừng lại nội thị tự thân. Tiếp đó mở mắt nhìn về phía đệ nhất phân thân, gặp Văn tông sư nhắm mắt dưỡng thần bên trong, Lao Hoắc không dám quấy nhiễu, liếc mắt nhìn đài đấu bên trên giết mình hai lần địch nhân. Sau đó tiếp tục nhắm mắt chuyên chú tu luyện. thứ hai phân thân rất xác định lao hoắc cái nhìn kia phương hướng là đài đấu chỗ, mà đài đấu chung quanh huyết hải rõ ràng, lao hoắc tựa hồ không thèm để ý chút nào. Không thấy. Thứ hai phân thân như có điều suy nghĩ. Theo thời gian trôi qua, đại khái đi qua mười mấy phút, lão tề từ trong tu luyện dừng lại, chuẩn bị tiếp tục huyết đấu. Hắn cũng đầu tiên nhìn về phía văn tông sư, lại nhìn một mắt lão hữu lao hoắc, hướng nhìn về phía hắn hoàng sơn tông sư hơi hơi thi lễ, hai mắt sáng tỏ như rực nhìn về phía đài đấu phương hướng. Lúc này, đài đấu phương diện dung hợp trong biển máu đài đấu đã tới kết thúc rồi. Một tiếng tại thứ hai phân thân cảm giác rất rõ ràng nhẹ ông thanh cùng cảm giác chấn động truyền đến. Huyết hải hạ xuống, xương máu phủ ở huyết hải bên trên. Nhìn một cái, tựa hồ cùng phía trước không có khác nhau quá nhiều, chỉ là xương máu hơi nồng nặc một điểm. Nếu không phải tận mắt thấy huyết hải, thứ hai phân thân đều biết cho là huyết đấu đài phía dưới phương đấu trường khu vực vẫn là lúc trước loại kia có thể dùng thần thông chi lực hộ thân đi lại huyết sát vụ khu. Thứ hai phân thân gặp biến hóa dừng lại, huyết đấu tựa hồ muốn tiếp tục mở ra. Vội vàng cho lão tể truyền âm mặc kệ xảy ra tình huống gì, không cần rất xuống đài đấu. Nhất định nhớ kỹ, cái kia huyết hải, hắn trực giác lão tể nắm giữ điểm này hô hấp thuật căn bản không luyện hóa được. Đến nỗi ly hỏa có thể hay không luyện hóa, Văn Lâm lần thứ nhất sinh ra chần chờ. Đương nhiên, huyết hải cảm giác rất đáng sợ, lại không có cho hắn một loại khó mà chống cự uy hiếp cảm giác. Không biết có phải hay không là bởi vì đệ nhất phân thân luyện hóa bộ phận dị bảo nồng cốt nguyên nhân. Nhưng Văn Lâm đương nhiên không muốn tự mình đi dò xét biển máu uy hiếp. Hắn nhìn về phía trên đài cự lang, đối phương cũng đang chậm rãi đứng dậy, tựa hồ cũng biết huyết đấu đã đến giờ, cũng không có không nhìn đối thủ tiếp tục nằm sấp. Lúc này, cự lang đột nhiên lang mặt vô cùng cổ quái. Nếu là lúc trước, thứ hai phân thân là biện bạch không ra thú loại biểu tình biến hóa. Bây giờ đi, hắn nhìn thấy liền không hiểu rồi cự lang cảm xúc biến hóa. Chấn kinh. Sau đó, cự lang ánh mắt một mực đang mở rộng đài đấu trung quanh, còn có huyết hải bên trên xương máu khu vực bồi hồi. Đồng thời, lão tể bị truyền tống lên đài. Lên đài sau lão tể, tựa hồ cũng biểu lộ kinh ngạc một hồi, nhịn không được quan sát trái phải. Phát hiện sao? Cái này đài đấu giống như làm lớn ra rất nhiều. Lão Hoắc cũng từ trong tu luyện tỉnh lại, nhìn về phía đài đấu biểu đạt nghi hoặc. Đài đấu chi lớn, nhìn qua phảng phất thành phố khổng lồ. Hình thể là nhân loại gấp mấy lần trắng như tuyết cự lang, giờ khắc này ở đài đấu thượng đô lộ ra bọ túi, rất có vài phần bộ dáng khả ái. Đài đấu biến lớn, không riêng gì đài đấu, tựa hồ toàn bộ trước mắt đấu trường không gian đều tùy theo mở rộng, hóa thành một tòa cự đại huyết đấu không gian. Đây mới là chân thực huyết đấu tràng nội bộ dáng. Thứ hai phân thân giống như những người khác nhìn xem biến hóa sau khi chân thực huyết đấu tràng, phần lớn người đều có chỗ ngờ tới. Dù sao chân thực huyết đấu tràng xưng hô thế này cũng gọi vô số năm, có chút chỗ khác thường tựa hồ rất bình thường. Thì ra đây mới là chân thực huyết đấu tràng. Lao Hoắc ngẩng đầu nhìn thiên địa, lại cúi đầu liếc mắt nhìn. Mặt đất cũng có mấy phần biến hóa, khán đài khu vực tựa hồ cũng phát triển. Trung quanh có xương máu tràn ngập, chỉ nhìn phải ra 10 mét không đến. Bất quá, đây không phải chỉ Văn Lâm. Văn Lâm thứ hai phân thân ngẩng đầu nhìn lên, phía trước còn mang theo điểm quy tắc mê vụ một dạng khán đài trong mắt hắn tởi ra che lấp. Cách hắn mấy chục mét chỗ hẹp hỏi chút khán đài vị trí, lẻ tẻ đứng mười mấy người. Mười mấy người này chính đông trương tây mong, vẻ mặt chấn kinh không ngừng, là bị đài đấu biến hóa mở rộng kinh động. Đều ngũ giai người, ngạc nhiên như vậy. Thứ hai phân thân nghiêm túc lắng nghe, tựa hồ còn nghe được những người này ở đây nói, lão tể, lại là lão tể. Hắn làm sao còn sống sót? Chẳng lẽ là lão tể huynh đệ sinh đôi? Lão Hoắc cũng có một người dáng dấp giống nhau như lúc song sinh huynh đệ sao? Đây là huyết đấu chẳng vẫn là U Minh chẳng a? Chúng ta có phải hay không kỳ thực cũng đã chết? Hoàng Sơn huynh đệ có phải hay không chết? Chúng ta đều chết chung một chỗ, Hoàng Sơn huynh đệ chẳng lẽ bị chết có chút xa? Thứ hai phân thân biểu lộ hơi cương, mặc dù rất cảm kích các lão ca lúc này còn độc hắn, nhưng cái gì gọi là bị chết có chút viễn? Hắn mặt không biểu tình nhìn về phía lão Hoắc, hỏi Hoắc lão ca, ngươi có nghe được cái gì sao? Hắn không xác định những lời này chỉ có hắn có thể nghe được, vẫn là song phương đài đấu kỳ thực đã liên tiếp trao đổi. Lão Hoắc nghiêm túc gật đầu. Vừa rồi có chấn động. Thứ hai phân thân rất im lặng, muốn nói không phải hỏi cái này, đang muốn chỉ vào cái kia mười mấy người vị trí mở miệng. Lúc này có người từ trên trời giáng xuống, không là truyền tống mà đến. Một đạo truyền tống chi quang ở trong mắt thứ hai phân thân vô cùng rõ ràng, bên trong xuất hiện hai lão đầu nhi. Thứ hai phân thân mở miệng liền muốn gọi hai người, bất quá lập tức nhớ tới Hoàng Sơn cái thân phận này tựa hồ không biết hai người, bờ môi khẽ nhúc nhích lại đóng lại, nhìn về phía Lão Hoắc. Nghiêm lão, Dư tôn giả. Lão Hoắc nhìn thấy Nghiêm lão đến lúc kinh hỉ cực kỳ, nhìn thấy Dư Minh Học lúc lại có điểm chần chừ, tựa hồ không quá xác nhận. Là tiểu Hoắc ca. Nghiêm tông sư hướng Hoắc Bội Tuấn gật đầu đáp lại, Dư tôn giả cũng đi theo gật đầu. Hai người đồng loạt nhìn về phía Hoàng Sơn tông sư cùng nhắm mắt đứng ở một bên Văn tông sư hai người. Đối với hai người tới nói, Hoàng Quang tuyệt thế thiên kiêu tam đệ cũng coi như là như sấm bên hai. Bây giờ xem xét đều có chút bừng tỉnh. Hai người cũng là nhãn lực bất phàm người quen hạng người, chỉ nhìn Hoàng Sơn tùy ý đứng thẳng liền có một loại như núi cao biển rộng trầm ổn, lại có một loại phảng phất núi lửa hoạt động một dạng kinh khủng khí tràng khí thế, còn mang theo một loại nào đó làm người ta kinh ngạc phong mang cảm giác. Nghiêm tông sư một con mắt liền biết đối phương là có thể cho mình tạo thành sinh tử uy hiếp cường giả tông sư. Đây là một tôn am hiểu cận chiến, am hiểu binh khí tông sư. Bất quá, mặc dù tôn này tông sư cho người ta áp lực rất lớn, nhưng đối phương thần sắc bình thản thân cận, gặp bọn họ hai người như người quen một dạng ánh mắt, để cho Dư tôn giả cùng Nghiêm tông sư hai người quên mất áp lực, chủ động hướng đối phương gọi, đồng thời hỏi thăm Văn tông sư tình huống.
Dưới tình huống bình thường, bọn hắn gặp gỡ Hoàng Sơn nhất định sẽ hàn huyên một hồi, biết nhau nhận biết tăng cường giải. Nhưng bây giờ, mặc kệ là Dư Tôn giả vẫn là Nghiêm tông sư, hai người đều để ý Văn tông sư tình huống, nhất thời cũng không lo được ân tình giao tế vấn đề. Văn tông sư đây là thứ hai phân thân, mặc dù nhìn không thấu nhân tâm, nhưng hai người trong mắt lo nghĩ, cùng thỉnh thoảng nhìn về phía đệ nhất phân thân động tác vẫn là vào hết trong mắt. Đối với hai người ấn tượng đề thăng, ấm giọng trả lời: "Tiểu Lâm hắn chỉ là đang cùng đại ca liên hệ, cụ thể gì tình huống, phải đợi hắn tỉnh lại mới biết được, hai vị tỉnh." Thứ hai phân thân ngừng tạm, không biết nên thỉnh hai người hơi tránh xa một chút, hay là mời hai người không nên suy nghĩ nhiều. Chúng ta tự nhiên hẳn là thay Văn tông sư hộ pháp. Hai người cùng lúc mở miệng. Tiếp đó, đứng ở mặt khác hai cái phương hướng, cùng thứ hai phân thân cùng một chỗ, tạo thành một cái tam giác vị trí đem đệ nhất phân thân bảo hộ ở trong đó. Cái này tam giác vị trí vừa vặn cùng dị bảo hạch tâm không gian bố trí kích hoạt trận tương tự. Theo hai người đứng vững, mặt đất lần nữa lắc lư mấy lần. Chương 865, ngũ giai tìm tông sư tới làm truyền thừa giả đây là có chuyện gì? Dư Tôn giả một bên trở thành tam phương hộ pháp một trong, một bên dò xét trở nên xa lạ đài đấu trường. Ánh mắt rất nhanh liền rơi xuống người khác không có chú ý đài đấu phía dưới khu vực. Nghiêm tông sư đã nhiều năm chưa từng tham gia huyết đấu, tấn cấp tông sư sau, trên cơ bản cũng không vào qua huyết sát hải. Nghe được Dư Tôn giả kinh ngạc, cũng đánh giá xung quanh. Thấp giọng hỏi thăm lão dư, chỗ nào không đúng? Dư Tôn giả hai người cũng không có hỏi thăm Hoàng Sơn cùng Hoắc Bội Tuấn, hai người cũng không cho rằng hai người này biết cái gì. Dù sao Dư Tôn giả cùng Nghiêm tông sư đều có một cái ngờ tới, chính là trước mặt biến hóa, cùng võ vương truyền nhân Văn tông sư có liên quan. Bởi vì Hoàng Sơn dẫn đội đi vào đã lâu như vậy cũng không có gây nên biến hóa gì, nhưng Văn tông sư tới sau biến hóa liền sinh ra. Võ vương từng tại huyết đấu chẳng lưu lại truyền thừa, chân thực huyết đấu chẳng cũng bố trí qua cái gì, cho nên hắn truyền nhân tiến vào, lại có thừa tôn giả cho linh bảo con dấu, tạo thành một ít biến cố cùng độc tĩnh, liền không kỳ quái. Huyết đấu thay đổi. Dư Tôn giả chần chờ mở miệng. Nghiêm tông sư lập tức truy vấn đối với chúng ta là tốt là xấu. Dư Tôn giả lắc đầu, ta làm sao biết? Ta bây giờ cũng đã mất đi huyết đấu bia cảm ứng. Chờ đợi xem a. Dư Minh có học điểm thất vọng mất mát. Bất quá, rất nhanh điều chỉnh xong tâm tính, hắn đem linh bảo trả lại một khắc này liền làm tốt chuẩn bị tâm lý. Chỉ là lúc trước cũng không khẳng định có thể như vậy. Suy nghĩ một chút, dạng này kỳ thực tốt hơn. Điều này đại biểu huyết đấu chẳng ngàn năm chờ đợi, ngàn năm truyền kế nhiệm vụ kết thúc. Lúc này, mấy người vị trí chỗ ở lại là một hồi lắc lư, giữa không trung xuất hiện lại một đường truyền tống chi quang, đồng thời mang đến một hồi hùng hùng hổ hổ thanh âm. Bành! Theo tiếng mắng cùng vật nặng rơi xuống đất độc tĩnh, một cái cả người là huyết cao lớn thân ảnh từ một bên trên bậc thang bò lên, người này bên cạnh bò bên cạnh mắng ít ít ít. Ai cướp lao tử quái? Dư Tôn giả nghe xong thanh âm này, khoe miệng giật một cái, ngăn lại cảnh giác bên trong Nghiêm tông sư cùng lao hoác, mắt nhìn chững chạc vô cùng Hoàng Sơn, lúc này mới hướng mấy người giới thiệu. Các ngươi có lẽ gặp qua, đây là Đặng Hoa. Bị gọi vào tên Đặng Hoa từ trong ngã choáng đầu hoa mắt lấy lại tinh thần, nhìn về phía tại chỗ mấy người, lại nhìn về phía Hoàng Sơn cùng Văn tông sư. Hắn cái mũi giật giật, lộ ra vài tia nghi hoặc. Bất quá, ánh mắt vẫn là nhìn về phía Hoàng Sơn, một bên dò xét vừa nói Hoàng lão tam, trước ngươi không phải tại thú vực giết quái sao? Thứ hai phân thân có chút kỳ quái, Đặng Hoa lão ca làm sao biết lúc trước hắn tại thú vực? Đặng lão ca, làm sao ngươi biết? Đối với vị này đã từng tiện hắn hung thú thịt, lại không keo kiệt chút nào đem giết thú kỹ xảo truyền thụ cho lão ca. Hắn ấn tượng vẫn là rất tốt, rất cảm kích. Đặng Hoa nói đến chỗ này liền cười, sờ lỗ mũi một cái, nói ta thi triển thần thông lúc, có thể ngửi ra một chút mùi vị, đặc biệt là mùi máu. Hắn cười có ý riêng. Tiểu đạo, nếu như ngươi còn muốn sống thêm mấy năm, liền thiếu đi thi triển mấy lần nhiên huyết thần thông a. Dư Minh học ở một bên hận thiết bất thành cương đạo. Đặng Hoa quay đầu nhìn nhìn lão đầu như này, đánh giá đối phương hồng quang đầy mặt bóng loáng trắng loáng mặt mo. Tức giận nói, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi sợ chết sao? Dư Minh học sửng sốt một chút, bất quá không có sinh khí, ngược lại cười cười, nói, ai bảo các ngươi những tiểu tử này lúc nào cũng từng cái đi chợ tựa như đi tìm chết? Các ngươi muốn chết có thể, tốt xấu lưu lại một vị linh bảo truyền thừa giả. Tính toán, hiện tại đến cũng khác biệt dĩ vãng, thích tự tìm cái chết tìm chết đi. Dư Minh học nghĩ đến ngàn năm truyền thừa bây giờ có chủ nhân, huyết đấu chàng ba linh bảo không có khế ước giả ở dưỡng, sẽ ngủ say dần dần mất đi linh tính. Dù sao cái này ba kiện linh bảo cũng không phải là loại kia hoàn toàn chín mùi linh bảo. Hắn Dư Minh học vẫn luôn không sợ chết, bởi vì không người kế tục a. Hắn vì cái gì vẫn đối với cục quản lý oán khí trọng trọng, không phải liền là cục quản lý áp chế các đại thế lực hành vi suýt nữa ảnh hưởng linh bảo truyền thừa. Một kiện linh bảo nếu như chỉ là thời gian ngắn mất đi khế ước giả, ảnh hưởng không lớn. Nhưng nếu như 20 năm trở lên, 50 năm trở lên, vấn đề liền lớn, 100 năm trở lên còn không có khế ước giả liền sẽ linh tính mất hết. Dư lão đầu ngươi có thể hạn chế không được ta. Ngươi xem một chút vị này, ha ha ha. Lão tử sớm tìm được. Đặng Hoa vốn là một mặt đắc ý, thứ hai phân thân một mặt ngậm bức chỉ chính mình. Tại chỗ mấy người đều tính toán giải huyết đấu chẳng một loại truyền thừa nào đó quy tắc, biết ba linh bảo truyền thừa giả, cũng biết khế ước ba linh bảo phải tấn cấp ngũ giai, yêu cầu ngũ giai. Nhưng Hoàng Sơn là tông sư a, Nghiêm tông sư, lão hoắc, Dư Tôn giả. Khủng. Mặc dù linh bảo truyền thừa về sau không cần lo lắng, nhưng tiểu đặng a, chính ngươi mới ngũ giai, ngươi tìm một vị tông sư tới truyền thừa ngươi món kia linh bảo. Nói trắng ra là món kia linh bảo cũng liền có thể phát ra tông sư nhất kích, tương đương với một vị tông sư một kích toàn lực thôi. Ba linh bảo hợp lại là một sau, nghe nói có thể thi triển ra đại tông sư uy năng,
gần như thất giai vũ hầu nhất kích. Nhưng đây chỉ là nghe nói.
Cái gì tông sư?
A, Hoàng Tam A, ngươi quả nhiên gạt ta. Đặng Hoa một mặt oán giận trừng mắt về phía Hoàng Sơn. Thứ hai phân thân im lặng cực kỳ.
Đặng ca, ngươi cũng đừng ngậm máu phun người, ta lúc nào lừa ngươi?
Đặng Hoa tức giận nói. Tiểu tử ngươi, liền sẽ ẩn giấu thực lực, phía trước nhìn ta cho ngươi cạo gió rất thú vị đúng không? Con mẹ nó nghĩ lại chơi ta. Chương 866, trên trời phía dưới thú mưa. Đặng Hoa theo bản năng tại đối mặt trước mắt Hoàng Sơn lúc, không có mở miệng thô tục. Táo bạo cảm xúc cũng thu liễm mấy phần. Đương nhiên, cái này cũng cùng lúc trước hắn tại thú vực giết đến đầy đủ thống khoái có liên quan. Thứ hai phân thân vẻ mặt thành thật cố gắng giải thích nói ta lúc đó thật không có tấn cấp, ta cũng đoạn thời gian gần nhất mới lên cấp. Đặng Hoa chỉ ha ha hai tiếng. Ngươi nói ta tin hay không? Thứ hai phân thân giang tay ra không tin ta cũng không biện pháp. Đối với Đặng lão ca thái độ, người dừng không có phản cảm, ngược lại cảm giác rất thân thiết. Dù sao những người khác tại hắn tấn cấp tông sư sau ngôn ngữ đều cố kỵ nhiều, vị này thái độ vẫn như cũ, đều sẽ làm người ta càng thân cận mấy phần. Hai người các ngươi huynh đệ một cái hình dáng. Quá âm. Rõ ràng là Đặng ca chính ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi liền nữa thích hiểu lầm ta đúng không? Ai hiểu lầm ngươi? Trước ngươi không phải nói ta không phải là người. Ngươi nơi nào giống người? Ngươi lớn hơn ngươi cả còn biến thái. Khu khu. Hai người đấu võ mồm nói đùa vài câu, nghe được dư tôn giả tiếng ho khan đánh gãy sau cũng không tiếp tục, lập tức liền đem đề tài cùng lực chú ý chuyển đến chính sự bên trên. Nói chuyện đứng đắn, Đặng ca sao ngươi lại tới đây?
Ta.
Truyền tống tới. Đặng Hoa cũng thu hồi một mực kích hoạt thần thông. Cả ngươi từ huyết nhân đã biến thành người da trắng, huyết quang rút đi sau tóc hiện lộ ra, khi xưa tấp ngắn tóc đen đã hoa dâm tối tăm. Làn da khí sắc cũng vô cùng nhợt nhạt, chỉ có sắc bén khoa trương ánh mắt vẫn như cũ. Thứ hai phân thân bước lên phía trước muốn dìu hắn, bị hắn phất tay ngăn cản.
Lão, không chết được.
Nói, hắn từ không gian đạo cụ bên trong móc ra mấy cái đan dược căn bảo, lại lấy ra mấy khối sợi cỏ hoa quả. Một lát sau, lại lấy ra một khối đấm máu hung thú sau thịt đùi. Miệng lớn cắn đi lên. Trên thân màu đen y phục tác chiến bên trên, vốn là tại rút đi huyết sắc lại tăng lên một đoàn lại một đoàn, đen đỏ lên, mùi máu tươi đập vào mặt. Người này trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, không thèm để ý chút nào ngũ giai cường giả khí độ. Thứ hai phân thân yên lặng lấy ra một chút đã từng tinh luyện qua cao năng lượng đan dược, đưa cho rõ ràng khí huyết song thua thiệt Đặng Hoa. Cái sau không chút khách khí, tiếp nhận liền ướt. Cô ngăn một hồi, trạng thái nhìn qua khá hơn một chút, nhưng cả người vẫn như cũ làn da tái nhợt tối tăm, tóc hoa râm. Hắn đối với dư tôn giả cùng những người khác thái độ nhàn nhạt, coi như không người. Chỉ sông Hoàng Sơn cười giản giải. Không cẩn thận giết điên rồi, chủ yếu là quá dễ giết, thú vương toàn bộ trốn đi. Rất nhiều đại lãnh chúa đều biến mất, còn lại hung thú hắc. Thứ hai phân thân nghĩ thầm, thú vương bị ta cùng thú cha trộm nhà hành động vụ dọa. Đến nỗi đại lãnh chúa nhóm tiêu thất. Có một bộ phận là bị thú vương lấy đi, còn lại, bố phòng bí cảnh không gian đi à đúng, cái này cho ngươi. Đặng Hoa không đợi Hoàng Sơn nói cái gì, chính mình từ trong ngực lại móc móc, lấy ra một cái lớn chừng ngón tay cái màu đen tiểu ngọc đỉnh. Ném cho Hoàng Sơn. Bên cạnh gặm hung thú sau thịt đùi vừa nói. Lần này huyết đấu, cũng cho ta lão Đặng ra thêm chút sức, vừa bạn còn có thể lại thi triển một lần cực hạn nhân huyết, đội quân đầu kia Bạch Lang không có vấn đề. Đặng Hoa ngữ khí đạm nhiên bên trong tràn đầy tuyệt đối tự tin. Thân là huyết đấu chàng xuất thân Đặng Hoa, chỉ vài lần, liền tự động đã đoán được trước mặt một chút tình huống. Đài đấu bên trên hung thú vô địch đại lãnh chúa, để trước mắt tông sư làm chủ tham gia huyết đấu đội ngũ gặp khó khăn. Dù sao tông sư không cách nào tham gia cùng đại lãnh chúa ở giữa huyết đấu, trừ phi ngũ giai chết hết, mà phe nhân loại cũng không phải toàn bộ á tông sư đều địch nổi vô địch đại lãnh chúa. Cái sau, tại có đặc thù hạn chế huyết đấu trong tràng, hắn thực thi dương không ra năm thành chiến lực. Đặng Hoa lười nhác hỏi nhiều. Hắn lần này tại thú vực, tự giác giết đến vô cùng sảng khoái. Sảng khoái quá mức, mạng nhỏ nếu không có, ngược lại lưu lại cái này mạng nhỏ, cũng chỉ có thể tại thú vực làm thịt bên trên một chút tiểu lãnh chúa cùng hung thú cấp cao, sát đa lại thi triển một lần nhiên huyết sẽ phải nghỉ chơi. Suy nghĩ một chút đều cảm giác rất thua thiệt. Nhưng nhìn thấy đài đấu bên trên đầu kia cực kỳ tiếp cận thú vương cấp độ vô địch đại lãnh chúa, Đặng Hoa nội tâm cơ hồ là cuồng hỉ. Đồng thời, nhìn thấy tấn cấp tông sư Hoàng Sơn, hắn cũng cực kỳ hưng phấn. Bởi vì anh em nhà họ Hoàng đã đáp ứng hắn. Đặng Hoa nhìn thấy Hoàng Sơn huynh đệ tại thưởng thức trên tay đồ chơi tiểu đỉnh, cười nói: "Phía trước những vật kia, làm thù lao cũng quá xem thường tông sư đại nhân. Cái này làm thù lao, cũng coi như miễn cưỡng a. Thật sự là gần nhất tiêu hao quá lớn, trên thân không có hàng tích trữ." Thứ hai phân thân nhìn về phía Đặng Hoa, biểu lộ kỳ dị. "Đây chính là linh bảo, cứ như vậy cho ta." Đặng Hoa không hề để tâm cái gì linh bảo, thả xuống chân thu thịt, nghiêm mặt hỏi trước đây hứa hẹn, còn giữ lời sao? Thứ hai phân thân dùng sức gật đầu. "Đương nhiên tính toán. Ngươi nói, muốn giết cái nào đầu thú vương?" Đặng Hoa cười. Hắn xem như lần thứ nhất vô cùng thấy rõ ràng cái nào đó hy vọng. Hắn vừa hung ác cắn một cái chân thú, hung tợn nói cốt nhà. Một đầu răng heo hung thú vương. Thực lực không tính là gì, nhưng lực đại phòng ngự mạnh, lại cực kỳ có thể ẩn nút. Thứ hai phân thân cảm thấy cái tên này có chút quen tai ách. "Cái gì heo?" Đặng Hoa cả khuôn mặt cơ hồ đều bị cực lớn hung thú chân ngăn trở. Âm thanh buồn buồn minh đệ ta cũng không cần các ngươi mạo hiểm, chỉ cần về sau có cơ hội. Các loại. Thứ hai phân thân vội vàng cắt đứt hắn. "Hoàng huynh đệ." Đặng Hoa khuôn mặt từ chân thú sau lộ ra, cặp mắt hắn cơ hồ huyết hồng, trên mặt trên môi, há mồm sau trên hàm răng cũng tất cả đều là huyết cùng thịt tươi ti kề cận. Cả người nhìn phá lệ dữ tợn. "Đặng Hoa, ngươi tỉnh táo." Dư Tôn giả tiến lên nửa bước, thấp giọng quát khẽ. Thứ hai phân thân gặp Đặng Hoa trạng thái không đối với, có chút cấp bách, hắn cũng sẽ không trị liệu, đệ nhất phân thân thế nào còn không có xử lý xong dị bảo kích hoạt chuyện. Bất quá, không có biện pháp cho Đặng Hoa lão ca trị liệu, hắn lại tựa hồ như có thể cho đối phương một cái khác an ủi. Đặng ca đừng nóng đội. Cái kia Giang Trư Vương đã chết, đúng, ngươi có muốn hay không lưu lại nó một đoạn xương cốt hoặc ra làm kỷ niệm. Thứ hai phân thân một bên hướng Đặng Hoa nói, một bên lập tức chuyển niệm thú thân thể. Người dừng thú thân thể bên ngoài không gian nghĩ biện pháp móc móc cổ họng. Cuối cùng phun ra một đoạn Giang Trư Vương lưu lại xương cốt. May mắn ăn đến thời gian không dài. Phía trước ăn hung thú nhiều lắm, tiêu hóa phải nhanh nhất đương nhiên là không phải thú vương hung thú, mà thú vương chỉ có huyết đục tiêu hóa dễ dàng nhất, xương cốt cùng với những cái khác tài liệu không dễ dàng tiêu hóa. Kỳ thực trong cơ thể hắn còn có càng nhiều không phải thịt tài liệu tồn tại, chỉ là đồ vật quá nhiều. Hắn cũng không quá nguyện ý nội thị dạ dày xem xét. Coi như hắn bây giờ có được hai cái túi dạ dày, một cái có thể xem như thu nạp bên trong không gian sử dụng, một cái nhưng là cường hóa thôn vệ tiêu hóa không gian chi dạ dày. Trong hiện thực, Đặng Hoa máu đỏ hai mắt thử ra một chút, huyết sắc nhanh chóng rút đi. Hắn dùng mang kia máu hai mắt nhìn về phía Hoàng Sơn, cả người không dám tin nói Hoàng Tam, ngươi cũng đừng lại gạt ta, ngươi mới vừa nói cái gì tới. Thứ hai phân thân rất im lặng. Ta chưa từng có. Tốt à, chúng ta trước tiên nói Giang Trư Vương chuyện, kỳ thực thú vương bên trong chết vài đầu thú vương chuyện, Nghiêm tông sư các ngươi cũng đã được nghe nói đúng không? Thứ hai phân thân một bên để thú thân thể đem xương cốt tẩy một chút, một bên nhìn về phía Nghiêm tông sư, để cho đối phương thay hắn làm chứng. Nghiêm tông sư nghĩ nghĩ, gật đầu. Thú tộc chính xác chết mấy tôn thú vương, cụ thể là cái kia mấy tôn, trước mắt còn tại dò xét bên trong, bất quá, phía trước lớn thú triều thú vương tông sư chiến bên trong, các ngươi nâng lên Giang Trư Vương chính xác chưa từng xuất hiện. Nghiêm tông sư không có một mực chắc chắn Giang Trư Vương chết. Cái này ngược lại để Đặng Hoa tin tưởng mấy phần. Dù sao hắn tại thú vực cũng nghe nói một điểm nghe đồn, tựa hồ có thú vương treo, còn không chỉ một hai đầu. Nhưng hắn thân ở thú vực, tin tức cũng không phải quá chính xác. Hắn lại một mực tại sát. Gián tiếp các nơi giết. Ai giết? Đặng Hoa vừa mới mở miệng nói ra ba chữ này, thứ hai phân thân đã đem một đoạn xương cốt đưa tới trước mặt hắn, để hắn dừng lại. Phân biệt một chút. Hắn đột nhiên cười to lên, cười ra nước mắt. Cha, mẹ, đại ca, tiểu muội, đầu kia lợn chết cuối cùng chết. Huynh đệ ta thay ta ăn nó đi. Ha ha ha. Hu hu. Hắn lại cười vừa khóc, khí đều đứt quãng. Thứ hai phân thân gấp Đặng ca. Đừng chết. Kiên trì một hồi nữa. Có thể trị liệu vẫn chưa có tỉnh lại, sớm biết liền để hắn tới luyện hóa kích hoạt dị bảo, đệ nhất phân thân ở một phương diện khác so khác phân thân quan trọng hơn. Đặng Hoa rất nhanh im tiếng, hắn lau mặt một cái. Tay vừa mới cầm chân thú dính một tay huyết, đem hắn một tấm tái nhợt gầy gò khuôn mặt xóa giống cái đồ tể một dạng, trong mắt của hắn ẩn ẩn tồn tại điên ý phai đi. Hắn lộ vẻ cười nhìn về phía thứ hai phân thân, gật đầu. Yên tâm. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đài đấu bên trên cự lang, trong dung mạo trương dương minh duệ, sắc ý mười phần. Còn có cuối cùng một hồi sinh tử đấu. Chương 867, cái này Hoàng Tam, hắn quả nhiên không phải là người. Thứ hai phân thân nghĩ, không có giảng giải. Hắn nhìn ra được Đặng Hoa sinh cơ ở vào một loại tùy thời gãy mất trạng thái, giống như là một đoàn sắp đốt hết tuổi đống lửa. Trước mắt, sinh tử huyết đấu thiếu hắn không thể cái này ý niệm, chính là ngăn chặn đối phương sinh cơ hỏa diễm không tắt thủ đoạn duy nhất. Lấy sơ xuất nghiệm ngăn chặn sinh cơ. Thứ hai phân thân có chút khổ sở. Hắn cho là lấy ra Giang Trư Vương tàn cốt hoàn thành nhiệm vụ, có thể để Đặng Hoa nâng lên tinh thần. Kết quả, nhưng thật giống như giải quyết xong đối phương nhân sinh tâm nguyện. Lòng người quả nhiên rất khó đo lường tính toán. Bây giờ, chỉ có thể tận lực kéo lấy, chờ thứ nhất phân thân tỉnh lại, lại cho Đặng Hoa lão ca bổ sung sinh cơ chi lực. Đại ca mặc dù đề nghị qua, không nên đối với người trẻ tuổi nhiều lần tiêu hao bổ sung sinh cơ, sợ ảnh hưởng đối phương tiềm lực cùng tương lai thọ nguyên. Nhưng đối với niên kỷ vốn là rất lớn người, sinh cơ chi lực bổ sung, không riêng gì đối với trạng thái chữa trị, còn đối với thọ nguyên có tăng thêm. Đúng. Con sói lớn kia chỉ có Đặng ca ngươi có thể giải quyết, lão tể không chống được bao lâu, Đặng ca ngươi. Thứ hai phân thân ánh mắt nhìn về phía đài đấu chỗ, phát hiện đồng dạng sử dụng chiến thuật kéo dài thời gian lão tể, hiệu quả còn lâu mới có được phía trước tốt. Tựa hồ cái kia hung lang phát giác cái gì, vô cùng quả quyết tăng cường chiến đấu độ chấn động. Hung ác vô cùng. Song phương chiến đấu trong nháy mắt kịch liệt, tiến nhập trạng thái lấy thương đổi thương sinh tử đấu. Lão tề mặc dù thể chất có chỗ đề thăng, nhưng thời gian dù sao quá ngắn, vẫn như cũ không sánh được tiên tiên thể chất càng mạnh mẽ hơn, cũng từ trong phía trước thắng lợi có không nhỏ thu hoạch cự lang. Chỉ là không có để cho chênh lệch tiếp tục kéo dài. Lúc chiến đấu sức khôi phục tăng lên một đoạn, bởi vì lúc này đài đấu bên trên sát xương mù không còn tất cả đều là chiến đấu trở ngại. Hắn cũng có thể ngẫu nhiên hô hấp vài tia luyện hóa thành năng lượng khôi phục tự thân. Đương nhiên, luyện hóa sát xương mù nhập thể sau, Lão Tề cả người cũng càng cuồng bạo hung thần, bởi vậy chiến đấu một cách tự nhiên kịch liệt. Hào một đầu gần vương hung thú. Đặng Hoa nhìn xem đài đấu bên trên, hai mắt hung quang ngứa ra. Trong mắt của hắn chỉ có đầu kia tại trên đài đấu quát tháo hung thú. Đặng ca, ta chuyển cho ngươi một loại hô hấp thuật, ngươi thử xem có thể hay không nhanh chóng nhập môn. Thứ hai phân thân nhìn ra hô hấp thuật trong chiến đấu chỗ tốt, vội vàng hướng Đặng Hoa mở miệng. Không cần, thời gian không kịp. Đặng Hoa cự tuyệt. Hô hấp thuật không phải khác tu luyện kỹ xảo, thứ này phải nhiều lần thông thạo, bằng không thì người thói quen thâm căn cố đế, thời điểm then chốt không đủ thuần thục hô hấp thuật căn bản không phát huy được tác dụng. Bất quá, Đặng Hoa cự tuyệt nghe vào giống như là tại nói, ngược lại ta phải chết, cũng không cần phải học được. Đặng ca ngươi cũng thấy đấy, cái kia hung lang đẳng cấp không đạt thú vương, nhưng thực lực sợ là không giống như một chút thú vương yếu. Trên thực tế cự lang nhìn trước mắt đi lên, tại thuần túy nhục thân về mặt chiến lược sợ là đã vượt qua dị hầu vương.
lấy người dừng trong trí nhớ Đặng Hoa lão ca cái kia ra dọn thực lực, đi lên sợ là một chiều bị dây a.
Nô, Đặng lão ca tốc độ không chậm, vấn đề là có chuyện nhờ Tử Chi tâm vị này sẽ tránh sao?
Vẫn sẽ trực tiếp mãng đi lên.
Thứ hai phân thân cảm giác có chút mệt lòng.
Bất quá, dù sao cũng là người quen, hắn cũng không cách nào trơ mắt nhìn đối phương quả điệu, chỉ có thể trầm tư 2 giây sau giải thích nói.
Huyết đấu trên đài là áp chế thủ đoạn thần thông.
Điểm này lúc trước hắn không nói, là hy vọng để cho Đặng Hoa càng nhiều hơn một chút chiến đấu lòng tin.
Chờ lão tể thua truyền tống đi ra, còn có khoảng 40 phút thời gian nghỉ ngơi, dù sao cũng phải đem thời gian này ngăn chặn.
Hắn cũng không biết đệ nhất phân thân lúc nào đi ra,
cũng không dám đánh gãy lần này dị bảo thi triển cùng kích hoạt.
Mặc dù nhìn như động tĩnh đã hoàn thành, nhưng thứ hai phân thân hạ ý thức cảm thấy cũng không có kết thúc.
Hoàng Tam A, ngươi trong khoảng thời gian này có phải hay không quang tu luyện đi?
Đặng Hoa biểu tình kỳ dị nhìn về phía thứ hai phân thân.
Thứ hai phân thân ngừng tạm.
Mặc dù không biết người này vì cái gì nâng lên vấn đề này, nhưng hắn cố này phân thân ngoại trừ ý muốn, chính xác phần lớn thời gian đều tại tu luyện.
Thế là hắn gật đầu.
Đúng.
Đặng ca ngươi muốn nói cái gì?
Đặng Hoa một mặt quả là thế gật đầu.
Lười biếng hoạt động một chút cổ, hồi đáp.
Hoàng đại gia hỏa này hoàn toàn không có nửa điểm truyền nghề dạy người kinh nghiệm, hắn đến cùng dạy thế nào ngươi huyết đấu chàng truyền thừa thần thông thuật?
Thứ hai phân thân ngẩn ngơ, thốt ra.
Chẳng lẽ không phải dựa vào truyền thừa chi dẫn học sao?
Hắn lời này vừa ra, không chỉ Đặng Hoa ngây ngẩn cả người.
Bên cạnh ba người khác, bao quát một mực tại vận chuyển không chết thần ma thể hô hấp thuật có thể thoáng phân tâm hoặc bồi tuấn.
Đặng Hoa không thể tưởng tượng nổi cả kinh nói.
Ngươi toàn bộ nhờ truyền thừa chi dẫn tự động học, đằng sau cũng là tự luyện.
Thứ hai phân thân phát hiện mấy người thần sắc không đúng, không muốn bọn hắn hiểu lầm đại ca, lập tức nghiêm túc giải thích nói.
Đại ca có bồi ta đối luyện.
Đặng Hoa biểu tình khiếp sợ vẫn không có tiêu thất.
Cả người hắn lộ ra lại mờ mịt lại một bước, ngẩng đầu nhìn về phía Dư Tôn giả, chứng thực tựa hồ lẩm bẩm nói:
"Chúng ta huyết đấu chàng truyền thừa, cứ như vậy,
dễ dàng như vậy tu luyện sao?"
Dư Tôn giả bộ mặt cơ bắp giật giật,
nghĩ nghĩ, trả lời hắn:
"Trên đời này vẫn có tuyệt thế thiên tài loại sinh vật này,
ngươi không phải gặp qua không chỉ một lần sao?"
Đặng Hoa biểu tình cực kỳ cổ quái,
nhưng vấn đề là, hoàng đại trình độ biến thái ta là có thể lý giải.
Hoàng quang tốc độ tu luyện nhanh, chiến lực trưởng thành cực tốc,
chỉ cần là biết hắn nhân sinh kinh nghiệm người đều hoàn toàn có thể lý giải.
Dù sao từ võ đồ thời kỳ liền bắt đầu chiến đấu cùng chém giết, chạy trốn cùng phản sát, nói là trầm động chập trùng không có vấn đề gì cả.
Hoàng quang người này, một đời đều tại chiến đấu.
Hoàn mỹ phù hợp huyết đấu chàng truyền thừa, tự thân thiên phú cùng kỳ ngộ cũng tuyệt đỉnh.
Dạng này người,
hắn nắm giữ phía sau tên tuổi cùng thực lực, hiểu rõ người đều hiểu, đây là chuyện đương nhiên.
Đổi một cái người đi kinh nghiệm hắn năm đó nhân sinh,
sợ là đã sớm không biết chết bao nhiêu lần.
Hết lần này tới lần khác hoàng quang có thể lần lượt sống qua bờ vực xuống còn, tiếp đó nghịch cảnh phản sát.
Hoàng quang nhân sinh kinh nghiệm không phải bí mật,
nhưng Hoàng Sơn
lại phản phất tử trong khe đá văng ra.
Có lẽ khắc cục quản lý phong ảnh tí người, cho là hắn là huyết đấu chàng âm thầm bồi dưỡng tiên tiêu.
Nhưng Dư Minh học cùng Đặng Hoa lại biết không phải.
Đương nhiên, lấy hoàng quang năng lực,
hắn muốn ẩn nút một người, cũng không phải là quá khó, nhưng cái khó chính là, người này thực sự bất phàm tới cực điểm.
Một người như vậy,
hắn chỉ là đứng ở nơi đó liền phản phất hạo nhật hàng tinh đồng dạng xuất sắc cùng lóa mắt.
Một người như vậy, thật có thể dựa vào khổ tu, dựa vào ẩn tàng trưởng thành.
Lại nghe đối phương tu luyện huyết đấu chàng truyền thừa quá trình,
lấy truyền thừa chi dẫn tự học, đại biểu từ võ đồ kỳ bắt đầu đi huyết đấu chàng dòng chính con đường tu hành,
tiếp xuống tu hành, ngưng kết thần thông thuật,
toàn bộ nhờ
đại ca hắn bồi luyện,
huyết đấu chàng tam đại hạch tâm truyền thừa, thật có thể toàn bộ nhờ bồi luyện tăng lên.
Hơn nữa, còn tu luyện tới tông sư cấp độ.
Đương nhiên, tông sư phải có con đường của mình, điểm này không phải tu hành cái gì truyền thừa liền có thể lên thẳng.
Cái này phải có đồ vật của mình, nhân sinh của mình lịch luyện cùng tăng độ.
Đặng Hoa cũng tại vừa mới đại thu được báo nháy mắt,
đối đạo lộ có một chút hiểu ra.
Nếu như hắn còn có 20 năm tuổi thọ,
không, nếu như hắn còn có 10 năm tuổi thọ, hắn đều muốn thử thí tấn cấp tông sư,
đem hắn mấy chục năm lịch luyện cùng thực tiễn nhân sinh,
hóa thành tự thân ngưng tụ là ấn,
có thể không bị thiên địa ma diệt, có thể cùng thiên địa giao cảm mà vẫn như cũ bảo trì tự thân độc lập ý thức cái chủ loại kia là ấn.
Hắn có lòng tin này,
nhưng đây là hắn hoa mấy chục năm cơ hồ toàn bộ nhân sinh, chân thành một lòng mà thu được một loại nào đó phản hồi.
Biến thái Hoàng Tam, nhiều nhất chừng 30 tuổi.
Hắn dựa vào tự học, dựa vào đối luyện, cứ như vậy tu luyện đến tông sư, xôi gió xuôi nước.
Nếu không phải là Đặng Hoa đạo tâm kiên định, hắn liền muốn làm tràn sụp đổ một cái cho hắn nhìn.
Sao có thể có dạng này người?
Đây cũng quá
không võ đạo,
quá khi dễ khác người tu luyện.
Cái này Hoàng Tam, hắn quả nhiên không phải là người.
Chương 868, không gian trùng điệp. Đặng Hoa không hiểu được Hoàng Sơn biến thái,
trong lúc nhất thời đem lúc trước hắn lời muốn nói quên hết rồi,
chỉ lo chấn kinh đi.
May mắn thứ hai phân thân chưa quên, thấy mọi người đều rất trầm mặc, đánh gãy kỳ quái bầu không khí, hỏi tới:
"Cho nên, Đặng ca ngươi vì cái gì?
Ngươi chỉ tu luyện, liền không đọc sách sao?"
Văn Lâm:
"Mặc dù ta mới võ đạo trung học tốt nghiệp, còn chưa trải qua võ đạo đại học, nhưng các ngươi cũng đừng cuối cùng nhìn ta chằm chằm văn bằng việc học nói chuyện a."
Thứ hai phân thân biểu lộ có chút buồn bực.
Đặng Hoa bây giờ lại có chút bất lực.
Hắn một tay chống đất bên trên, cố gắng điều chỉnh hô hấp, hắn sợ chính mình một cái kích thích quá lớn không chờ thêm đài đấu liền treo.
Về sau người khác nâng lên hắn Đặng Hoa,
liền nói: "Người này nửa đời giết hung thú có thể xưng anh hảo, đáng tiếc tâm linh quá mức yếu ớt, chỉ là nghe."
Ngay tại chỗ khí tuyệt,
Đặng Hoa rất im lặng. Thật muốn nghe được có người đánh giá như thế hắn.
Hắn sợ là chết đều phải từ trong mộ đụng tới cùng người liều cái sinh tử cao thấp. quá khinh người. Không được, nhìn xuống. Đặng Hoa một tay chống đất, một tay che tim. Đặng ca ngươi đừng kích động. Thứ hai phân thân gấp, hắn nghe được câu nói trước kích thích cũng không nhỏ, nhưng hắn dù sao thân thể cường tráng, không phải Đặng ca bực này ra giòn thân thể. Nhưng nhìn thấy Đặng Hoa cái dạng này, cũng không lo được xấu hổ buồn bực. Ta có đọc sách, nhưng thời gian quá ngắn. Thứ hai phân thân chỉ có thể giải thích như vậy. Hắn cũng không thể nói, hắn tại trong gấp 50 lần trên lệnh càn khôn không gian, nhìn một lá cờ theo kho sách, còn nhìn rất nhiều dị thú bí tàng bên trong sách, trong đầu còn rất nhiều chưa tiêu hóa thiên ngoại truyền thừa các loại. Bây giờ hắn cũng tại cố gắng hồi tưởng để cho Đặng Hoa lão ca bị kích thích nguyên nhân, là hắn không có nghiêm túc đọc sách. A, không phải cái này, phía trước là nâng lên huyết đấu áp chế thần thông, cho nên nhắc nhở của hắn là sai lầm. Huyết đấu chẳng truyền thừa. Thứ hai phân thân phía trước chỉ là không có nghĩ lại, bây giờ kết hợp mấy cái tin tức tưởng tượng, đầu óc không ngu ngốc hắn trong nháy mắt hiểu rồi. Đúng, huyết đấu chẳng truyền thừa, không tử chiến thể là thể chất loại, tại trong huyết đấu cũng không ảnh hưởng thi triển sử dụng. Đao cùng quyền là kỹ xảo loại, cũng là đề cập tới thân thể chiến đấu thủ đoạn, tại trong huyết đấu đồng dạng có thể thi triển, chỉ là có thể thần ngoại ý muốn phóng các loại sẽ bị áp chế thôi. Cái kia một môn khác, Đặng Hoa lão ca am hiểu. Bản thân hắn kỳ thực cũng không có tu luyện qua, chỉ là đón nhận truyền thừa chi đưa tới nhiên huyết thần thông thuật. Chẳng lẽ cũng có thể tại trong huyết đấu thi triển? Hai môn chiến kỹ loại truyền thừa, huyết chiến cùng đao, đấu chiến thánh quyền, còn có thể chất loại không tử chiến thể cùng bộ phát loại nhiên huyết thần thông. Hắn vẫn cho là nhiên huyết thần thông không có gì dùng, chỉ là một môn bộ phát thuật. Luận trong nháy mắt bộ phát loại thần thông thuật, hắn cũng có. Nhưng ở trong chiến đấu, hắn bây giờ kỳ thực không thể nào cần thi triển bộ phát loại thần thông. Khi tinh thần lực viễn siêu thân thể cường đại sau, hắn đối tự thân thân thể trưởng không đạt đến cái nào đó mức độ kinh người, hoàn toàn có thể tiện tay ra chiêu, chiêu chiêu bộc phát, không cần phá lệ bộc phát thần thông. Cho nên, Đặng ca ngươi nhiên huyết thần thông là có thể tại trong huyết đấu sử dụng, giống như huyết đấu chẳng khác mấy môn chiến đấu thần thông. Thứ hai phân thân thản nhiên hỏi thăm. Đặng Hoa đánh giá hắn chừng mấy lần, thử nhẹ một tiếng. Dư Tôn giả thấy hắn dạng này không tôn kính tông sư, muốn nói chút gì, bất quá nhìn xem Đặng Hoa hình thái lại trầm mặc. Một người sắp chết, ai còn quan tâm cái gì thông thường ước định đâu? Hơn nữa, Hoàng Sơn tông sư bản thân cũng không thèm để ý Đặng Hoa hơi mạo phạm ngôn ngữ, vẫn đối với Đặng Hoa ngôn ngữ thân cận lại mang kính ý. Dư Tôn giả vừa hướng Hoàng Sơn ấn tượng tốt đẹp, một bên trong lòng thở dài. Đáng tiếc, đầu óc ngược lại cũng không đần. Về sau, học tập nhiều, thấy nhiều từng trải, đừng lúc nào cũng bế quan, thiên phú của ngươi lại cao hơn, tông sư sau, cuối cùng không phải bế quan có thể tiếp tục tăng lên. Đặng Hoa thiếu có ngôn ngữ ngữ trọng tâm trường nói. Biết Đặng Hoa tính tình, Dư Tôn giả cùng Nghiêm tông sư, lão hoắc đều có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn. Bất quá, sau đó trong mắt đều thoáng qua một vòng bi ai. Huyết đấu chẳng nhiên huyết thần thông siêu cực hạn thi triển tiêu hao chính là cái gì, bọn hắn đều rất rõ ràng. Coi như Đặng Hoa có thể kéo đến Văn tông sư tỉnh lại, bọn hắn trong nhận thức biết, loại này đem tự thân tinh huyết thọ nguyên tiềm lực toàn bộ thiêu đốt mất thần thông, giống như là đem một cái đựng nước cái túi phá bỡ, bổ sung sinh thêm nhiều cơ chi thủy đi vào, nhưng cái túi lại là phá. Đại gia không nói thêm gì, không có cắm vào Đặng Hoa cùng Hoàng Sơn ở giữa giao lưu. Thật tốt, ta sẽ đọc nhiều sách. Thứ hai phân thân trong lòng rơi lệ, trên mặt lại chân thành đáp lại. Mặc dù lại bị hiểu lầm, nhưng nhân gia cũng là tốt bụng. Ta về sau nhất định đọc nhiều sách. Cái kia Đặng ca, ngươi cũng thuận tiện tu luyện một chút ta môn này, ta chưa từng tử chiến thể. Ta cùng Văn Lâm huynh đệ cùng một chỗ chưa từng tử chiến trong cơ thể để luyện giá hô hấp thuật a. Nguy hiểm thật, suýt nữa quên mất đệ nhất phân thân nói qua là hắn sáng lập ra. Nô, phía trước hắn không có bại lộ gì a. Cái này hô hấp thuật chính xác vô cùng kinh người, có thể hút vào luyện hóa một chút huyết sát chi khí, nếu là luyện đến chỗ sâu. Lao Hoắc ở một bên kích động mở miệng. Hắn đã đem hô hấp thuật vận chuyển thuần thủ. Dần dần, cũng phát giác môn này hô hấp thuật ưu thế chỗ. Tại ngoại giới hiệu quả như thế nào đồng thời không rõ ràng, nhưng ở tràn đầy huyết sát chi khí chân thực huyết đấu tràng nội bộ, môn này hô hấp thuật có thể để người ta hấp thu luyện hóa huyết sát chi khí, quả thực là một môn cường hóa nhân loại tại huyết sát hải ưu thế thần thuật. Hắn chỉ nói đơn giản ra ưu thế, những người khác chỉ nghe ánh mắt ngưng lại. Xác định sao? Dư Tôn giả so Nghiêm tông sư còn kích động. Lao Hoắc dùng sức gật đầu. Dư Tôn giả cùng Nghiêm tông sư đánh giá vài lần Lao Hoắc, tiếp đó một mặt mong đợi nhìn về phía Hoàng Sơn, nhưng mở miệng phía trước lại không hiểu chần chờ. Dù sao đây là người khác công pháp bí thuật. Thứ hai phân thân đối với đem bất tử thần ma thể hô hấp thuật truyền thụ ra ngoài, tuyệt không đau lòng, dù sao hắn tu luyện nguyên bản công pháp tới tay phải cũng đơn giản. Mặc dù rất nhiều công pháp cần tích phân hoặc tiền tài hối đoái, nhưng hắn bây giờ đã qua cần kim tiền thời kỳ. Hiện tại hắn tùy tiện làm thịt một đầu hung thú, đều có thể đổi lấy nhân sinh bình thường sống cả đời tiền tài. Loại tình huống này, tiền tài đối với hắn lộ ra không có chút nào lực hấp dẫn. Đến nỗi đổi vật gì khác, suy nghĩ một chút, hắn giống như không có cái gì đặc thù cần. Bởi vì đến tông sư sau, vốn là đủ loại công pháp, tin tức, kho tài nguyên, liền hướng tông sư mở ra. Dù sao tông sư vốn là nhân loại cao chọc trời trụ cột. Ta cùng Văn huynh đệ đã sớm thương nghị qua, môn này hô hấp thuật hy vọng có thể phổ cập. Đương nhiên, môn này hô hấp thuật dù sao mới sáng tạo đếm thử qua người tu luyện vẫn còn tương đối thiếu. Hoàng tông sư yên tâm, phổ cập tu luyện cùng công pháp, phương diện này Nghiêm tông sư rất quen. Một ngụm đáp dạ sẽ cẩn thận truyền bá. Lại xác định bài câu, thứ hai phân thân liền đem hô hấp thuật truyền tụ cho đám người. Nhưng không đợi đám người bắt đầu nếm thử tu luyện, đài đấu chỗ thắng bại đã phân, tại lao tể trong nháy mắt tiêu thất đài đấu đồng thời, bầu trời vô số điểm đen rơi xuống. Chương 869, ruột thịt cùng mẹ sinh ra đài đấu bên trên biến hóa hấp dẫn thứ hai phân thân bên này sự chú ý của mấy người. Thứ hai phân thân lo nghĩ Vu lão cùng sắp chết truyền tống trở về. Phụ trách trị liệu đệ nhất phân thân vẫn còn tại.
A.
Thứ hai phân thân trong nháy mắt phát giác biến hóa tâm thần khẽ bùng lòng. Sắp chết. Hoặc có lẽ là ở người khác nhìn thấy người đã tử vong chuyển đến trước mắt. Một mực như đá giống như không lúc đích. Khí tức đều nhạt người tông sư đột nhiên sống, không, là đột nhiên động, tiến lên cho thi thể lao tể trị liệu. Tiếp đó, lao tể cũng sống. Được chứng kiến tràng diện này, lao hoắc nhẹ nhàng thở ra, mặt mũi giãn ra. Lần thứ nhất kiến thức động tĩnh này Dư Tôn giả cùng Nghiêm tông sư, còn có Đặng Hoa, ba người liền phá lệ chấn kinh. Trên trời rơi xuống vô số điểm đen. Đài đấu bắt đầu mơ hồ hóa. Trước mắt thi thể sống lại. Còn có người tông sư vị này võ vương truyền nhân từ một loại nào đó không thể động trạng thái khôi phục. Cái này mấy giả ở giữa, đương nhiên là một điểm cuối cùng để cho Dư Tôn giả cùng Nghiêm tông sư chú ý, hai người vội vàng nhìn lại, gặp người tông sư hướng đi Đặng Hoa, xem ra không phải là không thể quá nhiều trạng thái. Mở miệng hỏi, "Người tông sư, ngài không có sao chứ?" "Người tông sư, trước mắt biến hóa là tốt là xấu, chúng ta cần làm những gì chuẩn bị?" Đệ nhất phân thân trong nháy mắt tiếp thu thứ hai phân thân chỗ đồng bộ ký ức, rõ ràng hắn nhập định kích hoạt dị bảo sau đó phát sinh chuyện. Trước tiên hướng mấy người ôn hòa đáp lại vài tiếng, để đại gia yên lặng theo dõi kỳ biến. Tiếp đó tại Đặng Hoa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ mặt, đưa tay ra, Đặng Hoa cũng đưa tay cùng hắn nắm tay. Dù sao tông sư mặt mũi phải cho. Thông qua nắm tay, đem sinh cơ chi lực đưa vào. Truyền vào đồng thời cảm ứng một chút Đặng Hoa trong thân thể tình huống. Cái này xem xét, hắn đều chấn kinh. Cái này, thật là người sống sao? Đặng Hoa tình huống trong cơ thể quả thực là hắn thở bình sinh hiếm thấy. Hắn thấy qua người sống người chết tình huống trong cơ thể, liền xem như nội tạng rối loạn, cũng không sánh được Đặng Hoa thể nội loại này loạn thất bát ao. Chỗ chửi quá nhiều không biết từ đâu nhả lên. Chỉ có thể đại lượng đưa vào sinh cơ chi lực trước tiên đem người mệnh ổn định. Cái này. Đặng Hoa âm thanh có chút run rẩy, dường như đang áp chế khí tức. Đệ nhất phân thân lấy sinh cơ chi lực hóa thành một tầng thật dày màng, từ trong đến bên ngoài đem Đặng Hoa nội bộ tiêu tán sinh cơ khóa lại, lại chữa trị một chút đối phương gân xương ra trở. Nhìn xem nhân khí hơi thở hơi ổn, hoa dâm tóc dần dần trở lại đen, tái nhợt chi sắc không còn, khí tức không còn treo ở nhất tuyến. Lúc này mới buông tay ra. Thời gian cũng hao tốn mấy giây, trên bầu trời rơi xuống điểm đen đã để người thấy rõ một hai. Hung thú. Những người khác cũng thấy rõ. Từ trên trời giáng xuống như giọt mưa một dạng vô hình trong suốt lồng ánh sáng bên trong, đó là từng đầu còn sống giữ tận hung thú. Bầu trời phảng phất tại rơi xuống thú mưa. Lít nha lít nhít. Liếc nhìn lại, số lượng cực kỳ kinh khủng. Theo hung thú mưa xuất hiện, đài đấu mơ hồ sau phảng phất trùng điệp đồng dạng, rất nhanh, mấy người phát hiện có thể nhìn thấy ngoài ra trống không đài đấu. Không gian trùng điệp. Nghiêm tông sư thần tình nghiêm túc đạo. Hắn tại trận sư một đạo tạo nghệ không cạn, tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ, đối với không gian nhất đạo độ bén nhạy cực cao. Tại chỗ những người khác yếu nhất cũng là á tông sư. Liền xem như Đặng Hoa. Kỳ thực cũng tại trước đây không lâu tâm thần lộ sát một lần, vô thanh vô tức thành tựu thần ý thuế biến phương hướng á tông sư. Mà Dư Tôn giả, người này sống được quá lâu, thực lực đã sớm ẩn tàng từ sâu. Chỉ là bởi vì linh bảo hạn chế không thể tấn cấp tông sư, nhưng luận thực lực, liền xem như khi xưa hoàng quang, cũng có chút thấy không rõ sâu cạn của đối phương, đối nó không khỏi cố kỵ mấy phần. Tinh thần lực cường đại đối với không gian ba động cảm ứng liền sẽ nhạy cảm một chút, không cần người dừng giảng giải. Tại chỗ mấy người, mặc kệ là tự nhìn đi ra, nghe vẫn là bên cạnh nhân muốn nói, đều lập tức phát hiện đài đấu biến hóa phương hướng. Chúng thú hàng, đài đấu hóa thành không gian trùng điệp, cho nên đã trọng huyết đấu. Nghiêm tông sư lẩm bẩm nói, nhìn về phía người tông sư. Hắn biết người tông sư nhận Dư Tôn giả linh bảo tiến bảo. Linh bảo cụ thể đại biểu cái gì, có ích lợi gì, hắn biết đến cũng không phải quá rõ ràng, nhưng có thể đoán được một hai. Không phải quyền hạn chính là chìa khóa. Đệ nhất phân thân cũng ngẩng đầu nhìn một mắt bầu trời, hướng chung quanh mấy người gật đầu. Đối với đại ca kế hoạch thành công một nửa. Kế hoạch gì bảo sau? Vốn là nửa dung nhập thiên địa hạch tâm trong vùng chân thực huyết đấu tràng, hắn nắm trong tay thiên địa quy tắc vận chuyển. Đáng tiếc, chân thực huyết đấu tràng đối với thế giới này trưởng không đến một nửa. Nếu không phải là thú tộc trước mắt quá suy yếu, đại bộ phận thú vương cùng hạch tâm huyết mạch lãnh chúa đại lãnh chúa đều lui trở về bí cảnh không gian rụt lại. Để chân thực huyết đấu tràng nắm trong tay quy tắc vận chuyển, bị phản phệ chống cự giảm nhiều. Cái này mới đưa trong thế giới này, trừ bí cảnh bên ngoài toàn bộ cao giai, lãnh chúa cấp, đại lãnh chúa cấp, số ít vài đầu thú vương, cưỡng ép thu nạp vào chân thực huyết đấu tràng quy tắc không gian tới. Cái này cùng trước kia ngẫu nhiên thu nạp khác biệt. Đây là một giọt nước cùng một vũng biển cả khác nhau. Đương nhiên, chân thực huyết đấu tràng thân là thế giới này quy tắc dị bảo, có bản thân hạch tâm quy tắc cần tuân thủ. Đây là không có chủ nhân sửa chữa hạch tâm quy tắc phía trước. Dị bảo tồn tại căn cơ. Đệ nhất phân thân tại lần đầu tham dự kích hoạt dị bảo chi lực sau, đối với mấy cái này càng thêm rõ ràng minh bạch. Hắn cũng hiểu rồi dị bảo chỗ cường đại. Bất quá, chân thực huyết đấu tràng cái này dị bảo cũng không phải không có nhược điểm. Hắn nhược điểm còn rất rõ ràng. Quy tắc. Cái này dị bảo dung nhập quy tắc hạch tâm quá lâu, đã cùng thế giới này quy tắc bản nguyên cơ hồ đồng hóa. Mà thế giới này quy tắc bản nguyên, trước mắt là hỗn loạn bản nguyên cùng trật tự bản nguyên đồng thời tồn tại. Hai người này kỳ thực có cùng nguồn gốc. Dị bảo dung nhập quy tắc bản nguyên sau, liền không còn cách nào lựa chọn trực tiếp công kích hoặc xóa đi một loại khác bản nguyên. Tương tự với, không thể tự kiềm chế đánh chính mình, coi như một bộ phận khác chính mình là phản nghịch, không nghe ngươi, ngươi cũng không thể đánh, đánh đối phương ngươi cũng đồng bộ tổn thương. Bất quá, có cái này hạn chế đồng thời, cũng làm cho thế giới này bản nguyên không cách nào đem chân thực huyết đấu tràng bài xích ra ngoài. Thế giới bản nguyên có thể bài xích phá thiên kiếm phong cấp độ kia cường đại đến càng hơn một bậc dị bảo, lại không cách nào bài xích chân thực huyết đấu tràng. Bởi vì cái trước cự tuyệt dung nhập thế giới bản nguyên, cái sau lựa chọn sáp nhập vào thế giới bản nguyên cùng cái sau, cũng chính là chân thực huyết đấu tràng trở thành người một nhà, người một nhà đóng cửa lại nội đấu là một chuyện, ngoại nhân tham dự lại là một chuyện khác. Đệ nhất phân thân đem chính mình lĩnh hội dị bảo tương quan cảm ngộ đồng bộ đi lên, tại chính mình trạng thái năng lượng lại khôi phục một điểm sau, tiến lên lại cho Đặng Hoa lão ca trị liệu một lần. Đặng Hoa: "Ách, không cần, trị liệu cũng là lãng phí." Đặng Hoa nhìn xem trước mắt người tông sư, có chút không biết xưng hô như thế nào, hắn lại nhìn vài lần Hoàng Sơn, lại nhìn người tông sư. Thân là đem nhiên huyết thần thông môn này huyết đạo thần thông tu luyện được vô cùng tinh thâm tồn tại, hắn mới gặp lúc đã cảm thấy hai người này huyết mạch rất gần, thậm chí có thể nói như ruột thịt cùng mẹ sinh ra, huynh đệ sinh đôi. Trong đầu hắn cũng nghĩ qua, hai vị này không phải là một người a. Chương 870, toàn cầu huyết đấu, nhưng Đặng Hoa lại nghĩ một chút. Thường thức mọi người đều biết, liền xem như tông sư tu luyện công pháp đặc thù cắt chém phân hồn đi ra ngoài một loại nào đó phân thân, cũng không khả năng nắm giữ hoàn chỉnh tông sư tu vi. Bởi vì tông sư tu vi nhất thiết phải nắm giữ hoàn chỉnh ý thức thể, không phải hoàn chỉnh ý thức thể như thế nào cùng thiên địa hợp. Đặc biệt là Hoàng Sơn dự biết tông sư, hai người tấn cấp tông sư phương hướng còn hoàn toàn không giống nhau. Tấn cấp tông sư lúc lựa chọn đại biểu cuộc sống khác là cấn, một người không có khả năng nắm giữ hai cuộc đời là cấn. Cho nên hai người trước mắt lại tương tự, huyết khí tức cơ hồ giống nhau như lúc, cũng nhiều nhất là song bào thai mà thôi. Mặc kệ là Hoàng Tăng họ gốc người, vẫn là người tông sư kỳ thực họ Hoàng, hoặc theo họ mẹ, Đặng Hoa cũng liền trong đầu thoáng bắt quái phía dưới, sau đó lực chú ý liền không ở nơi này phía trên. Người kêu ta huynh đệ Hoàng Tam, liền gọi ta người bốn tốt. Đệ nhất phân thân gặp Đặng Hoa thần sắc, liên tưởng đến chính hắn không biết đạo như thế nào đối với người xưng hô lúc tình huống. Thân là phân thân, đệ nhất phân thân không có nhất định phải tranh hạng ý tứ, mình cùng chính mình tranh chấp, không phải chê cười sao? Lại rảnh rỗi cũng làm không ra dạng này việc vui ha. Hảo, đa tạ người bốn ngươi. Bất quá không cần lãng phí trị liệu chi lực tại trên người của ta, nhiên huyết thần thông thiếu hụt không phải sinh cơ có thể bổ sung. Đặng Hoa đối mặt người tông sư vẫn như cũ thái độ khách khí, không từng có trước đây táo bạo lệ khí. Dư Tôn giả trong lòng sáng tỏ, xem ra tiểu tử này cũng không hoàn toàn quên đi tông sư tôn quý, đầu óc so trong tưởng tượng dễ dùng nhiều. Sau đó lại là một hồi đáng tiếc, so sánh hiếu chiến lại gây thù hằn vô số hoàng quang. Đặng Hoa ở lại lớn nhất cửu hận sau, lấy tổ chức cường đại lực, tình báo năng lực trường khống, lực hành động các loại, kỳ thực mới là hắn muốn nhất loại kia huyết đấu tràng tọa trấn tôn giả. Đặng Hoa vài chục năm nay, vô số lần tổ chức đội ngũ xâm nhập thú vực sát lục hung thú, lại hoặc một người xâm nhập trong đó, lưu lại thú vực tư liệu vô số, ghi chép sát lục hung thú kỹ xảo cùng hung thú nhược điểm vô số, tổng kết đủ loại ẩn nấp kỹ xảo, nghiên cứu đồng thời tổng kết đủ loại hung thú các bộ vị luyện hóa tài liệu tác dụng, thay luyện thú, luyện đan tăng thêm đủ loại tài liệu mới cách điều chế mới. Nếu như tính khí không còn táo bạo, sẽ không nhìn thấy hung thú liền mắt đỏ cùng bạo. Người này trên cơ bản đó là có thể văn có thể võ gần như toàn tài nhân vật. So với Hoàng Quang đầy sọ nao chiến đấu đánh nhau luật bản, Đặng Hoa ngoại trừ gặp thú điên điểm này bên ngoài, còn có tính khí nôn nóng điểm này bên ngoài, đơn giản mạnh quá nhiều. Dù sao Đặng Hoa tại nhân loại trong cường giả cơ hồ không có đối đầu, nhận qua hắn ân huệ giả rất nhiều, cũng thật biết giao hữu. Ngay tại Dư Tôn giả vẫn còn đang suy tư huyết đấu chẳng tương lai giao cho ai trưởng không lúc, nghe được Hoàng Sơn thúc giục nói: "Các ngươi bắt nhanh thời gian đem hô hấp thuật nhập môn, thuận tiện nghiên cứu một chút có thể hay không phổ cập, hung thú đến nơi này sao nhiều, nhân loại có thể hay không cũng." Dư Tôn giả mấy người nghe được nhắc nhở, trong lòng run lên. Nghiêm tông sư không khỏi nhìn về phía người tông sư, thấy đối phương không có mở miệng, liền biết việc này chỉ sợ thực sẽ phát triển như vậy, kế tiếp sẽ có nhân loại cường giả bị hút vào sao. Dư Tôn giả không chần chờ, tại rộng rãi trên bậc thang tìm một chỗ vượt qua, liền đứng điều chỉnh hô hấp tiết tấu. Tu luyện gần 300 năm người, kinh nghiệm phi thường cực, rất nhanh liền hô hấp thuật nhập môn. Người dừng hai phân thân lại nhìn về phía những người khác, phát hiện mọi người ở đây tu luyện hô hấp thuật đều không chậm, rất nhanh hô hấp tiết tấu nắm giữ, không đầy một lát liền thuần thục nắm giữ hô hấp thuật hậu, mấy người sắc mặt thay đổi dần. Dư Tôn giả duy trì hô hấp thuật vọt thẳng Hoàng Sơn, người tông sư hai người không người biểu đạt cảm kích cùng kính ý tạ hai vị tông sư đại nghĩa. Hắn nhớ kỹ, hai vị này là muốn đem môn này thần kỳ hô hấp thuật phổ cập mở rộng. Đệ nhất trên phân thân phía trước đem lão nhân đỡ dậy. Đây là huyết đấu tràng không tử chiến thể thần thông làm cơ sở dọc theo người ra ngoài, cho nên cái này chính là các ngươi huyết đấu tràng truyền thừa. Dư Tôn giả lắc đầu. Không tử chiến thể truyền thừa không chỉ ngàn năm, cũng chỉ có hai vị tông sư từ trong nội ra môn này cao thâm hơn hô hấp thuật. Hơn nữa, ta lão Dư cũng không phải mù lòa. Môn này hô hấp thuật có lẽ cùng không tử chiến thể có chút quan hệ, nhưng bản chất cực cao, viễn siêu không tử chiến thể. Đệ nhất phân thân nghĩ nghĩ, cũng không lời nói giảng giải. Bây giờ cũng không thời gian đi suy xét những thứ này, chỉ có thể nhắc nhở. Môn này hô hấp thuật rất thích hợp làm phía trước hoàn cảnh, Dư lão ngài nhiều tu luyện a. Xem ra môn này hô hấp thuật đối với các ngươi tới nói đều thật đơn giản. Đối với ta thật không đơn giản. Đặng Hoa ở một bên mở mắt thầm nói. Tại sao ta cảm giác phải gìn giữ vẫn là rất khó khăn. Bất quá, cái này huyết sát chi khí tại sao không có trong tưởng tượng ngang ngược. Đệ nhất phân thân đại khái là vị trí hoàn cảnh. A, Đặng Hoa vừa nói hắn tu luyện rất khó khăn. Một bên đã rất thuận lợi đang hấp thu luyện hóa, một bên chân chính tu luyện tương đối khó Nghiêm tông sư, Lão Hoắc, Lão Tề ba người không khỏi liếc mắt hắn chừng mấy lần. Dư Tôn giả vừa tu luyện, vừa hướng mấy người giải thích kinh nghiệm. Cuối cùng nói, có thể là ta không chết chiến thể thời gian tu luyện tương đối dài, cho nên môn này lấy không tử chiến thể làm trụ cột hô hấp thuật, chính xác lại càng dễ nhập môn. Đặng Hoa ngươi cũng không chỉ nhập môn a? Dư Tôn giả bình tĩnh nói vẫn được, đại khái miễn cưỡng vào tinh thông cấp độ. Đặng Hoa mắt trợn trắng. Dư Tôn giả có cái ngoại hiệu gọi lão bất tử. Cái này cùng đối phương một mực lấy nhanh giả tắt thở hình tượng xuất hiện trước mặt người khác có liên quan. Nhưng đối phương loại kia nhanh chết giả, nhanh tắt thở bộ dáng, từ Đặng Hoa vài thập niên trước lần thứ nhất nhìn thấy đối phương đến mấy chục năm sau, đều mẹ nó không có một chút biến hóa. Mỗi lần ngươi nhìn thấy lao đầu như này, nhìn hắn tùy thời muốn tắt thở, đều cho là hắn sống không được mấy năm. Nhưng mà, nghe nói lao đầu như này lấy cái bộ dáng này, đã đưa đi mấy luận huyết đấu chàng đấu chiến tôn giả. Từ đó về sau, Đặng Hoa không tin nữa lao đầu như này sắp chết. Bất quá, coi như hắn người này lại mơ hồ, cũng không muốn ngay trước huyết đấu chàng bên ngoài mặt người phía trước gọi Dư lão đầu nhi ngoại hiệu, cho nên chỉ là lấy Bạch Nhãn tương đối. Mấy người chuyên tâm tu luyện, đại gia cũng phát hiện khán đài ở đây hấp thu luyện hóa huyết sát khí dễ dàng hơn. Liên quan tới điểm này, mới từ đài đấu xuống Lao Tể mở miệng xác nhận. Đài đấu bên trên huyết sát khí vẫn như cũ hỗn loạn ngang ngược, nhưng đối với bóng người vang dội tựa hồ so huyết sát hải quá thấp. Mấy người không rõ lắm cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng đệ nhất phân thân tin tưởng. Lúc này, chờ tại phe nhân loại hội nghị cấp cao phòng một cái khác cố phân thân, đã ủ tợ loạt hắn hiểu một chút tình huống. Đệ nhất phân thân nghĩ, ngay lập tức đem tình báo nói ra cùng hưởng. Nhân loại tứ giai trở lên cường giả cũng thu đến kỳ dị tin tức vào não, cho lựa chọn có tham dự hay không hai tộc huyết đấu, tranh đoạt tiếp xuống trăm năm khí vận. Nói xong lời cuối cùng một câu, đệ nhất phân thân biểu lộ cũng có chút kỳ dị, bởi vì chỉ có phía trước một nửa là hắn cùng đại ca can thiệp kết quả, đằng sau một nửa cũng không phải. Hắn cùng đại ca đang nghĩ biện pháp kích hoạt lên dị bảo, để dị bảo đem hung thú thu nạp vào huyết đấu sau, phát hiện hạch tâm trên quy tắc phải đem hai tộc đối xử như nhau. Bất quá hai người có thể điều khiển tinh vi một điểm quy tắc, chính là đem toàn bộ nhân loại tứ giai trở lên cường giả cũng giống như hung thú một dạng thu nạp vào huyết đấu, đổi thành làm cho nhân loại cường giả lựa chọn phải chăng tham gia huyết đấu. Chương 871, linh bảo, dị bảo, khí linh chỉ là tăng lên một lựa chọn quyền. Lại xuất hiện một cái tranh đoạt trăm năm khí vận sau này, như nhân loại tham gia cường giả thiếu đi, có ảnh hưởng hay không đến nhân tộc tiếp xuống trăm năm khí vận. Này đối phe nhân loại cường giả, xem như một cái minh như bức hiếp. Chân thực huyết đấu chẳng cái này dị bảo tựa hồ có chính mình một loại nào đó quy tắc bổ tu. Đệ nhất phân thân nghĩ đến chính mình hai lần huyết đấu quy tắc tăng thêm, ngoại trừ lần thứ nhất để thất bại sắp chết giả truyền tống đến hắn đồng tộc người mạnh nhất bên cạnh, đầu này không có biến hóa bên ngoài. Lần thứ hai tăng thêm xa luân chiến, bản ý là nghĩ nhanh chóng mài chết con sói lớn kia. Kết quả quy tắc tự động bổ tu, để xa luân chiến người thắng trận lợi tức tăng gấp bội, kết thúc chiến đấu thời gian nghỉ ngơi theo trình tự tăng gấp bội, không thể bố trí thuần túy được lợi quy tắc. Đây chính là huyết đấu chàng hạch tâm quy tắc công bằng. Người dưng vốn là tưởng rằng chính mình phía trước quyền hạn quá nhỏ, cho nên dẫn đến quy tắc tăng thêm xuất hiện biến hóa dị thường, nhưng bây giờ xác nhận cái này cùng quyền hạn không quan hệ, mà là hạch tâm quy tắc dẫn đến. Trừ phi trở thành hoàn toàn luyện hóa chân thực huyết đấu chàng chủ nhân, đại khái mới có cơ hội sửa chữa cái này hạch tâm quy tắc. Nhưng dạng này sửa chữa, có thể hay không đối với dị bảo có hại liền không rõ ràng. Dù sao coi như hắn luyện hóa hạch tâm tương đối dễ dàng, đối với nhiều như giống như ngôi sao dị bảo hạch tâm thiết điểm, cũng không cách nào rất mau đem hắn hoàn toàn luyện hóa trường khống. Dù sao hắn trọng điểm nghĩ luyện hóa kỳ thực là phá thiên kiếm phong. Luyện hóa chân thực huyết đấu chàng đã gia tăng hắn đối với luyện hóa dị bảo kinh nghiệm, chờ bản thể hoàn thành hoàn cấp thể chất thuế biến liền có thể tiến hành. Khí vận. Đệ nhất phân thân suy tư hạch tâm quy tắc lúc, tại chỗ những người khác chú ý điểm toàn bộ rơi xuống khí vận hai chữ bên trên. Trăm năm khí vận. Mặc dù nghe không có ngàn năm khí vận như vậy đại khí, nhưng thân là nhân loại một phương cường giả, ai cũng không muốn để cho nhân tộc mất đi trăm năm khí vận loại này huyền mà huyền chi đồ vật. Người tông sư, có thể thay lão Nghiêm ta truyền một chút lời nói sao? Nghiêm tông sư sắc mặt ngưng trọng hướng người dừng mở miệng. Người dừng gật đầu có thể. Bây giờ những người khác đã mất đi cùng ngoại giới liên hệ năng lực, trước kia thông tin trận phù cái gì cũng không có tác dụng. Mặc kệ là lại cao hơn giai, cũng giống như vậy. Chân thực huyết đấu chàng trước đó còn có thể miễn cưỡng sử dụng cùng bên ngoài thủ đoạn truyền tin, toàn bộ mất đi tác dụng. May mắn, người tông sư còn có thể liên hệ ngoại giới. Nghiêm tông sư đối với cái này không chút nghi ngờ. Dù sao võ vương truyền người, có một kiện huyết đấu chàng linh bảo nhận chủ người tông sư, nắm giữ điểm ấy quyền hạn không kỳ quái. Hắn vừa mở miệng, một bên mắt nhìn Hoàng Sơn. Đặng Hoa đem huyết đấu chàng truyền thừa linh bảo cho Hoàng Sơn. Hắn đang sắp xếp ngôn ngữ mở miệng, nói một chút hắn với bên ngoài một ít người đề nghị cùng ăn bài, còn chưa nói xong, vốn muốn nói xong sẽ cùng Hoàng Sơn tông sư đàm luận linh bảo chuyện. Liên thấy Hoàng Sơn đem linh bảo ném cho người tông sư, hỏi một chút đại ca cần dùng đến không. Vốn là chuẩn bị còn cho Đặng Hoa, nhưng suy nghĩ một chút, hắn trị liệu cùng truyền thụ hô hấp thuật thu chút phí tổn thế nào? Đương nhiên là đệ nhất phân thân trị liệu, nhưng bọn hắn vốn chính là cùng là một người, chẳng lẽ còn đạt được lẫn nhau sao? Đệ nhất phân thân niệm động có liên lạc đại ca, tiếp đó lại đem linh bảo ném đi trở về đại ca nói, nhờ ngươi luyện hóa chúng ta ba mới linh trận, ba đạo ý thức trưởng khống ba cái hạch tâm, thi triển ra kỳ thực càng tiện lợi, tiêu hao cũng có thể tương ứng giảm bớt, kích hoạt dị bảo tốc độ cũng sẽ để thăng. Đồng thời, ba kiện linh bảo, ba đạo ý thức, trưởng khống ba cái hạch tâm, chính là số lớn nhất. Đối với dị bảo trưởng khống có thể đạt đến một cái so sánh cao tình cảnh. Thứ hai phân thân trong ý niệm thu đến ký ức, Hiểu rồi. Lập tức, niệm động một đạo càn khôn ấn, linh bảo lập tức từ một cái không linh tính ngọc thạch tiểu đỉnh hóa thành vài thước lớn nhỏ bình thường lô đỉnh. Cũng có mơ hồ linh tính mơ hồ ý niệm truyền đến. Cái này ý niệm mang theo nồng nặc bị khuất. Thứ hai phân thân nghiêm túc phân biệt một hồi, biểu lộ cổ quái nhìn về phía Đặng Hoa. Đặng Hoa, nhìn ta làm gì? Thứ hai phân thân kèm chút thuận miệng trở về một câu, nhìn ngươi sao thế? Khục. Đặng ca, ngươi bẩn dưỡng tiểu đỉnh có phải hay không chỉ dùng hung thú máu? Bằng không thì đâu? Ta ngày ngày thiếu máu, nơi nào có tinh huyết của mình rút ra uy nó, có thể cho nó uy đại lượng hung thú huyết cũng không tệ rồi. Thứ hai phân thân khỏe miệng giật một cái. Kỳ thực hắn hoàn toàn có thể lý giải, dù sao linh bảo cùng tự thân cựu hận mục tiêu so sánh, có đôi khi thật không tính là trọng yếu. Đặng Hoa có thể nhớ kỹ đem linh bảo tiểu đỉnh ngâm mình ở hung thú trong máu cũng không tệ rồi. Tương tự với dưỡng sủng vật, dùng thấp kém thú lương. Bất quá, chủ nhân đều nhanh chết đói, cũng bây giờ không có dư thừa năng lực nuôi nấng, cố gắng không dưỡng chết liền đã không tệ. Cho nên, mới tại nhìn thấy hắn sau, sảng khoái như vậy đem cái này linh bảo ném cho hắn. Đương nhiên, lấy tinh huyết thuần dưỡng linh bảo, kỳ thực kém xa dùng đặc thù nào đó tinh thần lực nuôi nấng. Đây chính là huyết luyện cùng thần luyện khác nhau. Đặc biệt là, mấy món này linh bảo cũng là võ vương luyện chế, thích hợp nhất thuần dưỡng pháp, kỳ thực là dùng càn khôn ấn. Tiểu Ngọc đỉnh tại thứ hai phân thân mấy đạo càn khôn ấn nuôi nấng sau, cuối cùng thỏa mãn thu nhỏ khôi phục trứng bổ câu lớn. Còn tại thứ hai phân thân lòng bàn tay cọ sát, giống như là ăn uống no đủ thú con đồng dạng, còn nghiêng người một chút. Thứ hai phân thân cảm giác một màn này khá quen, nhưng nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Không nghĩ nhiều nữa, ý niệm thông qua Tiểu Ngọc đỉnh cũng tiến nhập hạch tâm không gian. Bị đệ nhất phân thân dẫn dắt trong nháy mắt đến đại ca luyện hóa hạch tâm tinh thần trước mặt, hướng đại ca chào hỏi một tiếng. Đại ca, ăn chưa? Hoàng Quang. Không có, quan tâm. Gọi sau, thứ hai phân thân cũng không cần đại ca giải thích nữa cái gì, hắn có đệ nhất phân thân ký ức. Thế là, trực tiếp xông về phía cách đó không xa một cái hơi lớn hạch tâm tinh thần. Sau đó chính là luyện hóa. Có các phân thân hỗ trợ tình huống phía dưới. Luyện hóa cái này màu đỏ nhạt hơi lớn tinh thần, cũng liền nửa phút không đến. Gánh chịu đại bộ phận tin tức mảnh vụn người dị vẫn như cũ nhảy nhót tương mừng, tinh thần vô cùng, yêu cầu gánh chịu càng nhiều. Thế là, tại đệ nhất phân thân thay Nghiêm tông sư truyền lời trao đổi sau một lúc, thứ hai phân thân cũng tại hạch tâm trong không gian, luyện hóa lớn nhỏ mười mấy mai hạch tâm tinh thần, đồng thời đem dung hợp thành một cái. Làm dung hợp làm một mai cùng đại ca tinh thần tương cận tinh thần lúc, một cỗ tin tức tràn vào thứ hai phân thân trong đầu. Hắn kém chút lần nữa tách ra đi. Bất quá, tin tức không mảnh vụn hóa, cũng không hỗn loạn, vô cùng rõ ràng, lượng cũng không nhiều, hắn trong nháy mắt nhớ kỹ. Thứ hai phân thân dừng lại. Đại ca, cái đồ chơi này muốn cho ngươi trở thành tế phẩm. Lao tử đập nó. Đệ nhất phân thân cũng đồng bộ thu đến ký ức, sắc mặt biến mới biến. Bên ngoài mấy người lo nghĩ hỏi thăm. Đệ nhất phân thân miễn cưỡng thu liễm hảo cảm xúc, bắt đầu cùng các phân thân cùng một chỗ dùng trước mắt tin tức phân tích tình huống. Huyết đấu, khí vận, thú tộc cùng nhân tộc. Chân thực huyết đấu chẳng cái này dị bảo. Trong đầu từ thứ hai phân thân chỗ đồng bộ đến đại ca cái kia trầm thấp có thể tin âm thanh. Ta đều đã huyết tế, mặt khác, ngươi như thế nào đập, cái đồ chơi này, không, cái này dị bảo trước mắt khí linh không trọn vẹn, chính là đại ca ta cơ hội. Hoàng Quang ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh tự tin. Chương 872, dị nhân tộc cùng người mạnh nhất Hoàng Quang không hề để tâm trở thành khí linh. Trước ngươi cũng không biết sao. Hoàng Quang đương nhiên biết hai cái này cũng là Lão Tam. Mặc dù không rõ ràng như thế nào hai cái này đều thành tông sư, nhưng Lão Tam có khả năng này hắn chỉ có thể thay đối phương cao hứng. Nhưng phía trước ta cũng không biết, cái đồ chơi này còn có lưu lại ý niệm. Thứ hai phân thân có chút nhịn không được tính khí. Vốn là hắn cho là cái này dị bảo bên trong không khí linh, từ đại ca tạm thời đảm đương khí linh, tương lai lại thay đại ca nghĩ biện pháp ngưng kết thân thể. Lấy bản thể hắn có kim thủ chỉ tới nói, tìm được giống khí tu hoặc linh thể tu luyện công pháp, chính mình xoát đầy, chắc là có thể tìm được thích hợp đại ca pháp môn. Thân ngoại hóa thân thần thông cũng là dự bị một trong thủ đoạn. Nhưng cái này dị bảo còn có lưu lại phía trước khí linh tại, này đối đại ca cũng không phải là chuyện tốt gì. Đương nhiên, thứ hai phân thân cũng chỉ là nhất thời tức giận. Tỉnh táo lại, hắn cũng biết, bất cứ chuyện gì đều có biện pháp giải quyết. Một con đường nếu như đi không thông, leo tường chính là. Bây giờ vấn đề lớn nhất là, đại ca, ngươi ngàn vạn lần đừng cùng cái kia khí linh dung hợp. Ý thức thể một khi không thuần, liền không cách nào lộ sát thành linh hồn thể. Thứ hai phân thân liên tục cường điệu, ngữ khí vô cùng nghiêm trọng. Hoàng Quang nghe như có điều suy nghĩ, đồng ý nếu có cơ hội, hắn đương nhiên cũng hy vọng có thể tiếp tục nói đường, nghe, ý thức của người trên hạ thể còn có linh hồn thể. Hoàng Quang bản thể là tấn cấp tông sư, đều đã nghĩ đến lấy phân thân tạm thời gánh chịu linh bảo biện pháp. Hắn muốn cũng không phải là một cái tư duy cứng ngắc người. Người khác tấn cấp tông sư, vừa muốn cố kỵ lớn thú triều, hai muốn cố kỵ cục quản lý, không hiểu vì cái gì nhiều năm không người lên cấp hắn dứt khoát tại chân thực huyết đấu chàng tấn cấp. Dù sao hắn cũng thật không hy vọng chính mình dẫn xuất lớn thú triều, cũng không quá muốn cùng Cựu Châu thế lực lớn nhất võ đạo cục quản lý sinh ra xung đột. Hắn hiếu chiến về hiếu chiến, cũng không phải vô não xúc động mặt hàng. Tuổi nhỏ lúc ấy ngoại lệ, thiếu niên nhiệt huyết khó tránh khỏi. Kể từ lần thứ nhất bị đuổi giết, đằng sau còn ảnh hưởng đến lao đệ sau, đầu óc của hắn liền lập tức ngồi xuống. Đương nhiên, hắn tuổi trẻ lúc ấy tính khí cũng chính xác không thể nói hảo, cũng không phải là một nhẫn khí nuốt sinh người. Hắn ưa thích lấy răng đổi răng, lấy mắt đổi mắt. Ý thức thể không thuần, có biện pháp giải quyết sao? Hoàng Quang dò hỏi. Thứ hai phân thân dừng một chút, nghiêm túc tự hỏi, cuối cùng lắc đầu. Ý thức thể không thuần, như cầm ly hỏa luyện, kết quả cuối cùng sợ lại là biến thành một đạo thuần túy ý thức thể, nhưng không có đại ca ngươi nhân sinh trí nhớ ý thức thể,
vẫn là người sao? Đối với ý thức thể, người dừng không dám làm cản rỡ nếm thử. Phía trước đại ca mất trí nhớ liền dọa hắn nhảy một cái, may mắn đây chẳng qua là tạm thời mất trí nhớ, làm thành vĩnh cửu mất trí nhớ cũng quá bó tay rồi. Hoàng Quang lại hỏi, tất nhiên ly hỏa có thể thuần hóa ý thức thể, có thể thuần hóa đạo kia không chọn vẹn khí linh sao? Thứ hai phân thân lập tức ngây ngẩn cả người. Đúng a, nếu như đem đạo kia không chọn vẹn khí linh cho luyện, các loại, đại ca, chúng ta dạng này thương nghị, ở đây không phải là đối phương sân nhà sao? Giống như là ở trước mặt thương lượng như thế nào nuốt đối phương một dạng. Hoàng Quang bình tĩnh nói, yên tâm, cái kia khí linh là không chọn vẹn, chính là thiếu khuyết ý thức chủ thể độc lập năng lực suy tính, mới có thể lựa chọn dung hợp mới ý thức thể. Thứ hai phân thân không hề giống đại ca một dạng tin tưởng điểm này. Hắn đa nghi quen thuộc mặc dù bị tự thân thực lực cường đại cho ảnh hưởng phải thấp xuống rất nhiều, nhưng gặp gỡ một chút chính mình không hiểu rõ sự tình, vẫn như cũ sẽ bảo trì nhất định hoài nghi. Đại ca, ngươi lại kiên trì mấy năm, ta sẽ nghĩ biện pháp thay ngươi tìm được ly hỏa. Thứ hai phân thân mở miệng, ngữ khí vô cùng kiên định. Hoàng Quang trong lòng xúc động, nhưng vẫn là nhắc nhở. Trên đời này, nói không chừng đã không có ly hỏa, không đổi. Đại ca chỉ cần không tiếp tục luyện hóa khác hạch tâm, giữ vững độc lập ý thức thời gian sẽ rất lâu, ít nhất 100-200 năm a. Thứ hai phân thân cổ nén, mới không có để cảm xúc sinh ra ba động. Một là đại ca nói không có ly hỏa, hai là 100 lượng năm thời hạn này. Hắn đều nghĩ cười to hai tiếng. Bất quá, hắn thu liêm ý niệm, sẽ không tiếp tục cùng đại ca nhiều lời, sợ không cẩn thận đem ý nghĩ tiết lộ đi ra. Chỉ nhanh chóng nói, đại ca, bên ngoài giống như có biến, ta làm việc trước chuyện bên ngoài. Hảo, chú ý an toàn. Hoàng Quang trong lòng ấm áp, hắn rất cảm kích Tam đệ nhắc nhở, bằng không thì hắn liền định đem hỗn loạn tin tức luyện hóa sau đi dung hợp khí linh. Tất nhiên Tam đệ nói tương lai còn có hy vọng, hắn liền tin. Đương nhiên, nếu là Tam đệ cần, hắn cũng tùy thời có thể đi dung nhập khí linh, hiệp trợ Tam đệ trưởng không cái này một giới bản nguyên chi bảo. Thứ hai phân thân mượn cớ bên ngoài có việc, vốn là chỉ là thuận miệng nói mò, nhưng mà hắn sau khi mở miệng, bên ngoài quả nhiên có biến cố. Cái này cũng là Hoàng Quang tin nguyên nhân, bởi vì thân là chân thực huyết đấu chàng dị bảo một bộ phận, hắn cũng phát giác động tĩnh. Trên trời lần nữa giáng xuống vô số quang đoàn hạt mưa. Lần này, người dừng hai phân thân đều ngẩng đầu nhìn không chớp mắt nhìn xem những nhân loại này cường giả tiến vào chân thực huyết đấu tràng. Những người này, ít nhất tuyệt đại bộ phận xuất phát từ tự nguyện. Đương nhiên, đây chỉ là người dừng cẩn thận lời nói, kỳ thực theo lộ gì nói, hẳn là toàn bộ xuất phát từ tự nguyện. Đệ nhất phân thân nhìn lên bầu trời yên lặng mấy đạo. 1000 vị tứ giai hậu kỳ cùng đỉnh phong, 100 vị ngũ giai thiện chiến cường giả, 10 vị á tông sư. Đây là Nghiêm tông sư cùng ngoại giới thương nghị số lượng. Nhưng mà, người dừng đếm, phát hiện số lượng không đối với. Những người này số lượng vượt qua trong kế hoạch nhân số. Bên trong còn có số lớn sơ trung kỳ tứ giai, số lượng có 1700 người, tứ giai hậu kỳ cùng đỉnh phong cũng nhiều ra mấy chục người. Ngũ giai thêm ra 20 mấy người. Á tông sư cũng nhiều ra 5 người. Đệ nhất phân thân cùng thứ hai phân thân yên lặng bắt tay, giữa hai người tạo thành một đạo kỳ dị dung hợp khí thế. Tiếp đó, hai người mượn dung hợp sau dị bảo quyền hạn kiểm tra một hồi. Không dám điều chỉnh cái gì, sợ lại bị hạch tâm quy tắc bổ tu. Tại đại ca không phải chân chính khí linh, bọn hắn còn không có triệt để luyện hóa dị bảo phía trước. Hạch tâm quy tắc sẽ sinh ra dạng gì bổ tu nội dung, bọn hắn hoàn toàn trưởng không được. Có người quen, có ý tứ. Đệ nhất phân thân mặt không thay đổi mở miệng. Nghiêm tông sư nghe được, lông mày nhíu một cái, cũng tại phía trên chừng 2000 người trong, tìm ra mấy vị từng bị tiêu ký trọng điểm người chú ý vật. Ngoại cảnh truy nã giả, còn có dị nhân tộc. Không chỉ có nhiều rõ ràng chịu đến truy nã người xuất hiện, còn có một số không phải Cửu Châu nhân loại cũng tại truyền tống quang đoàn bên trong. Cửu Châu người đối với mấy cái này tại thú tộc khống chế nhân loại đã từng có nhiều thông cảm, nhưng bị từng hố nhiều lần sau, đối nó xem cùng hung thú. Những thứ này nhìn như mọc ra nhân tộc hình thái sinh vật, vốn là tự xưng hung thú huyết mạch hậu duệ, chưa từng nhận mình vì nhân tộc. Nhưng bởi vì hình thái, vẫn là cho một cái xưng hô. Dị nhân. Cái này dị nhân, không tính là đặc biệt tốt xưng hô, nhưng cũng không mang theo quá nhiều nghĩa xấu. Dù sao Cửu Châu nhân loại vẫn là cho rằng, những thứ này Cửu Châu bên ngoài dị nhân tộc, chỉ là thời gian dài chịu đến hung thú thống trị, bị tẩy não. Đương nhiên, ngoại trừ một số nhỏ đầu góc có bao vẫn như cũ mang muốn cứu vớt những thứ này dị nhân ý nghĩ bên ngoài. Đại bộ phận đầu góc người sản xuất vẫn biết không phải ta tộc loại, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Nhưng bây giờ, dị nhân cũng bị chân thực huyết đấu chẳng xem cùng là nhân loại một bộ phận sao? Cái này khiến người ở chỗ này đều rơi vào trầm mặc. Chỉ có đệ nhất phân thân trầm tư mấy giây sau, mỉm cười đứng lên đồng tộc. Người tới bên trong, không có tông sư a. Ta vẫn trong nhân loại người mạnh nhất a. Chương 873, có thể thu thì có tính không không. Ngươi không phải, ta mới là người mạnh nhất. Thứ hai phân thân đi theo lẩm bẩm, phối hợp đệ nhất phân thân hai người nói vài câu tương thành. Phân tán một chút trước mắt ngưng trọng không khí trầm mặc. Nghiêm tông sư phản ứng lại, cười cùng vang nói người mạnh nhất này, chẳng lẽ có cái gì ưu đãi hay sao? Đệ nhất phân thân trả lời có thể thu thi có tính không? Nghiêm tông sư nghe đến đó, hai mắt sáng lên. Tính toán? Tính toán? Hắn lập tức hiểu rồi Hoàng Sơn tông sư dự biết tông sư đang nói đùa gì vậy, không khỏi phá lên cười. Đồng thời, những cái kia chậm chạp rơi xuống trùng sáng, ấn thật lực cấp độ rơi xuống khác biệt khán đài khu vực. Rất tiếc là, cũng không có ai trực tiếp rơi xuống Văn Lâm hai phân thân khu vực này tới. Văn Lâm thật đáng tiếc, nhưng cũng từ hướng này làm rõ vị trí phân bố. Bọn hắn chỗ khu vực này đại khái là tốt nhất một mảnh khán đài khu, bậc thang rộng rãi, phạm vi hoạt động cũng theo lần này nhiều người buông xuống lại phát triển một vòng.
tả hữu có thể hoạt động phạm vi vì chừng 50 mét. Văn Lâm lấy quyền hạn tra xét nhân loại bên này người hàng lâm vào ở khu, phát hiện tứ giai hơn 2.000 người được an trí tại khán đài phía dưới cùng khu vực. Bất quá, tựa hồ theo nhất định địa vực chia làm 100 cái khu vực nhỏ. Khu vực nhỏ ở giữa là ngăn cách, không cách nào thông cửa. Một cái khu vực nhỏ bên trong, 20 mấy người, mà ngũ giai cùng á tông sư là tách ra, ngũ giai vị trí tại so phía dưới cùng cao hơn một cái cấp độ khu vực. Khán đài vị trí cùng bậc thang độ rộng không bằng trên cùng, nhưng cũng so với phía dưới mạnh hơn nhiều. Hơn 100 người chia làm 5 cái khu vực nhỏ ngồi vào, nhân số ngẫu nhiên, nhưng nhiều nhất không có vượt qua 30 người. Khu vực ở giữa ngăn cách có, nhưng vô cùng bằng được. Ở trên nữa là nhân số thưa thất á tông sư khu vực, 15 người, không có phân khu. Cái này 15 người lồng ánh sáng tiêu thất, rơi xuống mặt đất lúc, lập tức liền giằng co, nhìn qua bầu không khí không tốt lắm. Bất quá, tại một người xúc động lúc độc thủ, người này biến mất. Những người khác lập tức riêng phần mình lui lại mấy bước, cảnh giác nhìn về phía đối phương. Đến nơi biến mất người, nhưng là xuất hiện tại trên đài đấu. Đồng thời, tất cả mọi người tại chỗ đều thu đến một ít huyết đấu quy tắc cùng tiếp xuống huyết đấu nội dung. Ngẫu nhiên tiến hành cùng giai vị đối chiến, thắng bại do đấu chàng phán đoán. Thắng một hồi, nắm giữ cùng giai khán đài hoạt động quyền hạn, thắng 2 trận nắm giữ vòng tiếp theo chiến đấu cự tuyệt quyền, thắng 3 trận có thể lựa chọn rời đi huyết đấu chàng trở lại chỗ. Cuối cùng một phương không sinh linh tồn tại, vì bại phương. Thắng phương thu được 100 năm khí vận. Dư Tôn giả mở miệng, đem tiếp thu được quy tắc nội dung thuật lại một lần. Nói xong, hắn lại đem nào đó nửa câu lặp lại, hơn nữa nhìn về phía Văn Tông sư thắng bại, do đấu chàng phán đoán. Văn Lâm lắc đầu. Hạch tâm quy tắc là công bằng, bất luận kẻ nào không cách nào nhúng tay thay đổi. Dư Tôn giả chậm rãi gật đầu. Huyết đấu chàng là sinh tử sân thi đấu, công bằng là trọng yếu nhất. Không có công bằng, liền không có huyết đấu chàng. Văn Lâm nghe xong như có điều suy nghĩ. Hắn cảm thấy Dư Tôn giả là đang nhắc nhở hắn cái gì. Bắt đầu. Là tại trùng điệp đài đấu trong không gian tiến hành, một lần. 108 tọa đài đấu. Con số này, 108. Văn Lâm lại liếc mắt nhìn phân chia khu vực. Trừ hắn nơi này khán đài khu bên ngoài, nhân loại hết thể nắm giữ 106 tọa khán đài khu. Thứ giai 100 tọa. Vũ giai 5 tọa. Á tông sư 1 tọa. Tăng thêm hắn ở đây, cũng bất quá 107 tọa khán đài khu. Nhìn, trước hết nhất rút ra đến dị nhân Á tông sư hung thú đối thủ xuất hiện, không phải cự lang. Dư Tôn giả ở một bên thấp giọng nói, không phải cự lang. Văn Lâm mở to đài đấu nhìn lên, phát hiện cự lang vẫn như cố ghé vào trên đài đấu luyện hóa quy tắc chi lực, nhưng trùng điệp hơn chỗ đài đấu không gian đã bắt đầu có không gian ba động thoáng hiện. Một tòa khác đài đấu bên trên, vị kia bởi vì xung đột đầu tiên động thủ cao tráng cự hùng một dạng dị nhân Á tông sư, đã cùng vừa chuyển tống tới một tôn đại lãnh chúa hung thú mở ra chiến đấu. Cái kia dị nhân Á tông sư gầm thét xuống tới, thế mà rất là dũng mãnh. Ta còn tưởng rằng những thứ này dị nhân là định tới tiến đưa. Không chỉ Văn Lâm cảm thấy kinh ngạc, những người khác cũng kinh ngạc không thôi, dù sao đại gia trong ấn tượng dị nhân tộc chính là hung thú liếm chó. Xem thú vương vì thần linh, tự nhận là thú tộc hậu duệ. Đài đấu bên trên tôn kia Á tông sư dị nhân tộc thể chất cũng phá lệ cường đại, không giống như một tôn đại lãnh chúa hung thú kém bao nhiêu. Kỹ xảo chiến đấu cũng đại xảo bất công, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Trong lúc nhất thời còn chiếm thượng phong, đánh hung thú đại lãnh chúa lui lại không thôi, điên cuồng gào thét uy hiếp, cái sau chiến đấu hung mạnh hơn. Để cho Cửu Châu nhân tộc bên này sau khi kinh ngạc, cũng bắt đầu thay vị này ngoại tộc dũng sĩ trợ uy. Dù sao ngoại trừ những cái kia đặc biệt làm người buồn nôn thú thần giáo tín ngưỡng giả, một chút Cửu Châu nhân loại cường giả ra ngoài cũng tao nộ qua hiền lành dị nhân tộc, bằng không thì cũng sẽ không trong thái độ lập. Cũng có dị nhân tộc thoát ly bộ tộc, muốn gia nhập Cửu Châu. Thông qua thẩm tra một chút dị nhân tộc sẽ ở Cửu Châu biên cảnh vài chỗ tụ cư sinh hoạt, trước mắt đã có mấy trăm ngàn nhân khẩu tồn tại. Nghiêm tông sư nhỏ giọng đem những tình huống này nói ra. Tại chỗ chỉ có Văn Lâm lần đầu nghe, hơi kinh ngạc, hắn trong ấn tượng dị nhân tộc tựa hồ cũng không chịu đến hoan nghênh, Cửu Châu người kỳ thực cũng rất bài ngoại. Dị nhân tộc cũng có thật có hỏng, bất quá, lòng người khó dò. Đặng Hoa ở một bên lạnh lùng mở miệng. Thứ hai phân thân mở miệng nói, Đặng ca, ngươi bị lừa qua. Đặng Hoa tức giận vô cùng, ngươi mới bị lừa qua. Đúng, các đại đấu làm sao còn không mở ra? Đang chờ cái gì sao? Đệ nhất phân thân không để ý đến cùng Đặng Hoa ở giữa đối thoại, hắn một mực nhìn lấy đài đấu phương hướng lẩm bẩm. Hắn mới vừa nói xong, phía dưới truyền đến hơn 100 đạo truyền tống chi quang. 106 tọa khu vực bên trong nhân loại tham dự huyết đấu giả đều ngẫu nhiên biến mất một người. Đồng thời, một loại nào đó khóa chặt cảm giác cũng từ trên người lướt qua, rơi xuống. Nghiêm tông sư trên thân. Nghiêm tông sư chỉ tới kịp hướng mấy người trấn an gật đầu, cười nói tới phía ta, Hoàng tông sư, Văn tông sư, các ngươi nhất định muốn thay ta nhặt xác a. Hắn còn cố ý nói giỡn một câu. Văn Lâm hai phân thân lập tức hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi bọn hắn đều xuống ý thức bài xích một chút loại kia khóa chặt cảm giác, tiếp đó khóa chặt cảm giác liền. Khóa chặt Nghiêm tông sư đi. Chương 874, bia, con dấu, đỉnh 108 tọa đài đấu toàn bộ mở ra. Tạo thành hơn 100 tọa không gian trung điểm, để cho người ta có thể tùy ý quan sát. Nhân tộc cùng thú tộc ở giữa huyết đấu trên khán đài đám người chú ý xuống bày ra. 107 tọa đài đấu bên trong chiến đấu rất nhanh kịch liệt. Chỉ có ban sơ cái kia một tòa đài đấu, phía trên nằm sấp một đầu đang cố gắng khôi phục trạng thái, luyện hóa quy tắc chi lực trắng như tuyết cự lang. Rõ ràng lúc trước trong chiến đấu cũng thụ thương không nhẹ. Da lông màu trắng cũng dần dần nhiễm lên vết máu cùng cho bẩn sắc. Nhưng bây giờ, chỉ cần là chú ý tới con sói lớn kia đều có thể phát hiện, trên người đối phương da lông càng thêm sáng như tuyết. Liền xem như Nghiêm tông sư đối mặt thú vương, để cho đại gia nhịn không được trọng điểm chú ý thú vương tông sư chi chiến. Nhưng chú ý ngoài, Càng nhiều lực chú ý nhưng cũng rơi xuống đầu kia trắng như tuyết cự lang trên thân. Không tốt, đây là muốn tấn cấp thú vương. Thú tộc bên kia phía trước chỉ hạ xuống hai đầu thú vương, bây giờ lại muốn nhiều một đầu. Văn Lâm hai phân thân cũng có chút nhíu mày. Nếu như chính bọn hắn bên trên tham dự huyết đấu, đương nhiên tin tâm vẫn còn tương đối đủ. Dù sao huyết đấu trên đài bọn hắn là có cực mạnh ưu thế. Không chết thần ma thể, vương cấp đỉnh phong cấp độ thể chất, thần thông cấp chiến kỹ thủ đoạn. Đệ nhất phân thân sinh cơ thần thông tại trên đài đấu ngoại phóng không có khả năng, nhưng nội bộ vận chuyển hẳn là cũng không thành vấn đề. Văn Lâm đã sớm phát hiện, hắn hai phân thân bị áp chế kỳ thực so với người khác tiểu. Đương nhiên, phía trước chỉ là đệ nhất phân thân bị áp chế nhỏ bé, thứ hai phân thân bị áp chế lại rất lớn. Bây giờ, hai phần bản thân chịu đến áp chế đều nhỏ. Cho nên, đây là linh bảo nhận chủ quyền hạn. Vũ Vương lưu lại cái này ba kiện linh bảo, ngoại trừ là luyện hóa chân thực huyết đấu chàng dị bảo ba kiện chìa khóa tư cách, tựa hồ còn có tác dụng khác. Hai phân thân liếc nhau một cái, chỉ là bây giờ huyết đấu quá trình bên trong cũng không tiện làm cái gì đến thử. Mặt khác, bản thể thể chất hoàng cấp thuế biến lập tức liền phải hoàn thành, tốt nhất kiên nhẫn chờ tự thân nắm giữ càng nhiều át chủ bài. Bản thể ly hỏa dị bảo bên trong còn sót lại khí linh, hai phân thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đồng thời đem những ý nghĩ này phong tỏa đến khác phân thân trong ý thức. Không, xem ra cho dù có thú vương chiến cũng nhiều nhất đồng thời tiến hành một vòng, vậy ta dành thời gian suy nghĩ một chút. Hoàng Sơn mở miệng, Văn Lâm gật đầu. Hảo, chúng ta giao thế tòa trấn, ngươi đi mau đi. Lẩm bẩm hai câu, xem như đơn giản giải thích qua, thứ hai phân thân ngay tại trên khán đài tìm chỗ ngồi xuống, nhắm mắt lại, không còn quan tâm huyết đấu chuyện. Những người khác vô cùng lý giải, dù sao tại chỗ cũng liền Nghiêm tông sư, Hoàng tông sư, Văn tông sư ba vị tông sư cường giả. Thú tộc bên kia, nhìn ra cũng sẽ có được ba tôn thú vương, vừa vặn lực lượng tương đương. Thú tộc tại thể chất bên trên có tuyệt cao ưu thế, tại hạn chế đủ loại thần thông, đạo cụ, ngoại vật thủ đoạn sau, nhân loại tại đối mặt cùng giai thú tộc lúc tất nhiên cần phải càng cẩn thận hơn. Cho nên, Hoàng Sơn bây giờ đi minh tưởng điều tức, là kiện rất đáng tin cậy hành vi. Chỉ có Dư Tôn giả có chút ngờ tới, bất quá, hắn đương nhiên sẽ không nói gì nhiều. Hoàng Sơn tông sư, dù sao cũng là hoàng quang đệ đệ, coi như không phải Vũ Vương truyền nhân Văn tông sư như vậy nắm giữ Vũ Vương gì chẳng người, cũng là huyết đấu chẳng thế lực một phần tử, là người trong nhà họ hàng gần. Hắn giả, Vũ Vương lưu lại linh bảo một trong, hắn nắm giữ trên tay hơn 200 năm. Lúc tuổi còn trẻ, cũng không phải không có qua ý khác, nhưng đủ loại nếm từ sau, hắn biết một sự kiện, hắn cùng với Vũ Vương lưu lại bảo vật vô duyên. Về sau kinh nghiệm nhiều hơn, cũng nhìn thấu rất nhiều chuyện, đối với linh bảo đại biểu một ít có thể cũng sẽ không tham nghiệm, chỉ hy vọng có thể tại sinh thời nhìn thấy một cái kết quả. Dư lão, ta muốn hỏi một chút, huyết đấu chẳng cái này ba kiện linh bảo, con dấu, ngọc đỉnh còn có ta đại ca món kia huyết địa, vẫn luôn là loại bộ dáng này sao? Đệ nhất phân thân vừa chú ý đài đấu bên trên chiến đấu, vừa hỏi Dư Tôn giả. Dư Tôn giả gật đầu. Ít nhất ta tiếp nhận lúc, một mực là bộ dạng này, nếu như muốn sử dụng linh bảo tới công kích, phải tiêu hao đại lượng tinh khí thần. Đối với linh bảo cũng có tổn thương, khôi phục sẽ rất chậm. Đệ nhất phân thân nghe vậy ồ một tiếng. Trong đầu thoáng qua đại ca bản thể đã từng ngồi ở cự hình huyết đấu trên tấm bia bộ dáng, dường như đang trấn áp cái gì tựa như. Đương nhiên, có thể chỉ là tại vận dưỡng linh bảo bồi dưỡng độ phù hợp. Đệ nhất phân thân lấy lại tinh thần, lại hỏi xin hỏi Dư lão, các ngươi có thể thông qua linh bảo nhìn thấy đấu trong trận tình huống sao? Dư Tôn giả sửng sốt một chút, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Truyền âm nói, đại ca ngươi món kia linh bảo, tựa hồ có thể thông qua thủ đoạn nào đó, hơi dò xét đến đấu trong trận một chút tình huống, nhưng mặt khác hai cái không được. Ngươi cũng biết, đấu trong trận thí luyện trong không gian đều có bia. Thật sự, đây đại khái là đại ca ngươi tiên phú nào đó, hắn cùng với hắn món kia bia hình linh bảo phá lệ phù hợp. Dư Tôn giả sợ Văn Lâm hiểu lầm, nghiêm túc giải thích phía dưới. Đệ nhất phân thân cười gật đầu. Hắn đương nhiên không có hiểu lầm, hắn bây giờ kỳ thực cũng không chút nào để ý linh bảo có thể hay không dò xét đấu trận lịch luyện quá trình chuyện. Hắn chỉ là nhìn xem chân thực huyết đấu chẳng kích hoạt sau lấy vô thượng uy năng, đem bí cảnh bên ngoài hết thảy cao giai trở lên hung thú thu nạp trong đó, thậm chí có thể đối với nhân loại cũng có loại khả năng này. Không khỏi đối với cái này dị bảo sinh ra một chút cảnh giác cảm giác. Nếu như cái này dị bảo bên trong không có cái gì còn sót lại khí linh tồn tại, ngoan ngoãn bị đại ca hắn trưởng không lấy, hắn còn không có gì áp lực. Vì cái gì Vũ Vương sẽ lưu lại ba kiện linh bảo, một kiện là địa, một kiện là con dấu, một kiện là đỉnh. Nếu như chỉ là lưu lại luyện hóa dị bảo chìa khóa tư cách, tùy tiện lưu lại ba cái khác hình thái chìa khóa không được sao? Ba kiện linh bảo, hình thái là cố hóa. Văn Lâm nhịn không được suy nghĩ nhiều. Nếu như không có khí linh tồn tại, dị bảo uy lực áp lực, hắn coi như đây là Vũ Vương cá nhân yêu thích vấn đề. Nhưng vấn đề là, hắn hiểu rất rõ Vũ Vương yêu thích. Vũ Vương yêu thích là một loại nào đó nhị thứ nguyên trò chơi gió thiết kế. Hắn nhìn kỹ con dấu cùng tiểu ngọc đỉnh. Cái này hai cái linh bảo, phong cách đều rất giản dị, một điểm nhị thứ nguyên hoa lệ cảm giác cũng không có, bộ dáng rất là nội liễm. Nếu như đại ca món kia linh bảo bia cũng là huyết đấu bia hình thái, cũng không hoa lệ. Chẳng lẽ không phải Vũ Vương luyện chế? Nhưng hắn đã sử dụng càn khôn ấn thành công để cho linh bảo nhận chủ. Linh bảo mặc dù không bằng dị bảo, nhưng cũng nắm giữ rất mãnh liệt linh tính. Linh tính đã có thể truyền ra một chút cảm xúc phản ứng, hai cái linh bảo đối với càn khôn ấn thần luyện đều phi thường yêu thích. Phản phất về nhà tầm thường cảm giác thân thiết. Đệ nhất phân thân đang suy tư, một bên truyền đến truyền tống ba động, hắn quay đầu nhìn lại, mấy cỗ thi thể truyền tống mà đến. Không phải nhân loại thi thể, là hung thú. Là một chút hình thể nhỏ bé thể chất hơi yếu loại này hung thú, chỉ có hung thú như vậy mới bị chết tương đối nhanh, bởi vì thanh máu ngắn hiếu sát một chút. Đệ nhất phân thân khỏe miệng vừa mới một quất, muốn mở miệng giảng giải hai câu. Lúc này, trước mặt hắn cũng truyền tới truyền tống ba động. Ba ba bá. Liên tiếp xuất hiện một cổ lại một cổ thi thể, cái này là nhân loại, cái này khiến vốn là kinh ngạc người lực chú ý lập tức rời đi. Chương 875, trận doanh áp chế lực thứ hai phân thân mở mắt ra, biểu lộ nhàn nhạt đem như ngọn núi nhỏ hung thú thi thể phất tay thu. Chỉ nói câu ta tiếp tục thử xem. Ý vị không rõ mà nói, khiến người khác một mặt bình tĩnh. Đồng thời, nhìn về phía Hoàng Sơn lúc thần sắc kinh hỉ thêm dao, lại nhìn về phía dưới đài đấu bên trong chiến đấu kịch liệt lúc. Đại gia hai đầu lông mày đều tràn đầy nhẹ nhõm vui vẻ. Ha ha, chúng ta nhân tộc bất hắc. Hoàng Sơn tông sư thật không tầm thường. Đương nhiên, nhìn thấy đem thi thể từng cái trị liệu khôi phục Văn Lâm tông sư lúc, đám người càng là một mặt kinh ý, thương phấn lại lòng tin tràn đầy. Vạn hạnh, nhân loại có Văn Lâm tông sư cùng Hoàng Sơn tông sư tồn tại như vậy, được chữa trị thức tỉnh người, thần sắc khác nhau, từ lao hoắc lao tề dẫn đi một bên hỏi thăm thân phận, xác nhận lai lịch, tiếp đó an bài tại khán đài một bên tĩnh dưỡng. Cái này một số người tạm thời không dễ an bài, cũng không phải tất cả mọi người đều là cục quản lý sắp xếp vào. Kế tiếp, không ngừng có hung thú hoặc nhân loại thi thể truyền tống đến tới, hung thú thi thể bị thứ hai phân thân Hoàng Sơn thu hồi. Nhân loại thi thể thì bị đệ nhất phân thân toàn bộ trị liệu cứu lên. Tiếp đó, hắn cũng không nhiều quản việc bật lãnh, cho phép tại chỗ lao hoắc lao tề hai vị á tông sư xử lý. Thi thể bên trong, có cục quản lý điều động tinh anh, có đến từ Cựu Châu bên ngoài dị nhân tộc tứ giai, cũng có một chút chỉ là đầu góc nóng lên, còn không có làm rõ ràng tình huống, ngay tại ý thức bên trong tuyển chọn tham gia huyết đấu tứ giai thậm chí ngũ giai tồn tại. Bất quá tại tông sư uy áp cùng á tông sư áp lực dưới, cái này một số người được chữa trị sau vô cùng nghe theo chỉ huy, thậm chí còn mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí. Theo hơn 100 đài đấu không gian bên trong chiến đấu kéo dài tiến hành, thắng bại dần dần có kết quả. Huyết đấu trang huyết đấu, chính xác gọi là sinh tử đấu, chỉ có một phương hoàn toàn mất đi năng lực phản kích mới có thể phân ra thắng bại kết thúc, không cách nào sớm chịu thua. 107 chỗ đài đấu chiến đấu, ngoại trừ tông sư thú vương đài đấu vẫn không có kết quả. Khác đài đấu, tại ngắn ngủn trong vòng nửa canh giờ, liền toàn bộ phân ra được thắng bại. Văn Lâm khán đài ở đây, vốn là mặt lộ nhẹ nhõm mấy người, thần sắc cũng dần dần ngưng trọng, bởi vì cái này dòng dã 106 chỗ đài đấu huyết đấu, truyền tống đi ra ngoài nhân loại thi thể số lượng nhiều tại hung thú. Huyết đấu thắng lợi nhân loại, không có truyền tống đến Văn Lâm tới nơi này, mà là quay trở về hắn trước chiến đấu phân phối vị trí. May mắn, Dư Tôn giả thấp giọng nỉ non phun ra hai chữ. Đã hoàn thành một vòng huyết đấu sau, không có thời gian nghỉ ngơi, chỉ là tựa hồ thống nhất đem huyết đấu thời gian cố định. Thẳng đến 106 chỗ đài đấu hoàn thành huyết đấu sau, lần nữa sinh ra truyền tống chi quang. Ba ba ba. Từ 106 chỗ khu vực, lần nữa tất cả truyền tống trên một người đài đấu. Theo một vòng này huyết đấu mở ra chừng 10 phút đồng hồ, thú vương tông sư đài đấu bên trên, Nghiêm tông sư đột nhiên có chút lung lay sắp đổ. Sau đó, bị đài đấu bên trên thú vương toàn lực điên cuồng công kích. Nghiêm tông sư trong nháy mắt bị thú vương sắc bén chảo xuyên thấu nơi ngực, thấy đám người cùng nhau đứng dậy nhanh chậm chậm, sắc mặt nghiêm trọng. May mắn, lúc thú vương lại một chảo sẽ rơi xuống Nghiêm tông sư trên đầu triệt để suy thũng. Một chút vô thanh vô tức Nghiêm tông sư, thắng bại đã định. Tôn kia thú vương thu hoạch đại lượng quy tắc chi lực, chỉ giống lên vài tiếng nhìn quanh sau, thoải mái gục xuống. Tại sao sẽ như vậy? Nghiêm tông sư phía trước rõ ràng. Lao Hoắc nhíu mày không hiểu, hắn ngoại trừ bảo trì hô hấp thuật tại tu luyện, một mực chú ý Nghiêm tông sư cùng thú vương ở giữa chiến đấu. Một là, tại chỗ chiến đấu chỉ có tông sư cấp chiến đấu đối với hắn có học tập tác dụng. Hai là, các đài đấu chiến đấu hắn nhìn vài lần liền có thể đánh giá ra thắng bại, không có nhìn nhiều tất yếu. Nghiêm tông sư thể chất là không bằng thú vương, nhưng tinh thần lực cực mạnh, đối tự thân thể trưởng khống đạt đến một loại vi diệu tình cảnh. Coi như không thể thi triển nhục thân bên ngoài phương thức công kích, nhưng Nghiêm tông sư lấy trí tuệ cùng chiến thuật, dần dần đem tiết tấu chiến đấu trưởng khống tại trên tay mình. Nhìn ra, hắn là định dùng mãi phương thức kéo suy sụp thú vương. Tu luyện không chết thần ma thể hô hấp thuật hắn, tại trên đài đấu đã có thể làm được bên cạnh chiến đấu bên cạnh khôi phục. Mà thú vương, coi như đối với huyết sát tức giận năng lực thích ứng càng mạnh hơn, nhưng đối với huyết sát tức giận hấp thu chuyển hóa, rõ ràng không bằng hô hấp thuật. Chỉ là xuất phát từ một loại bản năng, thậm chí mỗi con hung thú thích ứng huyết sát tức giận năng lực đều từng người khác biệt. Nhìn như thời gian ưu thế tại bên ta, Nghiêm tông sư khả năng thắng lợi càng lúc càng lớn. Kết quả, đột nhiên liền chuyển biến. Nghiêm tông sư chuyển đến trên khán đài. Đệ nhất trên phân thân phía trước trị liệu, Nghiêm tông sư rất nhanh thức tỉnh, hắn giật mình, tiếp đó lập tức mở miệng vội la lên. Thời gian chiến đấu kéo dài, đài đấu sẽ có biến hóa, áp chế lực để thăng. Áp chế lực. Nghiêm tông sư nhanh chóng đem hắn thời gian chiến đấu đoạn không đồng cảm chịu nói ra. Tinh thần lực của hắn cường đại, đối với thời gian có vô cùng cảm giác bén nhạy. Cho nên, trong chiến đấu đi qua bao nhiêu thời gian hắn tin tưởng vô cùng. Ngay từ đầu, áp chế lực chỉ là bình thường. Đến chừng 10 phút đồng hồ, dần dần có nhẹ áp chế áp lực không ngừng tăng lên. Thẳng đến 30 phút, áp chế lực áp chế trụ ta gần 3 thành thực lực, lại qua 10 phút, đột nhiên lại tăng mạnh áp chế. Đệ nhất phân thân đột nhiên cảm giác này thời gian tựa hồ có chút quen hay. Mắt nhìn được an bài đến 20 bước bên ngoài một đám người, cùng vừa rồi trước mặt lần nữa mới tăng thêm mười mấy bộ thi thể. Hắn trầm tư, dường như đang vòng thứ nhất trăm đài huyết đấu lúc. Phút thứ 10 bắt đầu, có mấy vị nhân loại kẻ thất bại. Đằng sau kẻ thất bại thi thể kéo dài truyền tống tới, lại tại 30 phút lúc tăng mạnh tầm 10 cố kết thúc vòng thứ nhất huyết đấu. Sau đó vòng thứ hai huyết đấu, chừng 10 phút đồng hồ nhân loại đương thời phương kẻ thất bại lại một lần tự tăng lên hơn 10 vị. Đệ nhất phân thân lập tức cảm ứng một chút dị bảo quy tắc. Quả nhiên, phát hiện mới tăng thêm trận doanh áp chế. Trước mắt nhân tộc bên này bởi vì thất bại tích phân nhiều hơn thú tộc một mảng lớn, tại chủng tộc trận doanh chiến trung tướng chịu đến trình độ nhất định áp chế. Đệ nhất phân thân mặt đen, trong mắt hàn quang lấp lóe, hắn đại khái xác định một sự kiện. Chân thực huyết đấu chàng dị bảo coi như cùng huyết đấu chàng có liên quan, cũng không phải là thuần chính nhân loại thiên hướng dị bảo, vẹn vẹn chỉ là vì công bằng sao. Đệ nhất phân thân nhìn về phía thứ hai phân thân, hoặc có lẽ là nhìn về phía thứ hai phân thân mang theo ngoại không trong phòng thú thân thể. Thú thân thể hết thảy ký ức cùng tư tưởng cũng là cùng hắn đồng bộ, dù sao cũng là chính hắn. Thú thân thể kỳ thực là bản thể một bộ phận, chắc chắn không có khả năng là dị bảo cảm ứng được thú thân thể tồn tại, cố ý làm loại này thiên hướng thú tộc thao tác à. Thú thân thể văn lâm lắc đầu, đệ nhất phân thân cũng biết bản thể ý nghĩ, cùng lúc trước hắn liên tưởng nhất trí, dù sao cũng là bản thân hắn, tư duy mô thức kỳ thực là một dạng. Bia, con dấu, đỉnh, đáng tiếc tinh thần lực thiên phú nhìn rõ chỉ làm cho ta sinh ra điểm linh cơ. Văn lâm biết, hắn thỉnh thoảng nhớ tới ba linh bảo, tựa hồ đại biểu cho một loại nào đó tin tức rất trọng yếu.